Chương 553, hung hăng, đánh phế chương 553, hung hăng, đánh phế một đám tóc vàng mồm năm miệng 10 nói rằng, cái gì hợp đồng? Chúng ta Miêu Ca xưa nay liền không ký quá hợp đồng. Chính là, các ngươi cũng không đi hỏi một chút. Chúng ta Miêu Ca là cái gì người? Mở cửa tiệm còn muốn trả thù lao sao? Các ngươi biết Miêu Ca cha nuôi là ai sao? Nói ra hủ chết các ngươi. Trần Tiểu Phân không với bọn hắn tranh luận, hỏi, các ngươi xác định tiệm này không có ký quá hợp đồng cho thuê? Không có. Trần Tiểu Phân lập tức đối với trong cửa hàng người la lớn, nhân viên không quan hệ, bây giờ lập tức đi ra ngoài. Phòng bóng bàn bên trong nhất thời hỗn loạn lung tung, thật là nhiều người đều chạy đến ngoài cửa. Trần Tiểu Phân xem không liên quan người đều đi rồi, đối với phía sau vung tay lên, đem bọn họ toàn bộ cho ta đánh ra đi. Phải. Hơn 10 cái yến tử bảo an đội viên, mang theo côn đồng, như hổ như sói hướng về một đám tóc vàng phóng đi. Mấy cái tóc vàng cũng cầm lấy bịu lì ợt côn điên cuồng vung đẩy, hô lớn, các anh em, giết chết bọn họ. Hai phe gặp gỡ, một trận hy bên trong cách qua đi, mấy cái tóc vàng người ngã ngửa đổ. Cho mấy cái tóc vàng, ở đâu là mười mấy người đối thủ, chỉ chốc lát sau liền bị đánh ngã xuống đất. Làm gì? Dừng tay. Các ngươi là người nào? Một cái 27 tuổi, mang đại dây chuyền vàng thanh niên, ôm một cái quần áo bại lộ tiểu thái muội, từ phía sau đi ra. Trên đất một cái tóc vàng hô, Miêu Ca, nhanh dùng người. Chúng ta bị những người này đánh. Trần Tiểu Phân đi lên phía trước hỏi, ngươi chính là Miêu Ca? Tiệm này hiện tại là ta. Mang tới ngươi người, cút đi. Miêu Ca không quản trên đất tiểu đệ, ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Tiểu Phân, cười đùa nói, ơ, đây là từ đâu tới em gái? Người tên là gì? Mang cái mặt cháo làm gì? Có chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Nói xong đưa tay muốn kéo Trần Tiểu Phân mặt nạ. Đúng. Trần Tiểu Phân cũng không muốn cùng hắn rông dài, một cái tát đem hắn tát lăn trên mặt đất. Đối với người phía sau nói rằng, đem những người này toàn bộ ném ra ngoài, sau đó đóng cửa. Xoay người đi mấy bước lại nói, đừng quên, đem doanh thu mang tới. Phải. Hai cái bảo an đội viên lôi kéo Miêu Ca, liền hướng ở ngoài đi. Bên cạnh tiểu thái muội thấy có người cũng nghĩ đến kéo chính mình, liền đội bằng nói, chính ta đi. Chính ta đi. Miêu Ca trên đất hô lớn, các ngươi làm gì? Ta và các ngươi nói, các ngươi xong xuôi. Các ngươi biết ta cha nuôi là ai sao? Ta cha nuôi là Hồng Môn. Trần Tiểu Phân hơi nhướng mày, quá ầm ĩ. Để hắn câm miệng. Đùng đùng đùng. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Miêu Ca mặt lập tức xưng thành đầu heo. Trần Tiểu Phân nhìn một chút khóa kỹ cửa tiệm, lại nhìn một chút nằm ở trên đường phố Miêu Ca, cùng với tiểu đệ của hắn, vung tay lên, nhà tiếp theo. Miêu Ca còn ở mơ hồ không rõ nói rằng, ngươi, các ngươi cho ta. Chờ. Ta cha nuôi sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Tiểu Phân một cước đạp ở trên người hắn, ngươi lập tức cho ngươi cha nuôi gọi điện thoại. Liền nói ta ở đây, chờ hắn. Nói xong đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước, chỉ nghe một trận tiếng kêu gào truyền đến, hai bên đường phố phần phật, các chạy tới 40, 50 cái cầm côn đồng cùng dao bầu người. Trần Tiểu Phân ngẩng đầu hướng về đối diện vừa nhìn, chỉ thấy Trần Tiểu Yến cũng chính nhìn về phía này. Suy nghĩ một chút, nhấc chân hướng về trong đường phố đi đến. Hai người mang người đi đến trong đường phố hội hợp, hai bên vây quanh người cũng đến trước mặt. Trần Tiểu Yến la lớn, đi ra một cái có thể làm chủ. Ha ha. Báo đen cười to hai tiếng, từ trong đám người đi ra. Hai vị, chỉ cần các ngươi hiện tại lưu lại giấy chứng nhận quyền sở hữu thư, ta bảo đảm không làm khó dễ các ngươi. Trần Tiểu Yến hỏi, ngươi là Ôn gia người? Những người này đều là thủ hạ của ngươi. Ha ha, có mấy lời không cần thiết nói như vậy rõ ràng. Báo đen nói rằng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hiện tại là ta so với các ngươi nhiều người, đầu hàng đi. Nhiều người? Trần Hiểu Yến giơ tay nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nói với Trần Tiểu Phân, chúng ta tốc độ quá chậm, đến hiện tại mới tiếp thu nửa con phố. Những này rất rưởi, chúng ta tách ra hành động, một người phế bỏ một chân, để họ Ôn đi ra tiền thuốc thang đi. Nói xong nhìn về phía báo đen, cho tới ngươi. Phế bỏ hai ngươi Trần, ngươi không có ý kiến chớ. Ngông cuồng. Báo đen tức chết rồi, lớn tiếng nói, ta đi ra hỗn, liền chưa từng thấy các ngươi như thế cuồng. Vẫn là hai cái dấu đầu lòi đuôi hàng người. Tiểu cô nương, ngồi ở trong nhà uống uống xong buổi trưa trà không tốt sao? Hà tất đi ra tranh đoạt vũng nước đục này. Ngông cuồng. Trần Tiểu Yến nói rằng, ngươi nhớ kỹ, ta là Ngọc La Sát. Trần Tiểu Phân tiến lên một bước, ta là Ngọc Tu La. Ha ha. Báo đen cười to nói, Ngọc La Sát. Ngọc Tu La. Xin hỏi, các ngươi là đang khôi hài sao? Gây cười. Trần Tiểu Diễm từ bên cạnh đội viên trên tay đã nắm một cái gậy sắt, ngày hôm nay, ta liền để ngươi biết, ở tuyệt đối là sức mạnh trước mặt, nhiều người, chính là trò cười. Nói xong chiếu bả vai hắn, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, chính là một động. Giang giác. A. Trần Tiểu Yến theo sát, một cước đem hắn đạp đến trong đám người. Cả người hóa thành một vệt bóng đen, theo sát vọt vào trong đám người. A. Ta chân. Các minh đệ, giết nàng. A. Đừng đánh ta. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng xin tha, không dứt bên hai. Trần Tiểu Phân cũng không có nhàn rỗi, nắm quá một cây gậy sắt, đối với người ở bên cạnh ra lệnh, các ngươi cũng không muốn động, bảo vệ tốt mấy vị luật sư. Phải. Trần Tiểu Phân xoay người vọt vào phía sau đoàn người. Hai cái chiến trường, một người, nghiền ép một đám người tình cảnh đồng bộ trình diễn. Sau 5 phút, sắp tới số 100 người toàn bộ nằm ở trên đường phố. Trên đường phố tiếng kêu rên một mảnh, ít nhất đều đứt đoạn mất một chân. Xa xa vây xem người đi đường, cùng hai bên trong cửa hàng nhân viên thấy cảnh này, từng cái sợ đến kinh hồn bạt vía. Đều đang nghĩ, dù ma điệu đến rồi này một luồng thế lực mới, xem ra sắp trở trời rồi. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phương mang theo gậy sắt, ở báo đen trước người hội hợp. Báo đen bưng vai hỏi, các ngươi đến tột cùng là cái gì người? Làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Giang giác, giang giác. Trần Tiểu Yến giương tay đánh gãy hắn hai cái chân, ngươi lại không biết chúng ta là cái gì người? Xem ra họ Ôn không nói thật với ngươi. Ngươi có điều là bị hắn đẩy ra thăm dò chúng ta người chết thế. Còn có, nhớ kỹ, ta là Ngọc La Sát, nàng là Ngọc Tu La. Nghe được Trần Tiểu Yến nói như vậy, báo đen cũng không dám lại chuyện cưới các nàng. Ánh mắt không tự chủ được, nhìn về phía bên cạnh phòng trà. Trần Tiểu Phân theo ánh mắt của hắn vừa nhìn, mang theo côn đồng, liền hướng phòng trà đi tới. Mới vừa vào cửa, liền gặp phải hai cái đồng nghiệp ngăn cản, ngươi không thể vào. Các ngươi là gan rất lớn mà. Trần Tiểu Phân cười nói, nhìn thấy tình huống bên ngoài, còn dám cả ta. Ôn gia cực đoan. Nói xong không chờ bọn họ trả lời, trực tiếp giơ tay một người một đồng, đem bọn họ đánh ngã trong đất. Trung quanh nhìn một chút, nhấc bộ đi lên lầu. Chương 554, trực diện Ôn Sùng An. Chương 554, trực diện Ôn Sùng An. Chỉ nghe được trên lầu truyền đến một trận hoảng loạn tiếng bước chân, theo liền không còn động tĩnh. Trần Tiểu Phân mang theo gậy sắt, từng bước một đi tới cầu thang. Đi đến khúc quanh thang lầu, trực tiếp cầm trên tay gậy sắt, hướng về lầu 2 nhập khẩu vị trí trên tường ném đi. Cong. Gậy sắt đánh đến trên tường, đàn hồi lên lầu 2. Ầm ầm, ầm ầm. Mấy tiếng súng vang lên qua đi, vừa không có động tĩnh. Nếu sử dụng súng, vậy thì chết đi. Trần Tiểu Phân hai tay từng người xuất hiện hai cái phi đao, dưới chân phát lực, trong nháy mắt xông lên trên. Hai cái xạ thủ nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người bật lên. Ầm 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 ầm. Nhanh chóng bóc cỏ. Theo sát chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, vô lực ngã trên mặt đất. Trần Tiểu Phân nhặt lên bọn họ súng trên tay, kiểm tra một chút, phát hiện các còn có hai viên viên đạn, cũng đừng ở bên hông. Liếc mắt nhìn lầu 2 không mỗi cái gian phòng, tiếp tục hướng về lầu 3 phóng đi, lần này hai cái xạ thủ thật giống có chút đần. Còn chưa kịp nổ súng, liền bị phi đao bắn giết. Lầu 3 gian phòng vẫn là không ai, Trần Tiểu Phân thẳng đến lầu 4. Sau khi lên lầu, lại không có gặp phải chặn lại. Chỉ thấy một gian phòng trà cửa phòng mở ra, Ôn Sùng An đối mặt cửa, đang ngồi uống trà. Bốn tên vệ sĩ phân ra trái phải, cầm súng căng thẳng chỉ vào cửa. Ôn Sùng An nhìn thấy Trần Tiểu Phân lại đây, giả trang trấn định chào hỏi, nếu đến rồi, chúng ta liền nói chuyện đi. A. Trần Tiểu Phân cười lạnh một tiếng, hai tay thể dương. Xoạt 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 xoạt. Bốn tên vệ sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất. Ôn Sùng An giật nảy cả mình, kinh hoàng đứng lên, liền phía sau ghế tựa đều kiếm được. Trần Tiểu Phân nhấc chạy bộ đến hắn đối diện, kéo dài ghế tựa ngồi xuống, "Ôn Sùng An, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện." "Nói đi. Chuyện ngày hôm nay, ngươi muốn làm sao giải quyết? Nếu như không thể để cho chúng ta thỏa mãn, vậy ngươi cũng không có cần phải sống sót." "Các ngươi dám?" Ôn Sùng An kinh hoàng nói rằng, "Ta tốt xấu cũng là chủ nhân một gia đình. Liên như vậy giết ta, không sợ Hồng Kông chính phủ gây sự với các ngươi sao?" "Ha ha." Trần Tiểu Phân cười nói, "Ngươi chết rồi, có ai biết là ta giết? Có chứng chiến nhân chứng sao?" "Ôn Sùng An, chớ đem chính mình xem quá cao. Hơn nữa, ngươi không phát hiện, đến hiện tại vẫn không có cảnh sát lại đây sao?" Ôn Sùng An bắt đến bên cửa sổ vừa nhìn, xác thực vẫn không có nhìn thấy cảnh sát cái bóng. Nhưng lập tức bắt đầu cười lớn, "Ha ha, các ngươi xong xuôi." Trần Tiểu Phân hỏi, "Ngươi có ý gì?" Ôn Sùng An nói rằng, "Các ngươi lúc trước nên đánh một người tên là Miêu Ca người chứ? Hắn cha nuôi là Hồng Môn Tân Nghĩa An đường chủ, là Du Ma địa lời nói sự người. Hiện tại hắn đến rồi." "Ha ha, Hồng Môn Tân Nghĩa An." Trần Tiểu Phân nói rằng, "Vậy thì thế nào? Đến rồi như thường thu thập." "Vô tri." Ôn Sùng An khinh thường nói, "Ngươi nghe nói qua Thiên Hạ Hồng Môn là một nhà sao? Ở Hồng Kông, lấy Tân Nghĩa An, 14 ca, cùng tự đầu cầm đầu Hồng Môn, bang chúng lên đến 10 vạn người, các ngươi làm sao thu thập?" "10 vạn người?" Trần Tiểu Phân bị số người này sợ hết hồn. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng. Chỉ bằng bọn họ chia làm mỗi cái ba phái, liền giải thích nội bộ, khẳng định cũng không phải như vậy hài hòa. 10 vạn bang chúng, nói ra rất đáng sợ. Nhưng chân chính lôi ra đến, có thể cùng chính mình đối luyện, phòng trường một cái đều không có. "Đừng." Trần Tiểu Phân nghiêng người tiến lên, trực tiếp giật hắn một cái tát. "Ngươi hù dọa ai đó? Ta cho ngươi biết, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn chính mình đi." "Ta..." Ôn Sùng An bụng mặt, hoán độc nhìn Trần Tiểu Yến, "Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đây là ngươi chuyện." Trần Tiểu Phân đi tới bên cửa sổ hướng phía dưới phóng tầm mắt tới, "Chuyện ngày hôm nay, thêm vào chuyện tối ngày hôm qua, chính ngươi hảo hảo cân nhắc một chút." "Tối hôm qua?" Ôn Sùng An cả kinh, "Tối hôm qua chuyện gì?" "Ta không biết, không có quan hệ gì với ta." "Ngươi không cần giải thích." Trần Tiểu Phân quay đầu lại nói rằng, "Bởi vì ta sẽ không nghe. Ngươi, Hạ Thường Nghị, Tống Cảnh Minh, một cái đều chạy không được. Kỳ thực chúng ta rất dễ nói chuyện. Các ngươi có thể sống đến hiện tại, cũng là người trong nhà tích chữ rèn luyện tâm tư của chúng ta." Vì lẽ đó, Trần Tiểu Yến quay đầu nhìn thấy, trên mặt đường tình thế động một cái liền bùng nổ. Hơi nhướng mày, "Hy vọng ta trở về trước, ngươi nghĩ kỹ nên làm như thế nào?" Vừa dứt lời, nhảy lên bệ cửa sổ, nhảy xuống. Ôn Sùng An chạy tới bên cửa sổ lúc, chỉ thấy Trần Tiểu Phân đưa chân ở lầu một bảng hiệu trên một điểm, cả người bay lên trời, hướng về trên đường thoăn đi. 42 tuổi lôi lão hổ, là Tân Nghĩa An ở Du Ma địa lời nói sự người. Nhận được con nuôi mèo con cầu cứu điện thoại, biết đối phương nhiều người, hầm hầm dẫn theo hơn 60 người đến báo thủ. Kết quả đến hiện trường vừa nhìn, trên mặt đường lít nha lít nhít người nằm khắp trên mặt đất. Một đám trang phục thống nhất người, chính đang một cái mang mặt nạ cô nương dẫn dắt đi. Ở dọc đường trong cửa hàng, lần lượt từng cái làm cái gì. Miêu Ca nhìn thấy cha nuôi lại đây, chạy đến hắn trước người khóc kể lể, "Cha nuôi, bọn họ đập phá ta gôn sảnh, còn đem chúng ta đều đánh." Lôi lão hổ chỉ tay trên đường người bệnh, hỏi, "Chuyện gì thế này? Cái này cũng là bọn họ đánh?" Miêu Ca nói xong, mới nhớ tới Trần Tiểu Yến các nàng khủng bố. Trong lòng dùng mình một cái, vội vàng nói, chán nuôi, nếu không chúng ta quên đi thôi. Các nàng quá có thể đánh. Quên đi. Lôi lão hổ cả giận nói, ta từ 16 tuổi một người một ngựa đi ra hôn, đến hiện tại thủ hạ huynh đệ mấy trăm người. Làm sao có thể liền như thế quên đi? Đánh ngươi, chính là không đem ta để ở trong mắt. Có thể đánh. Có thể đánh có thể bù đắp được, ta đông đảo hồng môn huynh đệ sao? Nhưng là, Miêu ca nói rằng, chán nuôi, trên đất những người này, là bị hai người đánh. Nói xong chỉ tay đang từ một gian cửa hàng đi ra Trần Tiểu Yến, một cái là nàng, còn có một cái, cũng là một cái mang chùm mắt đàn bà, hiện tại tiến vào một gian phòng trà. T. Lôi lão hổ hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng hỏi, mèo con, ngươi là nói, này sắp tới số 100 người, là bị hai cái đàn bà làm ngã. Phải. Miêu ca nói rằng, chan uôi, nếu không chúng ta hay là đi thôi. Vạn nhất làm bị thương ngài liền không tốt. Lôi lão hổ vốn là có ý lui, sắc khô nhi tử nói như vậy, liền chuẩn bị mượn pha dưới lửa. Lại nghe thủ hạ mình quạt giấy trắng Vương Cương nói rằng, hổ ca, liền như vậy trực tiếp đi, không có vẻ chúng ta sợ bọn họ sao. Chúng ta không ném nổi người kia. Ta xem, vẫn là trước tiên thăm dò lai lịch của bọn họ, đang quyết định làm thế nào. Ngài cảm thấy thế nào? Lôi lão hổ suy nghĩ một chút, trực tiếp đi, cùng chạy trốn không khác nhau. Nếu như chuyển đi, chính mình liền mất mặt ném lớn hơn. Nói không chắc, chính hắn một cái du ma mà nói sự người vị trí đều sẽ ném. Dù sao đi ra hốn, liền chú ý cái mặt mũi. Liền phân phó nói, Vương Cương, gọi cái huynh đệ, đi thôi cô nương kia tiểu đến, ta cùng với nàng nói chuyện. Vương Cương về phía sau vây tay, đối với một tên tiểu đệ, chỉ vào Trần Tiểu Yến nói rồi vài câu. Chương 555, Lôi lão hổ nhận tài chương 555, Lôi lão hổ nhận tài chỉ thấy vậy tiểu đệ, như một làn khói chạy đến Trần Tiểu Yến trước mặt, ngẩng đầu nói rồi hai câu cái gì. Trần Tiểu Yến nhìn về bên này một ánh mắt, sau đó đột nhiên một cái tát, đem vậy tiểu đệ tát đến, nằm trên đất bất tỉnh nhân sự. Lôi lão hổ cả kinh, vội vã dẫn người chạy tới. Cũng là vào lúc này, Lôi lão hổ chỉ cảm thấy hoa mắt. Trần Tiểu Yến bên người, xuất hiện một cái khác, trang điểm cùng với nàng gần như người. Chỉ có điều, hai người mặt nạ không giống. Miêu ca thấp giọng nói rằng, cha nuôi, đánh ta người chính là nàng. Lôi lão hổ hướng về Vương Cương ngáy mắt, Vương Cương vượt ra khỏi mọi người. Hướng về Lôi lão hổ chỉ tay, hai vị, vị này chính là chúng ta Tân Nghĩa An, du ma địa lời nói sự người hổ ca. Các ngươi đập phá mẹo con phòng bóng bàn, đánh hắn người. Hiện tại lại đánh ngất thủ hạ ta huynh đệ. Nói một chút đi, các ngươi muốn làm sao giải quyết? Trần Tiểu Phân hỏi, các ngươi muốn làm sao giải quyết? Vương Cương nói rằng, hai vị, không giới thiệu một chút chính mình. Trần Tiểu Yến, ta là Ngọc La Sát. Trần Tiểu Phân, ta là Ngọc Tu La. Vương Cương, đây. Trần Tiểu Yến hơi nhướng mày, đối với phía sau luật sư cùng bảo an nhân viên nói rằng, các ngươi tiếp tục, nhanh chóng hoàn thành tiếp thu. Bắt đầu từ bây giờ, không đủ ký hợp đồng, giống nhau đánh đuổi. Mọi người đồng thanh đáp, phải. Hổ ca. Trần Tiểu Yến nhìn về phía Lôi lão hổ, nói rằng, nói thẳng, các ngươi muốn thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta rất bận rộn, không có thời gian với các ngươi rông dài. Lôi lão hổ sững sờ. Ngươi là ngày thứ nhất đi ra hôn chứ? Hai bên đàm phán là như ngươi vậy, không cho mình chừa chút đường lui. Vương Cương cả giận nói, làm càn. Đúng. Trần Tiểu Phân một cái tát quất tới, ồn ào. Lôi lão hổ lùi về sau một bước, ngựa khí nghiêm nghị nói rằng, hai vị, các ngươi là muốn cùng ta khai chiến? Không, chúng ta vô ý cùng bất luận người nào khai chiến. Trần Tiểu Yến không nhanh không chậm nói rằng, tiền đề là, không nên tới chọc chúng ta. Ta hiện tại không muốn cùng các ngươi phí lời. Hoặc là mã, trên rời đi địa bàn của ta. Hoặc là, chúng ta đem các ngươi đánh ra đi. Vương Cương bụng mặt, hổ ca, làm đi. Các nàng đều kỵ đến trên đầu chúng ta đến rồi. Thấy Lôi lão hổ ý động, Miêu ca lôi kéo Lôi lão hổ, chan ôi. Lôi lão hổ trong lòng bắt đầu cân nhắc lên, liều một phen, kết quả là nhất định sẽ bị đánh ngã. Không liều, vậy mình sau đó liền không hề uy tín có thể nói. Liều mạng. Lôi lão hổ cắn răng một cái, giơ tay lên. Phần phật. Hai bên đường phố đột nhiên lại chạy tới một đám người, có điều đều là tay không, không có nắm vũ khí. Đầu lĩnh chính là Mã Tử Cường. Mã Tử Cường. Lôi lão hổ buông cánh tay xuống, chất vấn, ngươi tới làm gì? Nơi này nhưng là chúng ta Tân Nghĩa An địa bàn. Không. Mã Tử Cường nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, nơi này là hai vị tiểu thư địa bàn. Theo đối với Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân ôm quyền nói rằng, hai vị tiểu thư, ta là cùng thắng cùng Mã Tử Cường. Theo đối với trên đất người bệnh chỉ tay, Trần Tiên Sinh nói những người này nằm ở đây không được, ta đến đem bọn họ kéo đi. Trần Tiểu Yến gật gật đầu, vậy cảm ơn ngươi. Mã Tử Cường nói rằng, đây là ta phải làm. Trần Tiểu Phân hướng về bên cạnh phòng trà chỉ tay, Ôn Sùng An ở phía trên, ngươi có thể đi tìm hắn muốn tiền thuốc thang. Tiền thuốc thang thì thôi. Mã Tử Cường cười nói, tiểu thư, những này không phải chúng ta huynh đệ, chúng ta sẽ không đưa bọn họ đi bệnh viện. Có điều ngài nhắc nhở ta, các anh em nếu đến rồi, ta có thể tìm hắn yếu điểm tiền đi lại. Theo nhìn chằm chằm Lôi lão hổ nói rằng, ngươi là cái kia cái gì gọi là Lôi lão hổ đúng không? Một mình ngươi nho nhỏ ngồi đường, lại dám chất vấn ta. Tuy nói Tân Nghĩa An so với ta cùng thắng cùng quy mô đại, nhưng ta muốn động ngươi, tin tưởng các ngươi long đầu cũng sẽ không làm gì ta. Ngày hôm nay hai vị tiểu thư ở đây, ta không so đo với ngươi. Chúng ta món nợ, ta chậm một chút tính với ngươi. Lôi lão hổ lúc này mới phản ứng lại, chính mình kích động rồi. Bang phái đẳng cấp sông nghiêm, cùng thắng cùng cũng là hồng môn xuất thân, tuy nói đã độc lập, nhưng vẫn có vô số liên hệ. Chính mình một cái đường chủ, chất vấn một cái bang phái tam đương ra, nói phạm thượng nghiêm trọng, nhưng quả thật có chút không thích hợp. Đang muốn lời nói lời êm, Mã Tử Cường nhưng mang theo hai người thủ hạ dâng trà lâu. Những người khác đã bắt đầu thanh lý trên đường phố người bệnh. Trần Tiểu Yến thấy hắn không nói lời nào, hỏi: "Này, ngươi nghĩ kỹ không có? Đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ?" Lôi lão hổ nhìn thấy Mã Tử Cường đối với hai nữ như thế cung kính, nơi nào còn dám cứng rắn. Ông quyền nói rằng: "Hai vị, chuyện này hôm nay chúng ta nhận tài, chẳng biết có được không báo cho lai lịch." "Lai lịch?" Trần Tiểu Yến hướng về bảo an đội viên chỉ tay, "Trên người bọn họ không phải biết sao? Chúng ta là Yến Tử bảo an người." "Yến Tử bảo an?" Lôi lão hổ sửng sốt. "Này không phải là cùng thắng cùng Đặng Trấn Nam, trước tọa trấn một cái bảo an công ty sao? Nhưng tại sao có thể có như thế lợi hại hai cái cô nương? Hơn nữa Mã Tử Cường còn đối với các nàng như thế cung kính, khẳng định có gì đó quái lạ. Còn có, Mã Tử Cường trước trong miệng tiên sinh là ai?" "Này," Trần Tiểu Phân nói rằng, "nếu nhận tài, còn không đi." "Đúng rồi, đều nói ngươi là nơi này lời nói sự người, vậy thì ràng buộc tốt thủ hạ của ngươi. Con đường này sau đó chính là địa bàn của chúng ta, dám đến gây sự, đừng trách chúng ta không nể tình." "A, chúng ta vậy thì đi." Lôi lão hồ bất ức đáp ứng một tiếng, ảo não mang người đi rồi. Vương Cương vừa đi vừa hỏi, "Hồ ca, chuyện này liền như thế quên đi." Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Lôi lão hổ nói rằng, "Địa bàn của chúng ta xuất hiện thế lực mới, ta muốn đi theo mặt trên hồi báo một chút, xem bọn họ nói thế nào, sau đó quyết định xử lý như thế nào." Vương Cương làm một cái thủ thế, "Hổ ca, có muốn hay không tìm người?" Lôi lão hổ liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, "Không đợi, cái này chậm một chút lại nói." "Chan ơi." Miêu ca tập hợp lại đây nói rằng, "Kỳ thực, vừa nãy phòng trà trên phát sinh bắn nhau. Đánh ta cái kia đàn bà, một người đi đến, sau đó lại một người hạ xuống." Vương Cương trong lòng cả kinh, hỏi, "Không có những người khác đi ra?" "Không có." Miêu ca nói rằng, "Vừa nãy cô nương kia không phải nói Ôn Sùng An ở phía trên sao? Những người khác nên đều bị nàng giết chết." Lôi lão hổ, Vương Cương liếc mắt nhìn nhau, việc này càng ngày càng vướng tay chân. Lên lầu Mã Tử Cường cũng có chút hoảng sợ. Từ lầu 2 bắt đầu, liền phát hiện thi thể đều là dùng phi đao một đòn mất mạng. Nhìn dáng dấp, bọn họ căn bản không cái gì năng lực chống cự. Đến lầu 4, rốt cục nhìn thấy một người sống. "Người là Ôn Sùng An?" "Ta là..." Ôn Sùng An nói rằng, "Cường gia, chào ngài." "Ít nói nhảm." Mã Tử Cường đưa tay, "Người ta sẽ ném tới phía tây tòa nhà bỏ hoang, đến tiếp sau chính các ngươi xử lý. Hiện tại, đem các huynh đệ tiền đi lại kết một hồi." "Không nhiều, 10 bạc khối." Chương 556, Ôn Sùng An nhận túng. Chương 556, Ôn Sùng An nhận túng. Ôn Sùng An không dám do dự, mở ra một tấm 10 vạn chi phiếu đưa cho hắn. Nói rằng, "Cường gia, xem ngài cùng hai vị kia nhận thức, có thể hay không từ bên trong hòa giải một hồi?" "Không thể." Mã Tử Cường không chút do dự cự tuyệt nói, "Hai vị tiểu thư sự, ta không dám, cũng sẽ không lẫn vào. Có điều, ngươi nếu còn sống sót, giải thích các nàng cho ngươi cơ hội, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ làm sao đi." Nói xong mang người xoay người đi xuống lầu. Ôn Sùng An rơi vào trầm tư. Nghe lời này, chính mình khả năng phải lớn hơn xuất huyết, nhưng làm sao có thể bảo mệnh, chính mình có thể nhiều bảo vệ một ít gia sản. Cái này độ, liền không tiện đem nắm. Thịch thịch thịch. Nửa giờ sau, một trận tiếng bước chân từ dưới mà trên. Ôn Sùng An ngẩng đầu nhìn lên, hai cái mang trùm mắt cô nương đi vào. Trần Tiểu Phân trực tiếp hỏi, "Ôn Sùng An, ngươi nghĩ được chưa?" "Nghĩ kỹ." Ôn Sùng An nói rằng, "Ta đồng ý giao ra một nửa gia sản." "Không." Trần Tiểu Yến rũa ra một cái ngón tay lắc lắc, xét thấy ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. "Giao ra 8 phần 10 gia sản, có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, thử thử." "Các ngươi..." Ôn Sùng An nói rằng, "Các ngươi này không phải cướp trắng trợn sao?" "Đúng vậy." Trần Tiểu Phân cười nói, "Ngươi liền nói, ngươi có cho hay không chứ?" "Cho." Ôn Sùng An cúi đầu, tâm đều đang đỏ máu. Nhiều năm dốc sức làm, mới có những ngày gia nghiệp. Không nghĩ đến chỉ vì nhi tử chọc một cái tiểu cô nương, liền đem chính mình bước đến trình độ này. "Không muốn theo chúng ta chơi cái gì thiêu thần." Trần Tiểu Yến cảnh cáo nói, "Tiếp thu quá trình lại xuất hiện khúc chết, vậy ngươi sẽ chết. Còn có, không thể cùng Hạ Thừa Nghị cùng Tống Cảnh Minh mật báo tin tức. Bọn họ có thể tra được, là chuyện của bọn họ, thế nhưng ngươi không thể nói." "Phải, ta biết rồi." Ôn Sùng An liền vội vàng gật đầu đáp ứng. "Đi thôi." Trần Tiểu Phân vung tay lên, "Mau nhanh liên hệ ngươi người, muốn bọn họ mang theo tư liệu lại đây làm giao tiếp thủ tục." "Được rồi." Ôn Sùng An đứng lên đến liền hướng dưới đi, "Ta vậy thì đi gọi điện thoại." Hơn một giờ sau, hai nữ nghe vài tên luật sư báo cáo, trong lòng có chút xoắn xuýt. Trần Tiểu Phân nói rằng, "Tiến tử tỷ, xem ra người của chúng ta tay vẫn là quá ít. Vậy thì nhận người." Trần Tiểu Yến giơ lên nằm đấm, nói rằng, "Nếu như chúng ta ngay cả mình sản nghiệp đều không thủ được, cái kia chẳng phải là làm mất đi chúng ta Ngọc La Sát, Ngọc Tu La Mặt." "Được đó." Trần Tiểu Phân ánh mắt sáng lên, nói rằng, "Nghe nói cảnh sát đãi ngộ rất thấp, nếu không chúng ta đi cảnh sát trường học nơi đó nhận người." "Ngươi là thật sự dám muốn a?" Trần Tiểu Yến ôm Trần Tiểu Phân nói rằng, "Những người đều là một ít, tự cho mình rất cao có trí thanh niên. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp, bọn họ 100 tiến vào cảnh đội. Làm sao sẽ để ý chúng ta bảo an công ty? Vậy coi như đi." Trần Tiểu Phân khổ não nói rằng, "Chúng ta vẫn là trở lại, cùng tiểu ca còn có hai cái đầu tử, thương lượng một chút nói sau đi." "Hành." Trần Tiểu Yến nói rằng, "Vậy chúng ta đem chuyện nơi đây xử lý, hãy đi về trước." Nói xong đối với một cái hơn 20 tuổi đội viên vẫy vẫy tay, "A Phi, ta nhận lệnh ngươi vì là lâm thời đội trưởng, mang theo các anh em đóng quân ở đây. Có vấn đề bất cứ lúc nào cho công ty gọi điện thoại. Còn có, nơi này còn lại 10, 20 nhà cửa hàng, chúng ta cũng không chuẩn bị đối ngoại cho thuê. Ngươi hỏi một chút các anh em ai có ý hướng, lấy gia đình khó khăn hộ ưu tiên. thuê giá cả mà giảm giá 20. Một nhà không muốn nổi, có thể cùng mấy nhà người thuê chung. Tiền thuê cũng có thể áp sau lại giao. Hợp đồng quyết định sau bắt được công ty dành trước. Cảm tạ hai vị lão bản. A Phi vui vẻ nói, ta chờ chút hãy cùng các anh em thương lượng một chút, chậm một chút trở về công ty báo cáo. Được. Trần Tiểu Yến nói rằng, vậy chúng ta liền đi. Hai người mới vừa đi không bao xa, nhìn thấy đi mà quay lại Mã Tử Cường. Hai vị tiểu thư, Trần Tiên Sinh ngay ở cách đó không xa uống trà, muốn ta mang bọn ngươi đi qua. Hai người gật gật đầu, đi thôi. Đi vào phòng trà, Trần Tiểu Yến Trần Tiểu Phân liếc mắt liền thấy, ngồi ở chủ vị Trần Nhất Châu cùng ngồi ở bên cạnh hắn Lam Nhược Tình. Ca, tiểu ca, tẩu tử. Lam Nhược Tình cười nói, Yến tử, Tiểu Phân, hai người các ngươi là nghĩ như thế nào đến muốn mang cái trùng mắt? Có điều, còn rất đẹp đẽ. Chúng ta cũng là lâm thời nảy lòng tham. Trần Tiểu Yến nói rằng, sau đó tỷ muội chúng ta hai, hành tẩu giang hồ liền chuẩn bị vẫn mang trùng mắt. Theo đối với Trần Tiểu Phân nháy mắt một cái, các vị, chúng ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Ngọc La Sát. Bên cạnh Trần Tiểu Phân nói tiếp, ta là Ngọc Tu La. Ha ha. Lam Nhược Tình nhìn hai người đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, che miệng nở nụ cười. Trần Tiểu Yến giậm một cái chân, ai nha? Tẩu tử ngươi đừng cười. Được rồi. Trần Nhất Châu hướng Lam Nhược Tình bên cạnh hai cái không bị chỉ tay, tất cả ngồi xuống đi. Đem trùng mắt hái được, ta cho các ngươi giới thiệu mấy người. Hai nữ ngồi vào Lam Nhược Tình bên người, đưa tay gỡ xuống trùng mắt. Trần Nhất Châu hướng hai người chỉ tay, các vị, đây là ta hai cái muội muội. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân, các nàng còn ở lên đại học, có điều cũng gần tốt nghiệp. Hiện tại các nàng có lòng đi ra làm chút chuyện, vì lẽ đó ta liền đem Yến Tử bảo an cho các nàng. Theo chỉ vào một cái hơn 40 tuổi, tướng mạo uy nghiêm người đàn ông trung niên nói rằng, Yến Tử, Tiểu Phân, vị này chính là Hồng Công sở cảnh sát tổng hoa tham trưởng Lôi Lạc, các ngươi có thể gọi là ca. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân gật đầu chào hỏi, là ca được. Các ngươi khỏe. Lôi Lạc gật gật đầu, sau đó có người gây phiền phức cho các ngươi, cứ việc tìm ta. Ở Hồng Kông trên mặt đất, mặc kệ là cảnh sát vẫn là xã hội đen, đều sẽ cho ta mấy phần mặt mũi. Hai người cùng kêu lên, cảm tạ Lạc ca. Trần Nhất Châu nhìn về phía mặt khác ba người, chỉ vào Mã Tử Cường nói rằng, hán, các ngươi đã nhận thức, cùng thắng cùng tam đương gia Mã Tử Cường. Hai vị khác là đại đương gia Lê Khôn, nhị đương gia Đặng Trấn Nam. Các ngươi gọi bọn họ. Gọi bọn họ Khương ca, Nam ca, còn có Cường ca đi. Nói đến, các ngươi Yến Tử bảo an, tiền kỳ chính là Trấn Nam và Trấn. Nhân viên cũng là hắn hỗ trợ quyết định, ngươi đến hảo hảo cảm tạ một hồi hắn. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân chào hỏi. Khôn ca được, Nam ca được, Cường ca được. Ba người liền vội vàng nói, hai vị tiểu thư không cần khách khí. Sau đó hữu dụng đến chúng ta địa phương, cứ việc bắt chuyện. Trần Tiểu Yến con ngươi đảo một vòng, nói với Trần Nhất Châu, ca, chúng ta hiện tại Yến Tử bảo an gặp phải điểm khó khăn. Ngươi có thể hay không, giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp. Khó khăn. Trần Nhất Châu cười cợt, các ngươi vừa nãy không phải rất thuận lợi sao? Có khó khăn gì? Cũng là bởi vì quá thuận lợi. Trần Tiểu Yến bất đắc dĩ nói rằng, ca, chúng ta Yến Tử bảo an hiện tại nhân thủ thiếu nghiêm trọng, ngay cả mình sản nghiệp đều chăm sóc có đến đây. Đúng rồi. Trần Tiểu Phân nói rằng, hiện tại vừa mới bắt đầu, người liền không đủ, vậy sau này làm sao bây giờ? Lại một cái, chúng ta cũng không biết đi nơi nào nhận người, vì lẽ đó chỉ có thể hỏi ngươi. Chương 557, cùng thắng cùng muốn tàn đi. Chương 557, cùng thắng cùng muốn tàn đi. Cái này, Trần Nhất Châu nhất thời cũng có chút làm khó dễ. Chính mình cũng không biết làm sao bây giờ a. Lê Khôn ba người giật mình, lẫn nhau đối diện một ánh mắt, gật gật đầu. Đồng thời đứng lên đến ôm quyền nói rằng, Trần Tiên Sinh, chúng ta cùng thắng cùng, đồng ý nhập vào Yến Tử Bảo An. Trần Nhất Châu hơi nhướng mày. Các ngươi, Trần Tiên Sinh, Lê Khôn nói rằng, ta cho ngài giới thiệu một chút. Chúng ta cùng thắng cùng, hiện tại có hạt nhân nhân viên 3.000 người, xung quanh nhân viên ước hơn 10.000 người. Từ khi nhận thức ngày sau, chúng ta đã cắt chém đi ma túy bộ phận. Hoàng cung đánh cược, đều nhờ tự nguyện nguyên tắc, chúng ta sẽ không ép buộc. Hơn nữa, đối với một ít tội ác tày trời đổ, cũng tiến hành rồi thanh lý. Ngài yên tâm, nếu như chúng ta gia nhập hai vị tiểu thư giới trướng, bảo đảm tuyệt đối phục tùng các nàng mệnh lệnh. Trần Nhất Châu nhìn về phía Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân, các ngươi nói thế nào? Nhiều người như vậy, các ngươi có lòng tin quản lý tốt sao? Có lòng tin. Trần Tiểu Yến giơ lên nắm đấm, đều nói trong bang phái, nắm đấm chính là lão đại. Ai dám không phục, chúng ta liền đánh tới hắn phục mới thôi. Đúng. Trần Tiểu Phân nói rằng, lại nói, lại không phải muốn chúng ta tự mình đi quản lý nhiều người như vậy. Không phải còn có Khôn ca bọn họ sao? Chúng ta có thể xem công ty như thế, phân tầng phân cấp quản lý. Chờ một chút. Lôi Lạc xen vào nói, Lê Khôn, các ngươi cùng thắng cùng, muốn nhập vào Yến Tử bảo an, không thể dễ dàng như thế chứ. Cùng tự đầu bang phái, gặp tùy ý các ngươi rời đi. Nhìn thấy Trần Nhất Châu bọn họ không rõ, Lôi Lạc giải thích, cùng tự đầu là Hồng Kông địa phương xã hội đen tổng gọi. Liên tỷ như cùng thắng cùng, cùng hợp đồ, cùng yên vui chờ. Hiện tại ngoại lai bang phái 14K cùng Tân Nghĩa An thế đại. Bọn họ những này cùng tự đầu bang phái, muốn cùng nhau ôm đoàn sưởi ấm, mới có thể phòng ngừa bị tiêu diệt từng bộ phận. Ở tình huống như vậy, cùng thắng cùng muốn thoát thân, sẽ không có như thế đơn giản. Trần Nhất Châu hướng về Lê Khôn ba người hỏi, Lạc ca nói, là có thật không? Là thật sự. Lê Khôn gật đầu nói, Trần Tiên Sinh, chúng ta nếu muốn nhập vào Yến Tử Bảo An, liền khẳng định chắc chắn. Hòa giải thắng cùng toàn bộ nhập vào Yến Tử Bảo An, khẳng định là không thể. Nhất định sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhân viên cũng có thể sẽ sụp đổ. Nhưng chúng ta ba người có lòng tin, chí ít bảo đảm có thể có một nửa trở lên thành viên trọng yếu gia nhập. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân nói thầm mấy câu, nói với Trần Nhất Châu, ca, có một nửa người cũng không sai. Để chúng ta thử một chút chứ. ta tin tưởng, dùng không được thời gian quá lâu, rời đi những người kia liền sẽ hối hận. Lam Nhược Tình xem hai người đấu trí tràn đầy, nói với Trần Nhất Châu, lão công, nếu Yến Tử các nàng có lòng tin, vậy hãy để cho các nàng thử một chút đi. Trần Nhất Châu trầm ngâm một lúc, mở miệng nói, hành. Có điều các ngươi muốn ổn đả ổn chát, không muốn mù quáng mở rộng. Yên tâm đi. Trần Tiểu Yến nói rằng, chúng ta nhưng là chính quy công ty, chỉ cần người khác không chủ động treo chọc chúng ta là sẽ không đi tìm người khác phiền phức. Lôi Lạc nghĩ thầm, ngươi này không phải phí lời sao? Ở Hồng Kông, mới mở một cái võ quán, đều sẽ có người đến đánh bãi. Huống hồ các ngươi một cái nho nhỏ bảo an công ty, trực tiếp hợp nhất cùng thắng cùng. Tình huống như thế, muốn người khác không tìm các ngươi phiền phức cũng khó khăn. Đầu tiên ra mặt, khẳng định chính là cùng tự đầu bang phái. Lê Khôn, Đặng Trấn Nam, Mã Tử Cường ba người thấy Trần Nhất Châu đáp ứng rồi, đứng dậy đi tới Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân trước mặt, ôm quyền đơn đầu gối rơi xuống đất, nhìn thấy hai vị tiểu thư, đứng lên đi. Trần Tiểu Yến nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, ba người các ngươi đối ngoại chính là Yến Tử bảo an phó tổng kinh lý, nhưng ở nội bộ công ty, ba người các ngươi chính là trưởng lão, quyền lực chỉ đứng sau hai người bọn ta tỉ muội. Lê Khôn ba người chắp tay nói, cảm tạ hai vị tiểu thư. Trần Tiểu Yến đưa tay lấy ra ba cái ly trà, nhìn thấy Lôi Lạc, suy nghĩ một chút lại cầm một cái, giả trang ở trong túi áo móc một hồi, lấy ra một viên tẩy tủy đan ném vào trong chén trà, sau đó chuyển vào nước sôi tan ra. Trong đó ba cái ly trà phân 10 phần có 3, còn lại một cái ly trà phân 10 chi 1, sẽ đem 4 cái trong ly nước thêm đến 8 phần mãn. Trần Tiểu Yến hướng có 10 phần có 1 dược hiệu ly trà chỉ tay, "Tiểu Phân, đem này chén trà cho Lạc ca." "Được." Trần Tiểu Phân nâng chung trà lên hướng về Lôi Lạc đi tới, "Lạc ca, mời uống trà." Trần Tiểu Yến đối với Lê Khôn ba người nói rằng, "Ba vị trưởng lão, nếu hiện tại chúng ta là người một nhà, ta cho các ngươi một điểm chỗ tốt, này ba ly trà, các ngươi uống đi." Lê Khôn ba người không do dự, cầm lấy ly trà uống một hơi cạn sạch. Lôi Lạc nhìn bọn họ đều uống, tiếp nhận Trần Tiểu Phân đưa tới trà, cũng một cái làm. Trần Nhất Châu thấy bọn họ uống xong nước trà, đứng lên đến nói rằng, nếu sự tình giải quyết, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Các ngươi bốn vị có thể hơi dừng lại. Lạc ca, ngươi rảnh rỗi học một ít nội gia quyền, đối với ngươi có chỗ tốt. Bốn người ôm quyền nói, Trần tiên sinh đi thong thả. Trần Nhất Châu khi ra cửa, thuận lợi cho bọn họ khép cửa phòng lại. Lôi Lạc nói rằng, ba vị, các ngươi đã bái vào hai vị Trần tiểu thư môn hạ, vậy có chút sự, chúng ta liền muốn hảo hảo thương lượng một chút. Nếu không thì gây ra quá to lớn nhiễu loạn, ta cũng không dễ bàn giao. Không được. Lôi Lạc mới vừa nói hết lời, liền nghe đến Đặng Trấn Nam một tiếng thét kinh hãi. Ngẩng đầu hướng về hắn nhìn lại, chỉ thấy trên mặt hắn chậm rãi xuất hiện một tầng tối tăm vật chất, còn mơ hồ phát sinh một luồng chua thúi vị. Theo sát Lê Khôn, Mã Tử Cường cũng phát hiện thân thể không đúng. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu vì sao lại như vậy. Đặng Trấn Nam nhớ tới Trần Nhất Châu chạy đối với Lôi Lạc nói, giật mình, trực tiếp bày ra hình ý quyền tam thể thức. Mới đứng một hồi, liền cảm thấy toàn thân khí huyết thông suốt, hiệu quả vượt xa trước đây. Liên hội bằng nói, đại ca, tam đệ, Lôi tổng, luyện quả công. Lê Khôn cùng Mã Tử Cường cũng học được hình ý quyền, đôi ba kiểu chữ tự nhiên không xa lạ gì, lập tức dọn xong tư thế. Lôi Lạc đã bắt mã. Hắn là cảnh sát xuất thân, chỉ học một chút học viện cảnh sát đồ vật, đối với võ thuật một chữ cũng không biết. Lê Khôn thấy thế, đi tới bên cạnh hắn, cho hắn đơn giản giảng giải một hồi, cũng cho hắn làm mẫu một hồi tư thế. Theo dược lực tỏa ra, bốn người mặt ngoài thân thể đều chảy ra rất nhiều tạp chất. Có điều, Lôi Lạc chảy ra rõ ràng muốn ít một chút. Điểm này Lôi Lạc rõ ràng trong lòng, dù sao Lê Khôn ba người bọn họ cùng Trần Nhất Châu bọn họ đã toán người mình, mà chính mình nhiều lắm toán một cái người quen. Chỉ có điều, Trần Nhất Châu không biết tại sao, gặp đối với mình biểu hiện khá là thân mật. Trong phòng mùi vị càng lúc càng lớn, bốn người có chút không chịu được. Lê Khôn đề nghị, chúng ta vẫn là mau mau tìm một chỗ rửa mặt một hồi, đổi thân quần áo chứ. Đi. Lôi Lạc nói rằng, chúng ta hiện tại cái này cái dáng vẻ, phòng trường không có tắm rửa trung tâm đồng ý tiếp thu chúng ta. Ta ở phụ cận có căn nhà tử, đi ta cái kia. Đặng Trấn Nam thúc giục, vậy chúng ta liền nhanh lên một chút đi thôi. Chương 558, đi đến Vi Úc. Chương 558, đi đến Vi Úc. Bốn người mở cửa, chờ ở bên ngoài Mã Tử, bị mấy người dáng vẻ sợ hết hồn. Đang muốn mở miệng dò hỏi, lại bị Lê Khôn ngăn cản, đừng hỏi. Lập tức đi chuẩn bị cho chúng ta quần áo mới. Nửa giờ sau, bốn người rửa mặt xong xuôi, ngồi ở Lôi Lạc nhà phòng khách. Lê Khôn ba người một mặt hưng phấn, thỉnh thoảng hoạt động một hồi tay chân. Lôi Lạc nhìn ba người vài lần, nói rằng, không biết có phải là ta cảm giác sai, ta cảm giác các ngươi thật giống tuổi trẻ một điểm. Đúng là. Lê Khôn hưng phấn nói, không ngừng bề ngoài, liền thân thể cơ năng đều tốt rất nhiều. Ngươi mặt ngoài nhìn cũng tuổi trẻ một điểm. Ai? Lôi Lạc thổn thức một tiếng, không nghĩ đến, Trần Tiên Sinh bọn họ lại có loại thủ đoạn này. Đặng Trấn Nam nói rằng, nếu như ta không đoán sai, Trần Tiên Sinh bọn họ nên chính là trong truyền thuyết lãnh đời gia tộc người. Có một ít không vì là người thường biết thủ đoạn rất bình thường. Được rồi. Lôi Lạc nói rằng, chúng ta nói một chút chính sự. Các ngươi đem kế hoạch đại khái nói một chút, ta xem một chút làm sao đem động tĩnh rơi xuống thấp nhất. Lê Côn nói rằng, chúng ta chuẩn bị ngày mai sẽ triệu tập sở hữu nòng cốt, sáng tỏ giải thích nhập vào Yến Tử bảo an sự tình. Đồng ý theo chúng ta đi, chúng ta hoan nghênh. Không muốn đi, chúng ta gặp cho bọn họ một ít phân phát phí. Hoặc là, có thể để cử bọn họ tiến vào những cái khác cùng tự đầu. Ý nghĩ là tốt. Lôi Lạc nói rằng, nếu như cùng tự đầu bên kia đứng ra can thiệp làm sao bây giờ? Còn có, cùng thắng cùng trưởng lão, trợ lý không đồng ý giải tán cùng thắng cùng đây. Cái này mà. Mã Tử Cường nói rằng, chúng ta xem trước một chút bọn họ nói thế nào. Nếu như bọn họ quá phận quá đáng, chúng ta cũng không phải dễ chơi. lại nói hiện tại không phải có Trần tiên sinh cho chúng ta chỗ dựa sao? Các ngươi với bọn hắn bên kia tốt nhất là hảo hảo đàm luận. Lôi Lạc nói rằng, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên làm lớn chuyện. Các ngươi ngày mai mở hội là ở Vi Ốc chứ? Ta sẽ sắp xếp cảnh sát đến chu vi triển khai kiểm soát, bảo đảm sẽ không có quy mô lớn xung đột phát sinh. Được. Lê Khôn nói rằng, nếu như vậy, chúng ta liền cáo tử. Sau khi trở về, chúng ta còn muốn thông báo người phía dưới biên. Lôi Lạc đứng lên nói, mấy vị đi thong thả. Trần Nhất Châu một đám người sau khi rời đi, trực tiếp trở về biệt thự số 2. Trần Tiểu Yến tìm cái cơ hội, lôi kéo Trần Tiểu Phân nói với Trần Nhất Châu, ca, chúng ta mua mặt nạ không được, ngươi giúp chúng ta làm hai tấm thôi. Trần Nhất Châu hỏi, liền các ngươi trước, mang loại kia hình thức sao? Đúng. Trần Tiểu Phân nói rằng, tiểu ca, chính là loại kia, đem mũi che lại một chút. Sau đó con mắt độ cong, phải cho chúng ta làm đẹp đẽ một điểm. Được thôi. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, ta chờ một chút cho các ngươi làm. Liền làm một cái màu vàng, một cái màu bạc, thế nào? Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân lẫn nhau thương lượng một chút, gật đầu nói, được rồi. Liền muốn một cái kim, một cái bạc. Lam Nhược Tình sau khi trở lại, cũng nhận được dưới bề mặt báo cáo. Tra được mấy chỗ Hạ gia cùng Tống gia nhà kho địa điểm. Buổi tối hôm đó, không có gì bất ngờ xảy ra, những này nhà kho mất trộm. Hạ Thương Nghị cùng Tống Cảnh Minh nhận được tin tức sau, tự nhiên là hét tầm như lôi. Nhưng đến tiếp sau xử lý như thế nào, lại để cho hai người sức đầu mẹ chán. Trần Nhất Châu dành thời gian ở không gian bên trong, làm một kim một ngân lượng cái tinh mỹ nửa mặt trúng mắt. Còn cố ý ở khỏe mắt nơi, phát họa một chút tinh mỹ hoa văn. Sáng ngày thứ hai, Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân hai người ăn sáng xong sau, cầm Trần Nhất Châu đưa nửa mặt trúng mắt, đi tới Yến Tử Bảo ăn. Đến văn phòng, phát hiện Đặng Trấn Nam đã đang đợi. Nhìn thấy hai nữ, Đặng Trấn Nam cung kính nói, hai vị tiểu thư được. Trần Tiểu Yến hỏi, Nam ca, ngươi làm sao như thế đã sớm đến rồi? Ta là ở đây chuyên chờ đợi hai vị tiểu thư. Đặng Trấn Nam nói rằng, ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị tổ chức nòng cốt nhân viên mở hội, công bố nhập vào Yến Tử Bảo An sự tình, muốn mời hai vị tiểu thư quá khứ tòa chấn. Kinh sợ một hồi bọn họ, cho bọn họ một cái trực quan cảm thụ, như vậy có thể sẽ nhiều tranh thủ mấy người. Cái này được. Trần Tiểu Phân nói rằng, Yến Tử tỷ, chúng ta hiện tại chính là thiếu người thời điểm, có thể ở thêm một cái là một cái. Có thể bị bọn họ gọi là nòng cốt, khẳng định năng lực không kém chạy đi đâu. Nếu để cho bọn họ đi rồi, chúng ta sau đó muốn một lần nữa bồi dưỡng, lại đến tốn không ít thời gian. Được. Trần Tiểu Yến nói rằng, vậy chúng ta đi. Hai người ở Đặng Trấn Nam dẫn dắt đi, đi xe đến cùng thắng cùng tổng bộ. Kỳ thực cùng thắng cùng, không có sáng tỏ về mặt ý nghĩa tổng bộ. Là nhiều điểm phân tán thức đường khẩu khẩu mạng lưới. Lần này hội nghị, bị đặt ở cùng thắng cùng căn nguyên địa, Cửu Long Tử Vi Thôn. Bởi vì nơi này, là từ đường vị trí. Tiến vào Cửu Long sau, Đặng Trấn Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cho hai nữ giới thiệu cùng thắng cùng tình huống. Hai vị tiểu thư, chúng ta khu vực trung tâm chủ yếu chính là ở Kỳ ở Dân Nhai, Bắc Hà Nhai, Cửu Giang Nhai một vùng. Du Ma Địa, Khuê Loan là chúng ta truyền thống phạm vi thế lực. Có điều, không phải chúng ta một nhà độc đại. Chúng ta ba người đã thương lượng qua, nếu như có một phần nguyên lão không đồng ý, phải tiếp tục đẩy lên cùng thắng cùng. Chúng ta có thể đem Cửu Long Tử Vi Thôn nhường ra đi. Dù sao chúng ta cũng coi như là thay đổi địa vị, chiếm cùng thắng cùng căn nguyên địa, cũng không còn gì để nói. Nam ca. Trần Tiểu Phân nói rằng, kỳ thực địa bàn cùng sản nghiệp không đáng kể. Chúng ta coi trọng nhất chính là người. Chỉ cần có thể đoạn sạch sẽ, nhiều từ bỏ một ít sản nghiệp cùng địa bàn cũng là có thể. Không phải sợ phía dưới các huynh đệ không chuyện làm. Trần Thị tập đoàn dưới cờ thì có rất nhiều sản nghiệp. Còn có ta Tiểu Nga tẩu tử cũng vừa tiếp nhận một chút sản nghiệp, đều cần chúng ta Yến Tử Bảo An hộ giá hộ tống. Tiểu Phân nói không sai. Trần Tiểu Yến nói rằng, Nam ca, chờ chút chúng ta trước tiên cùng Khôn ca Cường ca bọn họ chạm cái đầu. Trước tiên thống nhất một hồi tư tưởng, các ngươi rồi quyết định ứng đối ra sao. Được. Đặng Trấn Nam nói rằng, đợi đến, mấy người chúng ta thương lượng trước một hồi. Xe tiến vào Vi Thôn, Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân, rốt cục đã được kiến thức xã hội đen xào huyệt là cái gì dáng vẻ. Kỳ thực cùng những cái khác đường phố cũng không khác biệt gì. Duy nhất, chính là đập vào mắt tất cả đều là một ít nhàn tản nhân viên. Sau đó khắp nơi là bài bạc, mặt trực quán, tự hoa đương, thả mấy đương cùng phòng trà. Đến nghị sự địa phương, Trần Tiểu Yến mang theo màu vàng trúng mắt, Trần Tiểu Phân mang theo màu bạc trúng mắt, cùng đi xuống xe. Ở Đặng Trấn Nam dẫn dắt đi, tiến vào một cái tiểu lệ sảnh, nhìn thấy Lê Khôn cùng Mã Tử Cường. Năm người cùng nhau thương lượng hơn 10 phút, mới cùng đi nghị sự. Đạp xuống tiến vào phòng nghị sự, Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân liền hơi nhướng mày. Bình thường ngồi hơn 20 người mở hội phòng nghị sự, hiện tại ngồi 50, 60 người. Toàn bộ tình cảnh ẩm, khói thuốc tràn ngập. Cái này cũng là không có cách nào, Lê Khôn ba người cân nhắc đến này dù sao cũng là đại sự. Hơn nữa bang phái trưởng lão, đại thể là một ít văn cổ phái. Chương 559, tuyên bố, tranh luận chương 559, tuyên bố, tranh luận vì lẽ đó bọn họ mới mở rộng hội nghị nhân số, nhiều kêu một ít tân sinh nòng cốt tham dự lần này quyết sách. Trong phòng người nhìn thấy bọn họ đi bảo, âm thanh chậm rãi thấp xuống. Đều hiếu kỳ mà nhìn, mang mặt nạ Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân. Ngồi ở phía trái một vị trưởng lão hỏi, A Khôn, các ngươi ngày hôm nay gọi chúng ta đến mở hội, đến tuột cùng là muốn làm gì? Còn có, trọng yếu như vậy hội nghị, các ngươi mang theo hai cái cô nương tới làm gì, hơn nữa còn giấu đầu lòi đuôi. Hồng Thúc. Lê Khôn nói rằng, ta cho mọi người giới thiệu một chút, hai vị này là Yến Tử Bảo An lão bản. Ngày hôm nay gọi các ngươi đến, ta muốn tuyên bố một việc lớn. Nói xong nhìn quét tất cả mọi người một ánh mắt, trực tiếp tuyên bố, ta cùng A Nam, A Cường thương lượng qua sau. Quyết định mang theo cùng thắng cùng, nhập vào Yến Tử Bảo An. Lời này vừa ra, phía dưới người không biết cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ. Hồng Thúc cũng cảm thấy có chút không thể tin tưởng, hỏi: "A Khôn, ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói một lần, ta vừa nãy không có nghe rõ." Lê Khôn lớn tiếng nói: "Ta nói, chúng ta muốn dẫn cùng thắng cùng nhập vào Yến Tử Bảo An."
"Cái gì?
A Khôn, còn chưa tỉnh ngủ chứ?
Ngươi nói cái gì phí lời?
Cái gì gọi là cùng thắng cùng nhập vào Yến Tử Bảo An?"
"A Nam, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích."
"Đúng,
ba người các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích."
"A Cường, các ngươi là muốn phản rút sao?"
"Khôn gia, ngài lời này nói tới không đúng sao?"
"Đúng đấy, Nam ca, cái gì Yến Tử Bảo An, nghe đều chưa từng nghe nói."
Trong phòng nghị sự nhất thời ầm ầm lẫn lộn cùng nhau.
Chỉ có Lê Khôn ba người tâm phúc đã sớm được rồi thông báo, ở đây trên thờ ơ lạnh nhạt.
"Yến Tĩnh."
"Mọi người im lặng."
Lê Khôn nâng lên hai tay lớn tiếng nói: "Các vị trưởng lão, các vị huynh đệ, đại gia nghe ta nói, nhập vào Yến Tử Bảo An, chúng ta ba huynh đệ là trải qua đắn đo suy nghĩ, đồng ý đi theo chúng ta hoan nghênh. Không muốn đi theo chúng ta không bắt buộc. Cho tới Yến Tử Bảo An, ta hiện tại không muốn nhiều lời.
Đại gia sau đó sẽ biết."
Hồng Thúc đứng lên đến lớn tiếng nói: "A Khôn, ngươi đang nói cái gì phí lời, ngươi là muốn phân liệt cùng thắng cùng sao?
Ngươi có tin hay không, ta lập tức tổ chức trưởng lão, phế bỏ các ngươi ba cái."
"Hồng Thúc."
Đặng Chấn Nam nói rằng: "Chúng ta hiện tại là ở thông báo các ngươi, không phải ở với các ngươi thương lượng.
Đại gia đi ra hỗn, đều là muốn kiếm một cái thật tiền đồ.
Các ngươi những trưởng lão này, tiếp thu bang phái cùng dưỡng, có thể ở nhà hưởng thanh phúc. Nhưng các ngươi cũng biết, chúng ta cùng thắng cùng nhìn uy phong, nhưng vẫn chịu đến cái khác cùng tự đầu chèn ép.
Càng không cần phải nói, bên ngoài còn có 14 ca, Tân Nghĩa An trở theo chúng ta tranh địa bàn, đoạt mối làm ăn.
Lời nói không êm hay, chúng ta chính là ở kẽ hở bên trong cầu sinh tồn.
Hiện tại Yến Tử Bảo An, có thể mang theo chúng ta quá càng tốt hơn.
Chúng ta tại sao không thể mang theo các anh em, đi tranh một cái thật tiền đồ?"
"Nói rất đúng."
Đặng Chấn Nam ba người tâm phúc, lập tức đứng ra phụ họa nói: "Nam ca nói không sai. Chúng ta muốn kiếm một cái thật tiền đồ làm sao?"
"Đúng.
Chúng ta đồng ý theo ba vị trợ lý, tiến vào Yến Tử Bảo An."
"Ta cũng đồng ý.
Ta đại biểu thủ hạ Trừng Trăm Hào huynh đệ, đáp ứng rồi."
"Ngươi,
các ngươi."
Hồng Thúc run lập cập nói rằng: "Các ngươi đều trời lật đổi.
Các ngươi đây là đảo ngược thiên cương.
Các ngươi xứng đáng tổ sư ra sao?"
Nhìn thấy tình cảnh bất lợi, hắn bên cạnh mấy cái trưởng lão, dồn dập kêu lên phía sau tiểu đệ, thấp giọng dặn dò vài câu. Vài tên tiểu đệ được dặn dò, chạy đi liền hướng bên ngoài chạy đi.
Lê Khôn ba năm nhìn thấy, cũng không có ngăn cản, tùy ý bọn họ rời đi.
"Hồng Thúc."
Lê Khôn lớn tiếng nói: "Chúng ta tâm ý đã quyết, các ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói."
"Yêu cầu?"
Hồng Thúc lớn tiếng nói: "Ta muốn các ngươi tam đao lục độc lùi gặp, từ bỏ sở hữu sản nghiệp cùng địa bàn."
"Lao ra hỏa."
Mã Tử Cường lớn tiếng mắng: "Con mẹ nó, ngươi chính là đang nằm mơ đi.
Đừng cho ngươi một điểm mặt, ngươi liền tẩy giả lên mặt."
Đặng Chấn Nam cũng nói: "Hồng Thúc, chúng ta nghĩ kỹ tụ thật tán.
Ngài đệ như thế quá đáng yêu cầu, là muốn chúng ta cùng thắng cùng nội bộ, trước tiên làm một cuộc sao?"
Cái khác một ít trưởng lão xem hai bên nhanh làm càng, đội ba quyết lớn: "Mọi người đều đừng lớn như vậy hòa khí.
Có chuyện gì, chúng ta chậm rãi thương lượng."
"Đúng đấy A Hồng, tuy rằng bọn họ muốn chúng ta mở điều kiện,
ngươi cũng không thể đem điều kiện mở như thế hà khắc."
"Đúng.
Mọi người đều là người một nhà, có chuyện từ từ nói."
"A Khôn, trong lòng các ngươi nên có tính toán chứ?
Nói một chút các ngươi ý nghĩ đi."
Lê Khôn nói rằng: "Các vị, ý tưởng của chúng ta rất đơn giản.
Đồng ý đi theo chúng ta huynh đệ, các ngươi không thể ngăn cản.
Lại chính là cùng thắng cùng sản nghiệp, căn cứ hai người bọn ta mới nhân số phân chia.
Đương nhiên,
chúng ta nếu rời đi cùng thắng cùng, vì ốc nơi này, khẳng định là quy các ngươi."
"Không được."
Hồng Thúc lại nhảy ra nói rằng: "Ta không đồng ý phân chia như vậy.
Thuộc về cùng thắng cùng sản nghiệp, các ngươi không thể lấy đi."
"Thí?"
Mã Tử Cường lớn tiếng quát: "Lao ra hỏa.
Ngươi đừng quên, thật nhiều sản nghiệp đều là chúng ta ba huynh đệ đánh xuống.
Ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta lấy đi?"
Liên phong nghị sự lại náo nhiệt lên, nhất thời làm cho không thể tách rời ra.
"Thú con."
Phong nghị sự cổng lớn bị người đẩy ra, đi tới hơn 10 người.
Lê Khôn ba người liếc mắt nhìn nhau, nên đến vẫn là đến rồi.
Chỉ nghe một người cầm đầu lớn tiếng nói: "Ta ngày hôm nay ở đây thả câu nói,
cùng thắng cùng không thể tán.
Chúng ta cái khác cùng tự đầu tuyệt không cho phép.
Trần Tiểu Yến cảm thấy tôi không thể còn như vậy tiếp tục nữa."
Đi tới phía trước hỏi: "Ngươi là ai?"
"Ngươi mới vừa nói là đại biểu tất cả mọi người quyết định,
vẫn là chính ngươi quyết định."
Người kia nhìn Trần Tiểu Yến một ánh mắt, xem thường lớn tiếng nói: "Ngươi còn không tư cách biết ta là ai,
cũng không tư cách chất vấn ta."
Trần Tiểu Yến tay giương lên, một tia sáng trắng né qua: "Vậy ngươi liền đi chết."
Nam nhân ngửa mặt liền ngã.
Hiện trường nhất thời hỗn loạn một mảnh.
Phía sau hắn hai người móc súng ra liền muốn xạ kích, bị Trần Tiểu Phân tiện tay dùng phi đao bắn giết.
"Thật can đảm."
Hồng Thúc giận dữ nói: "Các ngươi muốn làm gì?
Lại dám trước mặt mọi người giết người?"
Trần Tiểu Yến trừng mắt lên: "Lão gia hỏa,
ta đã sớm xem người khó chịu.
Ngươi nói thêm nữa một chữ, ta liền giết ngươi."
Hồng Thúc bị sợ hết hồn, vội vã ngậm miệng lại.
Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân sóng vai đứng ở Lê Khôn ba người phía trước, lớn tiếng nói: "Tỷ muội chúng ta hiện tại ở đây thả cái nói.
Khôn ca bọn họ muốn dẫn người nhập vào ta Yến Tử Bảo An, đây là không thể nghi ngờ.
Đồng ý theo cùng nhau gia nhập, ta bảo đảm phúc lợi đãi ngộ so với hiện tại cường rất nhiều.
Không muốn gia nhập, chúng ta không bắt buộc.
Thế nhưng, nếu như có người ác ý ngăn cản, vậy cũng chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác."
Theo nhìn về phía cuối cùng tiến vào một đám người: "Ta mặc kệ các ngươi đại biểu cùng từ đầu cái nào bang phái, hoặc là bang phái khác.
Ngày hôm nay ở cùng thắng cùng sự tình trên, các ngươi dám nhiều lời một chữ, vậy thì chết ở chỗ này. Chương 560, xã hội đen đại hội bắt đầu. Chương 560, xã hội đen đại hội bắt đầu. Có người đầu sát, lập tức lớn tiếng nói, các ngươi quá ngông cuồng. Bạch, nên tiếp hắn là một cái phi đao. Mọi người hoảng hốt, không nghĩ đến cô nương này thật sự nói giết liền giết. Đùng đùng, Trần Tiểu Phân vỗ hai lần bàn tay, các vị, chúng ta Yến Tử Bảo An là chính quy bảo an công ty, dựa lưng Trần Thị tập đoàn. Nếu như các ngươi lần nữa khiêu khích, chúng ta không ngại dùng bang phái thủ đoạn trấn áp các ngươi. Theo đối với cùng thắng cùng một đám trưởng lão nói rằng, chúng ta lùi một bước, không quan đối đi bao nhiêu người, cùng thắng cùng tài sản, cho các ngươi lưu 6/10. Cái điều kiện này, các ngươi nếu như không đồng ý, vậy chúng ta liền làm một hồi. Kẻ thắng lấy đi toàn bộ, kẻ thua cuộc không có thứ gì. Dám sao? Hậu tiến đến một đám người, nghe vậy hoang mang hoảng loạn rời đi. Một đám trưởng chủ cùng tâm phúc của bọn họ bắt đầu khẩn cấp bàn bạc. Cuối cùng, Hồng Thúc đứng ra nói rằng, chúng ta trên nguyên tắc đồng ý, thế nhưng nhất định phải mở hướng đường, ở cùng tự đầu cái mỗi cái long đầu chứng kiến dưới, lui ra cùng thắng cùng. Sau đó, không thể đánh cùng thắng cùng tên tuổi, cất bước ở bên ngoài. Còn có, vì trong bang các huynh đệ tâm phục khẩu phục, các ngươi nhất định phải theo chúng ta so với một hồi, mới có thể lấy đi 4/10 tài sản. Không thành vấn đề. Trần Tiểu Yến cất giọng nói, các ngươi muốn làm sao so với? Rất đơn giản. Hồng Thúc nói rằng, chúng ta sẽ ở vi ốc nơi này bày xuống võ đài, cũng xin mời mỗi cái long đầu đến đây chứng kiến. Nếu A Khôn ba người bọn họ muốn dẫn người nương nhờ vào các ngươi nhất định phải tiếp thu chúng ta trong bang 10 cái hảo thủ thầy phiên khiêu chiến. Nói xong suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu, nhớ kỹ, không thể sử dụng ám khí. Liên này, Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân nhìn nhau nở nụ cười, đáp ứng nói, không thành vấn đề. Theo còn chính mình tăng giá cả, các ngươi cũng có thể đem nhân số tăng cường một điểm. Bao quát các ngươi mời ngoại viện cũng có thể. Hai người bọn ta tỉ mọi tất cả đều đỡ lấy. Được. Hồng Thúc mượn pha giới lửa, lớn tiếng nói, các ngươi đã nói như vậy chúng ta liền đem nhân số tăng cường đến 20 người. Sau 3 ngày, liền ở ngay đây, chúng ta mở đường, đến thời điểm hoàn nên hai vị quan lâm. Đặng Chấn Nam thấy sự tình nói xong rồi, đi tới bên cạnh hai người nói rằng, hai vị tiểu thư, ta trước tiên đưa các ngươi đi ra ngoài, còn lại liền giao cho bà chúng ta huynh đệ. Được. Trần Tiểu Yến nói rằng, Nam ca, có tình huống bất cứ lúc nào cho chúng ta gọi điện thoại. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cùng thắng cùng sự tình, không bao lâu liền chuyển khắp toàn bộ cùng từ đầu. Người chết cùng tự đầu bang phái, từng cái căm phẫn sục sôi, dồn dập ồn ào muốn báo thù. Trải qua sau khi thương nghị, quyết định sau 3 ngày hiện trường tính sổ. Cái khác bang phái, 14K, Tân Nghĩa An các loại, tự nhiên là mừng rỡ ngồi xem trò vui. Dù sao cùng thắng cùng phân liệt, đối với bọn họ tới nói là có chỗ tốt. Tân Nghĩa An cao tầng, ngày hôm qua liền thu được Yến Tử Bảo An ở Du Ma Điệu tin tức. Chỉ là không nghĩ đến mới quá một đêm, cùng thắng cùng liền bởi vì bọn họ ra biến cố lớn như vậy, liền lập tức phái người thua chung gõ ngõ bắt đầu điều tra Yến Tử Bảo An tin tức. Nhưng tra tới tra lui, cũng chỉ biết bọn họ dựa lưng Trần Thị tập đoàn. Trần Thị tập đoàn những năm trước đây quật khởi quá đột ngột, chỉ biết là Lam nhà đại tiểu thư Lam Nhược Tình nắm quyền. Cái khác, căn bản là cha cũng không được gì. Về nhà trên xe, Trần Tiểu Phân sờ sờ trên eo phi đao đai lưng, hỏi, Yến Tử tỷ, này phi đao đai lưng ngươi là ở nơi nào làm? Sau 3 ngày, nói không chắc là một hồi đại chiến. Ta nghĩ nhiều mang điểm phi đao. 10 ngọn phi đao còn chưa đủ a? Trần Tiểu Yến nói rằng, bằng chúng ta công phu, sử dụng phi đao chỉ là ứng phó đột phát tình huống. Có điều, ngươi nếu cảm thấy đến không đủ, ta nơi đó còn có một cái, trở lại liền cho ngươi. Trần Tiểu Yến đương nhiên biết không gian sự là tuyệt mật, vì lẽ đó bình thường cùng Trần Tiểu Phân đồng thời lúc đều che lấp rất tốt. Nhìn thấy Trần Tiểu Phân đưa ra yêu cầu này, lập tức đồng ý. Hai người sau khi về đến nhà, Trần Nhất Châu báo cáo sự tình trải qua. Trần Nhất Châu dặn dò, gặp phải phi thường tình huống, sử dụng bạo lực là có thể, nhưng cùng thắng cùng dù sao cũng là một thể, coi như muốn tách ra, cũng tận lực không nên giết lục quá nhiều. Chờ chuyện này qua đi, có chuyện gì tận lực để bọn họ đứng ra giải quyết. Chờ sự tình không thể không thời điểm, các ngươi lại ra tay. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân gật gật đầu, chúng ta biết rồi. Trần Nhất Châu tiếp tục nói, các ngươi dù sao mới ra đến, không cái gì quản lý kinh nghiệm, Yến Tử Bảo An ở bề ngoài sự, giao cho nghề nghiệp quản lý người đi làm. Chuyện kế tiếp, liền giao cho Lê Khôn ba người bọn họ. Các ngươi tiền kỳ quan trọng nhất chính là nhiều học nhìn nhiều. Có một ít môn đạo, người khác nói nhiều hơn nữa, không bằng tự mình trải qua một hồi. Chúng ta gặp hảo hảo học. Trần Tiểu Yến nói rằng, ca, chờ ngươi lần sau lại đây, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy một cái mạnh mẽ Yến Tử Bảo An. Ha ha. Trần Nhất Châu cười nói, hành. Vậy ta sẽ chờ xem các ngươi thành tích. Sau 3 ngày, Cửu Long Tử Vi thôn, sở hữu vào thôn giao lộ đều có cảnh sát ở kiểm tra, không cho bất luận người nào mang theo súng ống, côn đồng, đao cụ đi vào. Bởi vậy còn gợi ra mấy lên rối loạn. Nhưng ở cảnh sát cùng trong bang đại lão liên hợp chấn áp lại, cũng rất nhanh lắng lại. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân đến sau, Lê Khôn cùng với các nàng báo cáo sự tình tiến triển. Hai vị tiểu thư, hiện nay xác định theo chúng ta đi hạt nhân nhân viên có hơn 1.800 tên, còn có một chút người chính đang quan sát, mà chúng ta cũng căn cứ các ngươi chỉ thị, đem những người này bắt đầu chậm rãi di chuyển, chủ yếu liền tập trung ở Ôn gia bồi thường cho chúng ta trong sản nghiệp. Mặt khác, chúng ta ở Du Ma địa chọn một tòa 7 tầng nhà lầu thành tiểu tổng bộ, ở quanh thân cũng xác định mấy tòa sân huấn luyện. Cùng thắng cùng vốn có sản nghiệp, chúng ta cũng nghe các người, lựa chọn chính là đối lập không kiếm tiền một ít giữa lúc sản nghiệp. Rất tốt. Trần Tiểu Yến nói rằng, Nam ca, chờ ngày hôm nay bụi bặm lắng xuống, chúng ta lại với các ngươi nói một chút kế hoạch sau này. đúng rồi, ngày hôm nay đều có người nào đến? Lê Khôn hồi đáp, ngoại trừ cùng tự đầu mấy cái long đầu, còn có 14 ca cùng Tần Nghĩa An cũng phái người lại đây, mặt khác Lôi Lạc cũng tới. Náo nhiệt như thế. Trần Tiểu Yến nói với Trần Tiểu Phân, đi, Tiểu Phân, chúng ta tới kiến thức một hồi xã hội đen đại hội. Đại hội hội trường thiết lập tại một mảnh đất trống. Đất trống trung gian dựng lên một tòa, không có dây thừng, bốn phía mở ra, cao 2 mét võ đài. Bốn phía trên ghế thái sư đều ngồi đầy bằng người. Địa vị không cao phần lớn người đều dựa theo thế lực, ngăn cách rõ ràng thúc thủ đứng thẳng ở tại bọn hắn mặt sau. Lê Khôn vừa đi, một bên hướng về các nàng giới thiệu, ai là ai, thuộc về thế lực kia. Hiện trường người nhìn thấy Lê Khôn mang theo hai cái, mang nửa mặt trùm mắt cô nương đi vào, đều hiếu kỳ địa đánh giá lên. Đây chính là Yến Tử Bảo An hai vị gia chủ. Xem vóc người, liền biết còn vô cùng trẻ tuổi. Chương 561, đấu võ, Hồng Quyền, Thái Cực. Chương 561, đấu võ, Hồng Quyền, Thái Cực. Lôi Lạc là từng trải qua Trần Nhất Châu thân thủ. Ngày hôm nay lại đây, một cái chính là phòng ngừa phát sinh quy mô lớn ác tính sự kiện. Lại một cái, chính là muốn kiến thức một hồi, Trần Nhất Châu hai cái muội muội đến cùng lợi hại bao nhiêu. Mấy ngày nay, hắn dành thời gian chuyên môn tỉnh giáo hình ý quyền sư phó, theo luyện hai ngày. Không nghĩ đến, không có cái gì cơ sở hắn, lại luyện được ra dáng, để hình ý quyền sư phó, gọi thẳng hắn là thiên tài. Nói hắn nên sớm một chút bắt đầu luyện võ, không công làm lỡ mấy chục năm. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, này hoàn toàn chính là, Trần Tiểu Yến cái kia chén trà công lao. 14 ca cùng Tân Nghĩa ăn người, được rồi long đầu mệnh lệnh, ngồi tại chỗ tỉ mỉ nhìn kỹ Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân. Cái khác cùng tự đầu người, thì lại từng cái đối với các nàng tỉ muội trợn mắt nhìn. Trần Tiểu Yến hướng về Trần Tiểu Phân gật đầu một cái, theo Lê Khôn đi ngồi xuống. Trần Tiểu Phân thì lại trực tiếp nhấc chạy bộ lên võ đài. Lớn tiếng nói, các vị, đại gia cũng biết ngày hôm nay tụ tập cùng một chỗ, chính là cái gì? Tỉ muội chúng ta làm việc từ trước đến giờ trực tiếp. Vì lẽ đó không nhiều lời nói. Ta liền đứng ở chỗ này, muốn khiêu chiến tỉ muội chúng ta, cứ việc phóng ngựa lại đây. Ta đến gặp gỡ ngươi. Vừa dứt lời, một cái hơn 30 tuổi, ăn mặc quần áo luyện công tinh trắng nam tử, nhảy lên võ đài. Dưới đài người nghị luận sôi nổi, hóa ra là Trương sư phụ a. Lần này có trò hay nhìn. Đùa giỡn, Trương sư phụ danh hiệu, tất cả đều là dựa vào một thân công phu đánh ra đến. Đúng đấy. Trương sư phụ ở Hồng Kông cũng là tiếng tăm lừng lẫy võ sư, cô nương này xem như là gặp phải kẻ khó chơi. Trương sư phụ nhảy lên võ đài sau, đi tới Trần Tiểu Phân trước mặt, ôn quyền nói, "Hồng Quyền, Trương Sơn." Trần Tiểu Phân suy nghĩ một chút, Hồng Quyền là ngạnh tiểu ngạnh mã, quyền thế bí mãnh. Chính mình cùng Yến Tử Thị, ngày hôm nay mục đích chủ yếu chính là lập uy. Vì lẽ đó, muốn đem bọn họ đều đánh phục. Liên ôn quyền nói rằng, "Bát Cực Quyền, Ngọc Tu La." Trương Sơn biết nàng phi đao lợi hại, cũng không có coi khinh nàng, bày ra Hồng Quyền thức mở đầu, "Cô nương, xin mời." Trần Tiểu Phân quyền trái hộ với trước ngực, bàn tay phải để xuống lập chết, nói rằng, "Đến đây đi." Thiết chiêu. Trương Sơn hét lớn một tiếng, cất bước tiến lên, một chiêu cung bộ xung quyền, đánh thẳng Trần Tiểu Phân khuôn mặt. Trần Tiểu Phân không có tranh né, tay phải biến trưởng thành quyền, quyền tự eo ra, một cái chống đỡ đũa trực tiếp đón nhận nắm đấm của hắn. Bành! Bạch bạch bạch. Hai quyền đụng vào nhau, Trương Sơn liền lùi lại ba bước, Trần Tiểu Phân nhưng không hề động một chút nào. Trương Sơn không nghĩ đến, Trần Tiểu Phân sức mạnh so với mình còn đại. Sát mặt nghiêm nghị, vẩy vẩy nắm đấm, hét lớn một tiếng, trở lại. Trực tiếp vò thân mà lên, lần này trực tiếp sử dụng ép đáy hòm tuyệt chiêu, ngũ hình quyền hợp sức lực. Có câu nói, chiêu thức không sợ lão, chỉ sợ dùng tốt. Trần Tiểu Phân đã hiểu rõ sức mạnh của hắn, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Tay trái đón đỡ sự công kích của hắn, tay phải tiếp tục một cái chống đỡ bữa, đánh thẳng lồng ngực của hắn. Trương Sơn hoảng hốt, vội vã dùng cánh tay phải đón đỡ. Có thể Trần Tiểu Phân nắm đấm thế như trẻ tre, căn bản ngăn cản không được, chỉ lát nữa là phải rơi vào chính mình lồng ngực. Người ở dưới đài một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy Trần Tiểu Phân hóa quyền thành trường, một trường bố ở trước ngực hắn, đem Trương Sơn chấn động xuống lôi đài. Trương Sơn giấy rùa từ trên mặt đất bò lên, biết Trần Tiểu Phân hạ thủ lưu tình. Ông quyền nói rằng, cảm tạ hạ thủ lưu tình. Sau đó cũng không quay đầu lại, tiến vào đoàn người. Người phía dưới không nghĩ đến Trương Sơn bại nhanh như vậy, trong lúc nhất thời ông bắt đầu nghị luận. Cô nương này thật là lợi hại. Đúng đấy, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đem Trương sư phụ đặt xuống võ đài. Các ngươi nói, cái kế tiếp trên sẽ là ai? Đoán không được. Nghe nói bọn họ đầy đủ chuẩn bị 20 người. Nhiều như vậy, đối phương hai cái cô nương, quá không biết xấu hổ chứ. Ngươi biết cái gì nhỉ? Có người biết chuyện nói rằng, có người nói vốn là không có nhiều người như vậy, là hai cái cô nương chủ động tăng giá cả. Còn có chuyện như vậy. Trần Tiểu Yến đứng ở trên đài lớn tiếng hô, vị kế tiếp là ai? Mời tới đến. Ta đến. Theo âm thanh tới, là một vị trên người mặc trường sam, hơn 40 tuổi, tướng mạo gầy gò nam nhân. Hắn đi đến Trần Tiểu Phân trước người đứng lại, ôn quyền mở miệng nói, Thái Cực, Triệu Bốn, xin mời chỉ giáo. Trần Tiểu Phân cũng liền ôn quyền, Thái Cực, Ngọc Tu La, xin mời chỉ giáo. Triệu Bốn sững sờ, chính mình nhìn nàng vừa nay đánh chính là Bát Cực, nghĩ lấy nu thắng cương, mới lên đến. Biết Trần Tiểu Phân rất lợi hại, vì lẽ đó không có xem Trương Sơn như vậy nói chuyện không khách khí, còn cố ý bỏ thêm, xin mời chỉ giáo lời khách khí. Làm sao hiện tại lại biến Thái Cực? Mặc kệ, thử một chút thì biết. Trần Tiểu Phân cũng không biết hắn nghĩ đến nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng nói, chú ý. Nói xong trực tiếp sử dụng, Thái Cực bên trong tấn công nhanh liền chiêu ngọc nữ xuyên toa, trực hướng về bên hông hắn dưới sườn kéo tới. Triệu Bốn vội vã khiến xuất vân thủ, chống đối hóa giải. Có thể Trần Tiểu Phân kinh lực không phải tốt như vậy hóa. Mắt thấy muốn không phòng ngự được, vội vã nhanh chóng hướng về sau lùi lại lùi. Trần Tiểu Phân nơi nào sẽ buông tha hắn. Nghiêng người tiến lên, sử dụng một cái đơn tiên, trực tiếp đánh ở ngực hắn. Triệu Bốn cả người bị đánh bay lên trời, rơi vào phía dưới lôi đài. Triệu Bốn ở phía dưới lôi đài đánh cái lảo đảo, không nghĩ đến chính mình lại gặp bị bại nhanh như vậy. Sơ sơ ngực, không có đặc biệt gì cảm giác. Có thể đem sức mạnh khống chế được như vậy tinh diệu, sẽ là người nào? Trong miệng kinh hô, người là tông sư. Theo cung cung kính kính ôm quyền nói, cảm tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Ta thua. Nghe được Triệu Bốn lời nói, dưới lôi đài nhất thời tất cả xôn xao. Cái gì? Triệu sư phụ nói nàng tông sư? Đúng, ta cũng nghe được. Không thể nào. Đã lâu đều chưa từng nghe nói tông sư. Ngươi cảm thấy đến Triệu sư phụ sẽ nói sai. Hắn nhưng là kim bài võ sư. Vậy còn đánh như thế nào? Ai đi đến đều là phải thua không thể nghi ngờ. Cùng thắng cùng mấy cái trưởng lão cũng hoàng hồn, thấp giọng thảo luận lên, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Xuất hiện tông sư, chúng ta có thể làm sao? Đúng đấy. Ai đi đến, đều sẽ không là nàng đối thủ. Các ngươi cảm thấy đến song hoa hồng côn, so với nàng thế nào? Ta phỏng chừng không được. Đúng đấy. Mã Tử Cường bọn họ cũng là song hoa hồng côn xuất thân. Nhìn bọn họ đối với các nàng tỷ muội như vậy cung kính, khẳng định đã sớm lĩnh giáo qua. Vậy làm sao bây giờ? Hồng Thúc nói rằng, lẽ nào chúng ta trực tiếp chịu thua? Theo con mắt phiêu đến bên cạnh một vị 27-28 tuổi thanh niên, chỉ thấy trong mắt hắn chiến ý lẫm liệt. Nghĩ thầm làm sao đã quên này một vị. Hắn nhưng là Diệp tông sư đồ đệ, ở Hồng Công xưng là nói tay vương. Vốn là xin hắn là đến xem trận chiến, hiện tại hay là có thể nói động hắn. Nghĩ đến bên trong, đi đến hắn trước mặt nói rằng, Hoàng sư phụ, không biết ngài có thể hay không đại biểu chúng ta xuất chiến. Không được. Hoàng Lương nói rằng, ta sẽ không tham gia chuyện của các ngươi. Thế nhưng, ta có thể đi đến gặp gỡ nàng. Nói xong trực tiếp đứng lên đến, xông lên võ đài. Trần Tiểu Phân nhìn trước mắt người, hỏi, ngươi cũng là tới khiêu chiến. Ra tay đi. Chương 562, đối chiến Bịnh Xuân chương 562, đối chiến Bịnh Xuân không. Ta là tới cùng ngươi luận bàn. Hoàng Lương nói rằng, ta là Bịnh Xuân một mạch, gia sư Diệp Tông Sư. Ta chỉ đại biểu chính ta, không có nghĩa là bất luận người nào. Không có hứng thú. Trần Tiểu Phân hơi nhướng mày, chúng ta ngày hôm nay chỉ tiếp thu cùng thắng cùng tìm đến người khiêu chiến, không công phu cùng ngươi luận bàn. Hoàng Lương lúc này chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, cũng là hắn danh tiếng mạnh mẽ nhất thời điểm. Bạn cùng lứa tuổi ít có đối thủ, thật vất vả gặp phải một cái tông sư, muốn nhìn một chút mình rốt cuộc còn kém bao nhiêu. Vì lẽ đó nơi nào chịu từ bỏ, miệng quát, xem chiêu. Vọt thẳng lại đây, chính là một cái nhật tự xung quyền. Chân Tiểu Phân dưới chân di động, bày ra nhị tự kiểm dương mã, vươn tay trái ra, sử dụng vung tay dán sát vào nắm đấm phải của hắn lưng, thuận thế hướng về chết phía trước kéo. Đồng thời eo hơi đổi, để hắn nắm đấm rơi vào chính mình bên cạnh. Tay phải theo một cái nhật tự xung quyền, đánh thẳng lồng ngực của hắn. Hoàng Lương phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp tay trái sử dụng canh tay, đem Trần Tiểu Phân đánh trả tháng ngày xung quyền, hướng về đường chéo bên dưới chìm mang. Bị dính lấy tay phải, trực tiếp hóa quyền vì là tiêu chỉ, xuyên thẳng Trần Tiểu Phân hết hầu. Trong khoảng thời gian ngắn hai người, lấy nhanh đánh nhanh, tất cả đều là Bịnh Xuân đấu pháp. Hai người đem Bịnh Xuân thủ có ích bên trong, dính liền dính theo, trung tuyến đánh thẳng, đoạn tiêu mau đánh, lấy xảo thắng lực chờ kỹ xảo bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Xem người ở dưới đài cảm xúc dâng trào, chỉ cảm thấy nhiệt huyết cuộn cuộn, liền hô hấp đều đi theo quyền cước tiết tấu cuốn rồi mấy phần. Được rồi, không chơi với ngươi. Chỉ nghe trên sân Trần Tiểu Phân một tiếng khét đều, một cái thốn quyền đánh vào Hoàng Lương trước ngực, trực tiếp đem hắn đánh tới dưới đài. Hoàng Lương ở dưới đài giấy rủa bò lên, che ngực nói rằng, không nghĩ đến cô nương tinh thông các nhà quyền pháp, liên minh xuân đều như thế lợi hại. Ngày hôm nay thủ giáo, lần sau trở lại hướng về ngài thỉnh giáo. Tạm biệt. Trần Tiểu Phân nói rằng, ta rất bận rộn, không công phu đùa với ngươi. Ngươi rảnh rỗi, vẫn là nhiều luyện một chút công phu đi. Đừng làm mất mặt Bịnh Xuân. Lương cái nào được quá cơn giận như thế. Vừa muốn tranh luận, đã nghĩ đến đối phương là tông sư. Chính mình vừa nãy cũng không biết, là làm sao bị nàng đặt xuống võ đài. Xem ra chính mình cùng với nàng sát thực cách biệt rất xa, liền ôm quyền nói, xin nghe cô nương giáo huấn. Nghĩ thầm, muốn mau đi trở về cùng sư phụ nói một chút. Không nghĩ đến Bịnh Xuân một mạch, ở Hồng Kông lại còn có người lợi hại như thế. Còn có người không có. Trần Tiểu Phân đứng ở trên võ đài lớn tiếng nói, ngày hôm nay chúng ta là để giải quyết vấn đề. Vì lẽ đó ra tay đều sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu như quá ngày hôm nay, có người lại tìm phiền phức, vậy cũng chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Nói xong nhấc chân ở trên lôi đài giẫm một cái, cả người phóng lên trời, rơi vào Trần Tiểu Yến bên người. Dầm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xây dựng tốt võ đài, bị Trần Tiểu Phân một cước giẫm một cái lỗ thủng to. Mọi người hoảng hốt. Đây chính là tông sư sức mạnh sao? Trần Tiểu Yến thấy mọi người bị đè ép, đứng lên đến lớn tiếng nói, còn có ai hay không khiêu chiến? Những người còn lại có thể cùng tiến lên, ta một người đón lấy. Đợi một hồi, thấy không có người nói chuyện, mũi chân trên đất một điểm, nhảy lên võ đài. Quay về cùng tự đầu cùng với 14K, Tân Nghĩa An người nói rằng, theo các ngươi lại nói, có thể đem ngày hôm nay, xem là chúng ta Yến Tử Bảo An, mở đường lập gặp tháng ngày. Vì lẽ đó, các vị có thể tùy ý tới khiêu chiến. Nếu như tỷ muội chúng ta chiến bại, quay đầu bước đi. Chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi. Nhưng nếu như chúng ta may mắn thắng rồi các vị, như vậy xin mời các ngươi sau đó, hảo hảo giảng buộc thủ hạ. Không muốn cố ý gây phiền phức. Tỷ muội chúng ta trẻ tuổi, thủ rất dai. Vạn nhất thương tổn được các vị liền không tốt. Vị cô nương này, cùng hợp đồ long đầu nói rằng, nói không cần nói đến quá đầy đủ. Đang ngồi các vị đều là ngươi tiền bối. Hơn nữa xã hội bây giờ thay đổi, đừng tưởng rằng có thể đánh là có thể coi trời bằng vùng. Trần Tiểu Yến ánh mắt ngưng lại, không hề khách khí nói, ngươi là đang gây hấn với ta. Lời này vừa nói ra, cùng hợp đồ long đầu mặt sau một người lớn tiếng quát, ngươi nói như thế nào? Đối với chúng ta long đầu khách khí một chút, ngươi không phục? Trần Tiểu Yến hướng về hắn ngoắc ngoắc ngón tay, vậy ngươi tới. Người kia giận dữ, liền dự định xông lên, lại bị cùng hợp đồ long đầu ngăn cản. Long đầu, ngài. Cùng hợp đồ long đầu nói rằng, ngươi đi đến làm gì? Chịu đòn sao? Ngươi có thể đánh được nàng? Người kia nói, long đầu, vậy cũng không thể diệt chúng ta uy phong chứ? Ha ha. Cùng hợp đồ long đầu cười nói, muốn làm qua sông rồng, xem trước một chút các nàng có bản lãnh này hay không đi. Yên tâm, sẽ có người ra mặt. Trần Tiểu Yến xem không ai tới, ám đạo đáng tiếc. Xem ra sự tình không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Vốn tưởng rằng dựa vào bản thân 2 tỷ bội công phu, thừa cơ hội này một lần làm kinh sợ bọn họ. Nhưng những này cáo giả đều giảo hoạt vô cùng, sẽ không để cho phía dưới của mình người tới mất mặt. Quên đi. Trần Tiểu Yến nhìn về phía Cùng Thắng cùng một đám trưởng lão, các ngươi còn có người tiếp tục khiêu chiến sao? Cùng Thắng cùng mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, túi đầu thương lượng lên, chúng ta còn phải người đánh sao? Đánh cái gì đánh? Đúng đấy, vừa mới cái kia là tông sư, cái này nói vậy cũng kém không được bao nhiêu. Cái kia, chúng ta liền như thế chịu thua? Không chịu thua làm sao bây giờ? Lẽ nào tiếp tục mất mặt? Đúng đấy, ngược lại chúng ta cùng thắng cùng quá ngày hôm nay liền sẽ nguyên khí đại thương. Đã ném đại nhân, hà tất tiếp tục nữa? Đúng, nếu ở riêng đã thành chắc chắn, vậy cứ như thế đi. Hào tụ hào tán. Được. Hồng Thúc cắn răng một cái, đứng lên, đối với Trần Tiểu Yến lớn tiếng nói, chúng ta chịu thua. Được. Lê Khôn đứng lên đến nói rằng, vậy chúng ta liền mở hương đường đi. Một đám trưởng lão bất đắc dĩ đứng lên, mênh mông quần quần đi tới từ đường. Cái khác bang phái người cũng đều đi theo. Có điều, chỉ có mấy cái nhân vật chủ yếu. Nghi thức tiến hành đến mức rất thuận lợi. Lê Khôn, Đặng Chấn Nam, Mã Tử Cường ba người mang theo một nhóm thành viên nòng cốt. Ở trưởng lão dưới sự chủ trì, tiến hành rồi rút hương, đốt giấy vàng chờ nghi thức. Nghi thức kết thúc, Lê Khôn mặt hướng mọi người, lớn tiếng nói, xin mời các vị đại lao làm chứng. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta ba huynh đệ dẫn dắt một đám huynh đệ, chính thức thoát ly cùng thắng cùng, nhập vào Yến Tử Bảo An. Chờ một chút. Cùng Yên vui long đầu ngắt lời nói, Lê Khôn, những người khác tạm thời không nói. Các ngươi ba người, thành tựu người nói chuyện phản rút. Không thể liền nhẹ như vậy phiêu phiêu bỏ qua đi. Mã Tử Cường tiến lên một bước, ngươi muốn thế nào? Cùng Yên vui long đầu lớn tiếng nói, rất đơn giản. Các ngươi biết cùng thắng cùng nhiều như vậy cơ mật, nếu muốn lùi bang, nhất định phải tam đao lục động. Cái khác một ít cùng tự đầu long đầu cũng phụ hòa nói, đúng. Những người khác thì thôi, các ngươi ba người nhất định phải cho cái bàn giao. Đúng đấy. Thân là người nói chuyện đi đầu lùi bang, còn không mất một sợi tóc, cái này đầu không có thể mở. Đúng. Các ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho cái bàn giao. Chương 563, cùng thắng cùng chính thức ở riêng. Chương 563, cùng thắng cùng chính thức ở riêng cấm miệng. Trần Tiểu Yến hét lớn một tiếng, hiện tại bọn họ là chúng ta Yến Tử Bảo An người. Các ngươi bức bách bọn họ, chính là theo ta đối nghịch. Theo mặt hướng Cùng Yên vui long đầu nói rằng, ngươi muốn bọn họ tam đào lục động. Đúng. Cùng Yên vui long đầu nói rằng, giang hồ quy củ không thể xấu. Giang hồ quy củ. Trần Tiểu Yến bóng người lóe lên, trực tiếp đưa tay bóp lấy cổ của hắn, lão nương mới mặc kệ ngươi cái gì dám cho giang hồ quy củ. Theo đem hắn nhấc lên đến, hướng về lòng đất một suất, nhấc chân đạp trụ lồng ngực của hắn, hỏi, còn muốn tam đao lục động sao? Cùng Yên vui long đầu nằm trên đất, mặt đỏ lên, mạnh miệng nói rằng, giang hồ quy củ không thể xấu. Trần Tiểu Yến hơi nhún chân, giang giác, xương sườn đứt đoạn mất một cái. A, long đầu. Mặt sau mấy cái Cùng Yên vui cao tầng mới phản ứng được, mau mau vào tới. Nhưng bọn họ ngã xuống đất tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ thấy Trần Tiểu Phân bóng người lóe lên, một trận ầm ầm qua đi, mấy người nằm ở trên mặt đất. Trần Tiểu Yến nhìn chằm chằm dưới chân Cùng Yên vui long đầu, hỏi, còn muốn tam đao lục động sao? Cùng Yên vui long đầu không lên tiếng, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Trần Tiểu Yến. Còn chưa phục. Trần Tiểu Yến giận dữ, nhấc chân liền đạp, vậy ngươi liền đi chết. Dưới chân lưu người. Trần Tiểu Yến dừng lại đạp dưới chân, quay đầu nhìn lại, gọi hàng người là Lôi Lạc. Lạc ca, ngươi nên vì hắn biện hộ cho. Hắn dù sao cũng là Cùng Yên vui long đầu. Lôi Lạc nói rằng, trực tiếp giết hắn, có thể sẽ gợi ra hai đại bang phái ác chiến. Thật sao? Trần Tiểu Yến nhẹ nhàng nở nụ cười, nhấc chân liền đạp. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Bốn tiếng vang lên giòn giã. A. Nương theo một trận kịch liệt kêu thảm thiết. Trần Tiểu Yến nói rằng, vậy ta liền cho Lạc ca một cái mặt mũi. Không giết hắn, chỉ phế bỏ hắn tứ chi. A. A. Cùng Yên vui long đầu tứ chi bị phế, nằm trên đất kêu thảm thiết không ngừng. Lôi Lạc giao giao đầu, không nói nữa. Cái khác bang phái người, không nghĩ đến Trần Tiểu Yến lòng dạ độc ác như vậy. Toàn bộ đều lùi về sau vài bước, căng thẳng nhìn chằm chằm giữa trường. Trần Tiểu Yến ngẩng đầu nhìn quét bọn họ một ánh mắt, các vị, ta ở đây tỏ thái độ. Chúng ta Yến Tử Bảo An là chính quy công ty. Không nói các ngươi giang hồ quy củ cái trò này. Ngày hôm nay, ta muốn đủ lông đủ cánh đem Khôn ca bọn họ mang đi. Ai dám ngăn trở, ta cho Lạc ca một cái mặt mũi, chỉ phế không giết. Nhưng quá ngày hôm nay, ai còn dám tìm cớ, vậy ta cũng chỉ giết không phế. Còn có, ta biết các vị người đông thế mạnh, là chúng ta này mới ra Lư Yến Tử Bảo An so với không được. Thế nhưng, tỷ muội chúng ta luôn luôn không nói giang hồ quy củ. Ai dám chọc chúng ta Yến Tử Bảo An người, vậy chúng ta liền trực tiếp tìm các vị đang ngồi. Lời nói không êm hay, chỉ cần đem các ngươi đều giết. Ta không tin tưởng, các ngươi người phía dưới còn biết được tìm chúng ta báo thù. Bang phái các vị đại lão chưa từng được quá cơn giận như thế, nhưng nhìn thấy Cùng Yên vui long đầu bi thảm giáng dấp, mỗi một người đều giận mà không dám nói gì. Thấy không ai nói nữa, Trần Tiểu Yến vung tay lên, "Khôn ca, chúng ta đi." Nói xong, cùng Trần Tiểu Phân đồng thời, trước tiên đi ra ngoài cửa, những người khác chờ dồn dập đổ tới. Lê Khôn ba người tâm phúc, cùng với một ít bang phái nòng cốt. Ngày hôm nay nhìn thấy Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Hiểu như thế lợi hại, hơn nữa còn hung hăng như vậy, tự bên mỗi một người đều xem hít thuốc lắc tự, vừa đi một bên hưng phấn lẫn nhau nghị luận, "Hắc, chúng ta hai vị này tân lão đại thật như a." "Đúng đấy, ta chưa từng thấy có người đem một đám long đầu dạy bảo cùng tôn tự tự." "Khà khà, xem ra chúng ta ngày tốt một tới." "Đúng đấy, ta đã sớm nói rồi, theo Khôn ca bọn họ chuẩn không sai." Lúc này từ phía sau chạy tới mấy người, đi đến Lê Khôn ba người bên người nói rằng, "Khôn ca, Nam ca, Cường ca, chúng ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi." "Ha ha." Lê Khôn nhìn những người này, cười nói, "Chỉ cần các ngươi sau đó có thể tuân thủ yến tử bảo an quy củ, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh." "Nhất định, nhất định." Những người kia nói rằng, có như thế lợi hại hai cái lão đại, ai cùng với ai là ngốc thiếu. "Đúng đấy, đúng đấy. Chúng ta sau đó chính là yến tử bảo an người." Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân nghe được phía sau những người kia nói chuyện, nghĩ thầm, kinh sợ một hồi, xem ra vẫn còn có chút hiệu quả. Trong từ đường, Trần Tiểu Yến mọi người đi rồi, nhất thời có vẻ hơi yên tĩnh. Chỉ có cùng Yên Vui một đám người tiếng kêu thảm thiết. Cùng Hà Đồ Long Đầu đi tới Lôi Lạc bên cạnh hỏi, "Lạc ca, này yến tử bảo an đến cùng là cái gì lai lịch? Cái kia hai cái che mặt cô nương ngài nhận thức? Lai lịch gì các ngươi không cần biết." Lôi Lạc nhìn người chung quanh một ánh mắt, "Ta chỉ có thể nói, nếu như các ngươi cùng yến tử bảo an người phát sinh xung đột, ta sẽ đứng ở bọn họ phía bên kia." "A." Ở đây các vị bang phái người cả kinh. Cùng Hà Đồ Long Đầu lấy tay chỉ một cái mặt trên, "Lạc ca, lẽ nào các nàng là mặt trên bồi dưỡng người?" "Không phải." Dễ Nộ Ột nói rằng, "Ta hy vọng các ngươi sau đó tận lực không nên trêu chọc bọn họ. Ta cũng không muốn cho các vị nhặt xác." "Được rồi, đến đây là hết lời. Các vị, ta đi trước." Mọi người thấy Lôi Lạc đều đi rồi, cũng dồn dập cáo từ rời đi. Theo bọn họ rời đi, một hồi hoanh hoanh liệt liệt, nhằm vào Trần Thị tập đoàn cùng Yến Tử Bảo An, hiểu rõ kiểm tra cũng bắt đầu rồi. Cùng Thắng cùng một đám trưởng lão, nhìn thấy cảnh tượng này, trong khoảng thời gian ngắn đều trầm mặc không nói. Một lát sau, một trưởng lão nói rằng, "Các ngươi nói, nếu như chúng ta toàn bộ cùng Thắng cùng nhập vào Yến Tử Bảo An, sẽ là tình huống thế nào?" "Đúng đấy." Lôi Lạc đều đứng ở các nàng phía bên kia. "Cái kia hai cái cô nương vũ lực còn mạnh như vậy, đáng tiếc, chúng ta thật giống bỏ mất một lần cơ hội tuyệt vời." "Được rồi, cũng đừng nghĩ, chúng ta vẫn là mau chóng tuyển ra tân lợi nói sự người đi." Sau đó mấy ngày, Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân vẫn đối mày tối mặt. Một cái là một lần nữa thành lập Yến Tử Bảo An tầng quản lý, Trần Tiểu Yến định vì Yến Tử Bảo An chủ tịch, Trần Hiểu Phân vì là phó chủ tịch, hai người mỗi người nắm cô 30. Lê Khôn chờ ba người vì là giám đốc điều hành, mỗi người nắm cô 10. Còn lại 10 cổ phần dùng để khen thưởng một ít nòng cốt phần tử. Đương nhiên, Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân cũng không để bọn họ chịu thiệt, để bọn họ đem chức của nổi toàn bộ tự mình xử lý, là cùng phía dưới nòng cốt phần tử đồng thời phân, hay là bọn hắn ba người chính mình phân, các nàng đều mặc kệ. Bọn họ mang tới sản nghiệp cũng sẽ lấy Yến Tử Bảo An danh nghĩa theo giá thị trường thu mua. Nhưng Lê Khôn ba người kiên quyết không đồng ý, biểu thị nếu như vậy, bọn họ liền không muốn cổ phần. Đùa giỡn, bọn họ nào dám chiếm tiện nghi lớn như vậy. Mấy người lôi kéo một phen sau, quyết định Yến Tử Bảo An lấy nửa giá thu mua những người sản nghiệp. Công ty khung cũng chọn dùng hai bộ hình thức. Đối ngoại là công ty hình thức, đối nội nhưng là bang phái hình thức. Chương 564, Giả Đông Húc Lọ gặp chương 564, Giả Đông Húc Lọ gặp gần đây công tác mục tiêu chính là đối với tất cả nhân viên tiến hành chỉnh hợp, tinh chỉnh, để bọn họ cắt ti trách nhiệm. Sau đó, đem sở hữu sản nghiệp cũng làm một cái chỉnh hợp. Ở chỉnh hợp sản nghiệp lúc, lại còn có ngoại ý muốn niềm vui. Vậy thì là hai người nghĩ thông công ty giải trí, không nghĩ đến cùng Thắng cùng dưới cờ thì có một cái, tuy rằng không lớn nhưng cũng ngũ tạng đầy đủ. Trải qua thương nghị, Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân hai người đem công ty giải trí độc lập đi ra, thay tên vì là Thời Đại Giải Trí, cắt chiếm cô 50. Trần Tiểu Phân vốn là không làm, nói mình như vậy vẫn chiếm tiện nghi không được, nhưng Trần Tiểu Yến lôi kéo nàng trường đàm một lần. "Tiểu Phân, xem anh ta ý tứ, hắn hẳn là để hai chúng ta bay một mình, hai chúng ta tỉ muội, lời khách khí không cần nhiều lời. Bảo An công ty cùng công ty giải trí, chúng ta một người một nửa." Trần Tiểu Phân vừa định nói chuyện, lại bị Trần Tiểu Yến ngăn lại. "Theo, Ấn ca lại nói, hai cái công ty này, sau đó phát triển lên đều rất tốt. Ta tạm thời cũng không nghĩ lại làm những cái khác. Nhưng ngươi theo ta không giống nhau. Sau đó đại bá, bác gái, đại ca, nhị ca bọn họ đều sẽ lại đây, có thể đều toàn hy vọng ngươi. Vì lẽ đó ngươi liền không muốn chối từ. Ta hy vọng chúng ta làm lớn làm mạnh, ngươi nhiều kiếm lời một ít tiền. Sau đó cho bọn họ đặt mua một phần gia nghiệp." "Được." Trần Tiểu Phân nắm lấy Trần Tiểu Yến tay, "Yến tử tỷ, chúng ta tỷ muội đồng tâm, đồng thời làm lớn làm mạnh." Trần Tiểu Yến đưa tay ôm Trần Tiểu Phân, "Thế mới đúng chứ. Chúng ta trước tiên đem công ty làm theo. Sau đó đối với Yến Tử Bảo An người tiến hành huấn luyện, tăng lên thực lực của bọn họ, vì là sau đó làm chuẩn bị." "Ừm." Trần Tiểu Phân gật đầu nói, "Yến tử tỷ, chúng ta muốn đánh xuống một phần đại đại cơ nghiệp, để tiểu ca đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Trần Nhất Châu không quản những này, cả ngày ngay ở trong nhà bồi tiếp mấy đứa trẻ, với bọn hắn cùng nhau chơi đùa, tăng cường cảm tình. Đồng thời, cũng dùng linh tuyển nước, chậm rãi cải thiện bọn họ thân thể. Đối với Lưu Diễm Vương càng là tự thân làm, mỗi ngày chỉ đạo công phu của nàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới Trần Nhất Châu cùng Lâu Chấn Hoa rời đi tháng ngày. Hai người cùng mọi người cáo biệt, nửa đêm liên lụy máy bốc hàng khí tàu hàng. Khoảng thời gian này Ôn gia âm ủ rời khỏi sàn diễn. Hạ gia cùng Tống gia hàng hóa không ngừng thất lạc, để Hạ Thừa Nghị cùng Tống Cảnh Minh hai người sức đầu mẹ chán. Cuối cùng bất đắc dĩ, chạy đến Trần Thị tập đoàn đến nhà thỉnh tội. Lam Nhược Tình ở Trần Nhất Châu thụ ý nghĩ, trực tiếp muốn Hạ Thừa Nghị bên tàu. Bởi vì có bến tàu, sau đó mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà Tống gia, Lam Lạc Tình muốn bọn họ dược phẩm chuyện làm ăn bảy thành cổ phần. Tàu hàng ngày hôm nay ngừng địa phương, chính là trước đây Hạ gia bến tàu. Hiện tại nơi này đã bị Yến Tử Bảo An tiếp quản. Mấy ngày sau, ở Quảng Thị chuyển tàu lửa lúc, Trần Nhất Châu dành thời gian đi tới Trần Ái Dân nhà, cho hắn nhìn Triệu Lao Thái Thái mọi người ảnh về cuộc sống, đồng thời cho bọn họ đưa một ít không bị lửa lễ vật nhỏ. Mấy ngày sau buổi trưa, đứng ở viện số 95 cửa, Trần Nhất Châu thở phào nhẹ nhõm, rốt cục lại trở về. Bước vào trung viện, Trần Nhất Châu chính là sương sở. Chỉ thấy giả ra cửa, treo một khối vải trắng. Mấy người ở nơi đó ra ra vào vào, trong phòng truyền ra mơ hồ tiếng khóc. Giả Đông Húc không còn. Xem ra, hắn trung quy vẫn là chạy không thoát số mệnh. Trần Nhất Châu lắc lắc đầu, nhanh chân đi về nhà. Đẩy ra cửa viện, Vũ Mẫu từ trong phòng bếp đi ra, "Nhất Châu, ngươi trở về." Theo nhà đối diện bên trong hô, "Lị Lị, Nhất Châu trở về." Vũ Lị nghe tiếng xuất hiện ở cửa phòng khách. Trần Nhất Châu lớn tiếng nói, "Lị Lị, không dùng ra đến, bên ngoài lại." Tiến vào phòng khách, Trần Nhất Châu trước tiên đem hành lý thả lại trên lầu, sau đó rửa mặt một chút, thay quần áo khác mới hạ xuống. Lúc này Vu Mâu đã làm một bát mì trứng gà, "Nhất Châu, ngươi ăn trước điểm, lót lót cái bụng." Trần Nhất Châu tiếp nhận bát, cảm tạ mẹ. Sau đó vừa ăn vừa hỏi nói, "Lị Lị, trung viện giả già xảy ra chuyện gì?" "Giả Đông Húc, chiều hôm qua không rồi." Vu Lị thở dài, nói rằng, "Đáng tiếc Lưu Ngọc Hoa, đứa bé trong bụng của nàng còn không sinh ra, liền không còn ba ba." "Ai nói không phải đây?" Vu Mâu nói rằng, "Ta buổi sáng còn quá khứ nhìn." "Giả Trương thị đúng là thật thương tâm. Nhưng này cái Lưu Ngọc Hoa, ta nhìn không thấu." "Mẹ, ngài không biết." Vũ Lị nói rằng, "Cái kia Giả Đông Húc chính là một cái thủ đoạn gian trá hàng. Qua nhiều năm như thế, còn là một cấp một công. Trong nhà sinh hoạt chi đều dựa vào Lưu Ngọc Hoa trống. Nhưng bọn họ mẹ con cũng là cái không biết điều. Ngài xem cái kia Tần Hoài Như, bị bọn họ bắt nạt thành hình dáng gì. Nếu không là Lưu Ngọc Hoa hung hăng, sớm bị bọn họ ăn no căng diều. Hải Đường nói với ta, Giả Đông Húc thật giống là ẩn nút lười biếng đi ngủ, bị đập chết. Bảo vệ xử sự sau một điều tra, ở tại bọn hắn phân xưởng còn bắt được vài cá nhân. Nghe nói chính là những người này, đồng thời buổi tối tổ chức đánh bài, ba ngày mới tinh thần hệ bại suy sụp, ngủ gà ngủ gần. Hơn nữa theo Lưu Ngọc Hoa nói, Giả Đông Húc đã có ba ngày không về nhà. Hóa ra là như vậy a. Vũ Mẫu than thở, này Lưu Ngọc Hoa số thật khổ. Là cái nào thiên sắt làm môi? Vậy ngày hôm nay làm sao chả mang theo vải trắng? Trần Nhất Châu hỏi, lẽ ra, sáng sớm hôm nay liền nên đưa đi nhỉ? Còn chưa là tiền náo động đến. Vũ Mẫu nói rằng, ta nghe trong sân người, Giả Trương thị không đồng ý trong xưởng phán đoán. Yêu cầu thêm vào tiền bồi thường. Còn có a. Bọn họ nói, nếu như ngày hôm nay trong xưởng không trả lời, Giả Trương thị muốn lôi kéo Giả Đông Húc thi thể, ngày mai đi nhà máy cán thép náo. Náo? Trần Nhất Châu nói rằng, nên có chút dùng. Có điều, trong xưởng Giả Như cứng rắn một điểm, nàng cũng không chiếm được được. Đúng rồi. Vũ Lị nói rằng, Châu ca, nếu ngươi trở về, buổi tối ngươi đi giả ra ăn cô đi. Ăn cô? Trần Nhất Châu hỏi, làm sao ngày hôm nay còn ăn cô a? Vũ Lị giải thích, ngày hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra. Giả Trương thị hung hăng náo, nơi nào còn cố được rồi những này. Lại một cái, ngày hôm nay lên một lượt ban, buổi trưa trong viện không người nào. Vì lẽ đó Giả Trương thị thông báo trong sân người, buổi tối ăn cỗ. Được thôi. Trần Nhất Châu đem cuối cùng một cái mì sợi ăn xong, ra buổi tối đi xem. Vũ Mẫu thấy Trần Nhất Châu ăn xong, cầm chén đũa cầm nhà bếp. Trần Nhất Châu nhìn thấy Trần Gia Minh nằm ở giao hoa bên trong, trợn tròn mắt, ngục loạn xem. Đưa tay một cái vơ lấy hắn, dùng râu mép ở trên mặt hắn quát mấy lần. Nhi tử, muốn ba ba không có. Còn nhận thức ta không? Trần Gia Minh sững sờ, theo sát chu cái miệng nhỏ, hoa. Mẹ. Sau đó hai mắt rưng rưng, đưa tay nhìn về phía Vũ Lị. Đúng. Vũ Lị Trần Nhất Châu trên cánh tay vỗ một cái. Một cái tiếp nhận Trần Gia Minh, ồ. Bảo bảo không khóc. Ba ba xấu, chúng ta đánh hắn. Theo nói với Trần Nhất Châu, Châu ca, ngươi cũng không nhìn ngươi cái kia râu mép nhiều ngày. Bảo bảo làn da như vậy nột. Chương 565, An Cố, khó coi chương 565, An Cố, khó coi ha ha. Trần Nhất Châu sờ sờ râu mép, quả thật có chút đâm tay. Nàng dâu, ta không chú ý. Chờ chút ta liền đi đem râu mép quát. Vũ Lị cầm Trần Gia Minh tay nhỏ, khắp nơi Trần Nhất Châu trên người đánh mấy lần. Chúng ta đánh ba ba, đánh ba ba. Trần Gia Minh trong nháy mắt không khóc, nhưng vẫn là đem vùi đầu tiến vào Vũ Lị trong lồng ngực, không thèm nhìn Trần Nhất Châu. Vũ Mẫu đi tới hỏi, nhà Minh làm sao rồi? Làm sao đột nhiên khóc lên đến rồi? Mẹ. Trần Nhất Châu ngượng ngùng nói, ta vừa nãy dùng râu mép sượt hắn một hồi, khả năng đem hắn làm đau. Không có chuyện gì. Vũ Mẫu nói rằng, tiểu hài tử tình cờ khóc một hồi trung khí đủ. Có điều, ngươi này râu mép sát thực muốn quát. Trần Nhất Châu xoay người liền hướng đi lên lầu, ta hiện tại liền đi quát. Trải qua một buổi trưa ở chung, Trần Gia Minh cuối cùng cũng coi như lại nhận rồi Trần Nhất Châu. Không chỉ có để hắn ôm, tình cờ còn gọi thanh ba, mừng rỡ Trần Nhất Châu mở cờ trong bụng. Đến lại buổi trưa 5 giờ rưỡi, Vũ Mẫu cơm nước xong về nhà. Trần Nhất Châu cũng ra sân, đi đến trung viện. Lúc này trong sân người, rất nhiều cũng đã nghỉ làm rồi. Nhìn thấy Trần Nhất Châu hiện thân, đều dồn dập chào hỏi hắn, Trần Trường Phong. Trần Trường Phong. Trần Nhất Châu với bọn hắn đều gật đầu hỏi thăm. Nhìn thấy một cái bàn sau, ngồi một người trẻ tuổi. Rất nhiều người đều cầm tiền, đi tới xếp hàng. Xem ra, nơi đó là theo lễ địa phương. Trần Nhất Châu nhấc chân đi tới, xếp hạng mặt sau. Xếp hạng phía trước người thấy hắn đến rồi, quay đầu lại nói rằng, Trần Trường Phong, nếu không ngươi tới trước đi. Không cần. Trần Nhất Châu cự tuyệt nói, đại gia vẫn là theo trình tự đến đi. Theo quan sát bọn họ đến, phát hiện bọn họ trên căn bản, cho chính là 10 xu 2 hảo. Ngẫm lại cũng là, bằng giả trương thị đạo đức. Đại gia người có thể đến là tốt lắm rồi, còn muốn nhiều trả thù lao, nằm mơ. Chính mình cho bao nhiêu đây? Suy nghĩ một chút, người chết là lớn, móc một đồng tiền nắm ở trong tay. Tiền này, tại hiện tại cũng không tính ít đi. An cố thời điểm, tan tầm trở về Hứa Đại Mậu, Tần Kỳ Hương ba người, đem Trần Nhất Châu kéo đến một bàn. Nhưng theo cơm nước vào bàn, mấy người trong nháy mắt không còn khẩu vị. Mấy cái đen thấm bánh màn đầu, bốn cái món ăn tất cả đều là thức ăn chay. Một đĩa xào chay cải trắng, một đĩa chua cay cải trắng, một đĩa sợi khoai tây, một đĩa khoai tây lát. Hà Vũ Trụ táp ba một hồi miệng, nói rằng, tuy nói tang sự tất cả giản lược, cơm nước cũng như thế, nhưng điều này cũng giản không giới hạn chứ. Chính là, Hứa Đại Mậu nói rằng, then chốt là liền rượu đều không có. Giả đông húc như vậy đi cũng không an lòng a. Lưu Ngọc Hoa người này nhìn rất tốt nha, làm sao làm thành dáng dấp như vậy? Cùng với nàng cũng không quan hệ. Tần Kỳ Hưng nói rằng, từ khi ngày hôm qua giả đông húc xảy ra vấn đề rồi, nàng liền không nói thế nào nói chuyện. Tất cả đều là giả Trương thị là xử lý. Quên đi. Hứa Đại Mậu đem đũa một nơi, nếu không đều đến nhà ta đi. Ta muốn vợ ta xảo vài món thức ăn, chúng ta uống ngon một trận. Đi ngươi cái kia làm gì? Hà Vũ Trụ trừng mắt lên, nhà ta như thế gần, xem thường ta đúng không? Mấy anh trai đều đi nhà ta. Ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Trần Nhất Châu vốn định trực tiếp về nhà xong việc, nhưng bị mấy người bọn hắn lôi kéo đi rồi. Trên bàn người những người khác thấy bọn họ đi rồi, cũng không để ý lắm. Bọn họ này mấy nhà người, ở trong sân được cho là phú hộ. Không lọt mắt cuộc sống này rất bình thường. Vừa vặn những người còn lại, có thể ăn nhiều một chút. Vẫn đang quan sát giả Trương thị thấy thế, la lớn, chúng đốc, các ngươi người có thể đi, phần tử tiền đừng quên. Hà Vũ Trụ quay đầu lại nói rằng, giả đại mụ, ngài thực sự là xuyên tiền trong mắt. Yên tâm đi. Phần tử tiền sớm đã cho. Tần Hoài như ở cửa, đã sớm nhìn thấy tất cả những thứ này, vội vã đem mấy người tiếp vào nhà bên trong. Tần Kỳ Hưng ở trong phòng bếp nhìn một vòng, chỉ có một cái một cân khoảng trường, trái phải ngư, lại chính là rau cải trắng. Đi ra nói rằng, nhà ta còn có một chút thịt khô, ta đi lấy lại đây thêm cái món ăn. Không cần. Tần Hoài Như nói rằng, ca, cái kia thịt để cho tẩu tử các nàng ăn đi. Không có chuyện gì. Tần Kỳ Hưng nói rằng, đã lâu không cùng Trần huynh đệ uống rượu. Không chỉnh điểm thức ăn ngon sao được. Chờ ta đi một chút trở về. Hứa Đại Mậu vừa nhìn, nói rằng, ta cũng trở về đi một chuyến. Trần Nhất Châu thấy bọn họ hai đều đi rồi, cũng nói, các ngươi trước tiên vội vàng, ta trở lại lấy chút đồ vật. Đừng dối. Hà Vũ Trụ nói rằng, Trần huynh đệ, thật không cần. Nhưng hắn nơi nào ngăn được Trần Nhất Châu, chỉ có thể nhìn hắn đi xa. Quên đi. Tần Hoài Như nói rằng, trụ tử, ngươi vẫn là trước tiên chuẩn bị đi. Ta cho ngươi làm trợ thủ. Không cần. Hà Vũ Trụ liếc mắt nhìn nàng cái bụng, nàng dâu, ngươi này đều hơn 5 tháng. Ngươi liền nghỉ ngơi đi, ta một người là được. Được. Tần Hoài Như sờ sờ cái bụng, vậy ta đi chuẩn bị cho bọn họ nước trà. Hà Vũ Thủy nắm hơn 3 tuổi Tần Tiểu Bối đi tới nói rằng, tẩu tử, những này ngươi cũng đừng quản, ngươi đến mang theo Tiểu Bối đi. Ta cho ca hỗ trợ. Được. Tần Hoài Như khiên quá Tần Tiểu Bối tay. Vũ Thủy, khổ cực ngươi. Trần Nhất Châu về đến nhà, Vũ Lệ Kỳ quái hỏi, Châu ca, ngươi nhanh như vậy liền ăn xong? Không ăn. Trần Nhất Châu nói rằng, Hứa Đại Mậu mấy người bọn hắn hiểm món ăn quá kém, muốn chúng ta đi gia đình hắn uống rượu. Kết quả Hà Vũ Trụ nói nhà hắn gần, muốn chúng ta đều đi nhà hắn. Ta suy nghĩ trở về lấy chút đồ vật. Như vậy à? Vũ Lệ nói rằng, vậy ngươi đi đi. Uống ít chút. Yên tâm. Trần Nhất Châu tìm cái túi nhỏ, cầm hai bình rượu đỏ, sẽ đi nhãn mát sẽ bảo. Chủ yếu là vật này, ở không gian bên trong quá nhiều rồi. Nghĩ đến gia đình hắn còn có tiểu hải tử, lại giả bộ bốn cái quả táo. Đi đến Hà Vũ Trụ nhà, Tần Kỳ Hưng cùng Hứa Đại Mậu đã đến. Trần Nhất Châu nhìn thấy trên bàn có thêm hai bình rượu phượng tường, hẳn là Hứa Đại Mậu đem ra. Cầm trong tay túi, hướng về trên bàn một nơi, ở bên cạnh họ ngồi xuống. Trần đại ca. Hà Vũ Thủy đi ra rót cho hắn một chén trà, lại trở về nhà bếp. Hứa Đại Mậu hỏi, Trần huynh đệ, ngươi cầm vật gì tốt? Nói xong, liền bắt đầu ở trong túi bỡ lạ lên. Trước tiên đem hai bình rượu đỏ lấy ra thả ở trên bàn. Nhà a, thứ tốt a. Ta ở lãnh đạo trong nhà từng thấy. Nghe nói rượu này nhưng là người nước ngoài uống đồ vật. Tiếp theo lại nhìn thấy trong túi bốn cái quả táo, tiện tay lấy ra hai cái. Là mất đi một cái cho Tần Kỳ Hưng, Tần đại ca, kẻ thấy đều có phần. Con gái ngươi một cái, con gái của ta một cái. Tần Kỳ Hưng tiếp được quả táo, lắc đầu nở nụ cười cười, nhét vào trong túi tiền. Hà Vũ Thủy bưng một đĩa món ăn đi vào, đúng như thấy, tốt. Đại Mậu ca, ngươi thật không biết xấu hổ. Nay quả táo là Trần đại ca cho chúng ta đem ra. Vũ Thủy, Hứa Đại Mậu thưởng thức trong tay quả táo, nhà ta nhặt dao, nhưng là đem ngươi gọi cô, một mình ngươi quả táo đều không nỡ. Ta có thể không nói. Hà Vũ Thủy nói rằng, ta nhưng là rất yêu thích nhạt dao. Nàng muốn ăn, ta nhất định sẽ cho. Chương 566, chỉ điểm Hứa Đại Mậu chương 566, chỉ điểm Hứa Đại Mậu này không phải kết liễu. Hứa Đại Mậu đem quả táo nhét vào trong túi tiền, nói rằng, Vũ Thủy, ta về nhà, hãy cùng nàng nói, này quả táo là ngươi cho. Hừ. Hà Vũ Thủy hướng hắn trợn mắt khinh bỉ, đem món ăn thả ở trên bàn, xoay người tiến vào nhà bếp. Tần Kỳ Hưng lấy ra một bao đại tiền môn, cho Trần Nhất Châu cùng Hứa Đại Mậu các tản đi một cái. "Trần huynh đệ, đi công tác còn thuận lợi chứ?"
"Thuận lợi."
Trần Nhất Châu đốt thuốc, nói rằng, mặt trên bàn giao nhiệm vụ đều hoàn thành rồi.
"Cái kia?"
Tần Kỳ Hưng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Lưu Thẩm các nàng
còn không tin tức?"
Trần Nhất Châu giọng kiên định nói, "Có điều, ta tin tưởng các nàng sẽ không có chuyện gì." Nghe được hắn nói như vậy, Tần Kỳ Hưng cùng Hứa Đại Mậu liếc nhìn nhau, không lại tiếp tục nói chuyện. Theo từng cái món ăn lên đủ, Hà Vũ Trụ đi tới, "Mấy anh trai, món ăn lên đủ, chúng ta mấy cái mở uống." Hứa Đại Mậu cầm lấy một bình rượu đỏ, nói rằng, "Chúng ta ngày hôm nay uống trước Trần huynh đệ mang đến rượu đỏ, sau đó sẽ uống ta mang đến bạch.
Theo ngươi."
Hà Vũ Trụ cười nói, "Liền ngươi tiểu lượng kia, ngươi muốn làm sao uống, ta đều phục hồi. Chúng ta vẫn là uống trước bạch đi." Trần Nhất Châu nắm quá rượu đỏ, mở ra nút lọ, nói rằng, "Uống cái này rượu có chút chú ý, muốn trước tiên đem nó mở ra lượng một hồi, nếu không thì mùi vị không tốt như vậy." Trần Nhất Châu không muốn cùng bọn họ giải thích cái gì tình rượu một đồng lớn, vì lẽ đó trắng ra với bọn hắn nói muốn thả một hồi lại uống.
"Được."
Hứa Đại Mậu nói rằng, "Vậy thì nghe lời ngươi." Mở ra một bình rượu phượng tường, cho mấy người đổ đầy. Trần Nhất Châu nhìn thấy một bên Tần Hoài Như cùng Hà Vũ Thủy, nói rằng, "Các ngươi cũng lại đây đồng thời ăn à?" Tần Hoài Như cười nói, "Các ngươi uống là tốt rồi. Trong phòng bếp trụ tử để lại món ăn, ta cùng Vũ Thủy đến nhà bếp đi ăn.
Mặc kệ các nàng."
Hà Vũ Trụ giơ lên ly rượu nói rằng, "Đến, chúng ta mấy cái uống trước một ly."
"Được,
được." Trần Nhất Châu ba người nâng chén với hắn đụng một cái. Hà Vũ Trụ cầm bữa, hướng về trên bàn duỗi một cái, "Đến, đại gia dùng nữa." Trần Nhất Châu nếm thử một miếng hắn làm ngư, khen, "Hà Vũ Trụ, ngươi tay nghề này thật giống lại tiến bộ."
"Khà khà."
Hà Vũ Trụ cười nói, "Trước đây ta nấu ăn đều là thích làm gì thì làm. Từ khi cùng sư phó bọn họ lại lần nữa liên lạc với sau, bọn họ dạy ta rất nhiều. Trước đây không hiểu sư phó nói với ta nấu ăn phải có cảm tình cái gì, bởi vì ta cảm thấy đến cái kia đều là phí lời. Nhưng ta hiện tại kết hôn, có hài tử, đối với sư phó nói cũng là có một ít lĩnh ngộ, vì lẽ đó nấu ăn lại có một chút tinh tiến. Liền sư phó cùng sư minh bọn họ cũng khoe ta làm cho dù tốt còn là một đầu bếp." Hứa Đại Mậu săn nói, "Trung đốc, ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ, ngươi hiểu cái đến nhi a?" Hà Vũ Trụ đôi nói, "Đầu bếp cùng đầu bếp cũng là có khác nhau.
Theo ấn sư phó lại nói, trước đây đầu bếp cao nhất mục tiêu chính là làm ngự chủ, mà chúng ta hiện tại mục tiêu chính là làm quốc kiến bếp trưởng."
Trần Nhất Châu duỗi ra ngón cái nói rằng, "Có chí khí, hy vọng ngươi có thể sớm ngày thực hiện mục tiêu."
"Đúng."
Tần Kỳ Hương nói rằng, "Làm quốc kiến bếp trưởng, cái kia mỗi ngày giao thiệp với, không phải lãnh đạo chính là ngoại thân.
Có nghe không?"
Hà Vũ Trụ nói với Hứa Đại Mậu, "Đại Mậu, ngươi chết no chính là cái chiếu phim, ngươi cố gắng nữa cũng là như vậy. Theo ta không có cách nào so với."
"Ta..."
Hứa Đại Mậu còn muốn lại nói, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Hà Vũ Trụ nói không sai a. Chính mình chiếu phim, thật giống xác thực không có làm đầu bếp có tiền đồ. Vậy mình sau đó, còn làm sao đối mặt Hà Vũ Trụ? Hắn không phải muốn bắt ép chính mình một đầu.
"Đại Mậu ca."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Ngươi xác thực nên hảo hảo hoạch định một chút. Lao chiếu phim cũng không phải cái sự, ba ngày hai con liền muốn hướng về ở nông thôn chạy, trong nhà cũng chiếu không lo nổi." Hứa Đại Mậu trong lòng vui vẻ, biết Trần Nhất Châu ý nghĩ nhiều, giơ lên ly rượu nói rằng, "Trần huynh đệ, giúp ta xuất một chút chủ ý thôi." Trần Nhất Châu nâng chén với hắn đụng một cái, "Ngươi tốt nhất vẫn là ngẫm lại biện pháp, ở lại trong xưởng không muốn xuống nông thôn, lại chậm rãi tìm cơ hội."
Hứa Đại Mậu nói rằng, "Nhưng là
trong xưởng chiếu phim nhiệm vụ cũng nhất định phải hoàn thành a.
Ngươi có thể xin dạy đồ đệ nha."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Tìm cái thời gian cùng ngươi lãnh đạo để đồng ý mang mấy cái đồ đệ dạy bọn họ chiếu phim.
Chờ các đồ đệ xuất sư, cái kia xuống nông thôn sự chính là bọn họ.
Lấy ngươi thủ đoạn, ở tuyên truyền khoa đứng vững gót chân không khó khăn chứ."
"Nhưng là..."
Hứa Đại Mậu nói rằng, "Trần huynh đệ, chiếu phim nhưng là ta ăn cơm bản lĩnh,
liền như vậy dễ dàng chuyển đi."
"Thiết."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Đại Mậu ca, ta đã nói với ngươi, làm người chớ đừng không muốn đem mình xem quá cao.
Không phải ta đã kích ngươi, nếu như ngươi ngày hôm nay đưa ra không làm, nhà máy cán thép ngày mai lập tức liền có thể điều tới một người tân chiếu phim viên.
Ngươi đi làm nhiều năm, ta tin tưởng trong này còn có nhiều nhiễu, ngươi rất rõ ràng.
Vì lẽ đó a, có một số việc không bằng người chủ động nói ra,
lại có thể cho lãnh đạo lưu một cái ấn tượng tốt, còn có thể đem mình giải thoát đi ra.
Nếu như ta đoán không lầm, các ngươi lãnh đạo đã sớm tìm ngươi từng đàm thoại, muốn ngươi dạy đồ đệ chứ?"
"Trần huynh đệ, ngươi chân thần."
Hứa Đại Mậu nói rằng, "Lãnh đạo trước xác thực đi tìm ta, nhưng đều bị ta chặn trở lại."
Trần Nhất Châu ăn một miếng thức ăn, cười nói, "Ở cái kia sau khi, có phải là một ít xa xôi khu vực, chiếu phim nhiệm vụ đều rơi vào ngươi trên đầu.
Sau đó, lãnh đạo còn nói cho ngươi, đều muốn tốt cho ngươi, là tổ chức đang rèn luyện ngươi."
Hứa Đại Mậu ngẩn ngơ, tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy a.
Trần Nhất Châu nhìn hắn, cười cợt, nghĩ rõ ràng,
"Cảm tạ Trần huynh đệ chỉ điểm."
Hứa Đại Mậu cho mình đổ đầy rượu, nâng chén nói, "Trần huynh đệ, cảm tạ ngươi.
Ta biết nên làm như thế nào."
Hà Vũ Trụ nghe được đầu óc mơ hồ, "Đại Mậu, các ngươi đang nói cái gì?"
"Không nói gì."
Hứa Đại Mậu nói rằng, "Trúng đốc, ngươi chớ cùng ta hả hê. Chờ sau này anh em lên, muốn ngươi cho ta làm đầu bếp."
"Ha ha."
Tần Kỳ Hưng nhìn một chút hai người này vai hề, đối với Trần Nhất Châu nâng chén nói, "Trần huynh đệ, hai chúng ta uống một cái, đừng để ý tới bọn họ."
Trần Nhất Châu nâng chén với hắn uống, hỏi, "Tần đại ca, ngươi hiện tại thế nào?"
"Rất tốt."
Tần Kỳ Hưng nói rằng,
hai ngày trước khoa trưởng tìm ta nói chuyện, muốn để bạn ta làm một người tiểu tổ trưởng. Trần Nhất Châu nâng chén nói, chúc mừng, chúc mừng. Hà Vũ Trụ vừa nghe, nâng chén nói, ca, chúc mừng ngươi. Hứa Đại Mậu cũng nâng chén nói rằng, Tần huynh đệ, không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền thăng chức. Chúc mừng. Cảm tạ. Cảm tạ. Tần Kỳ Hưng cùng ba người đụng một cái, nói rằng, vẫn không có dưới thông báo, mọi người trước tiên đừng ra bên ngoài nói. Có điều, cũng chính là hai ngày nay. Chờ trong khoa chính thức thông báo hạ xuống, ta mời các ngươi uống rượu. Chương 567, giả Trương Thị Tâm Tư, lễ vật. Chương 567, giả Trương Thị Tâm Tư, lễ vật. Hứa Đại Mậu cười nói, Tần đại ca, vậy chúng ta nhưng là chờ rồi. Giả Trương Thị nghe Hà Vũ Trụ nhà, náo nhiệt uống rượu thanh. Lại nhìn xem quặn cu é trong nhà, trong lòng mãn cảm giác khó chịu. Khỏe mạnh, Đông Húc làm sao liền không còn. Cầm sổ cái nhìn một chút, trong sân người, trên căn bản đều là 10 xu 2 hảo. Hứa Đại Mậu cùng Tần Kỳ Hưng cho 5 hảo, Hà Vũ Trụ cùng Trần Nhất Châu cho một khối. Dựa theo trước đây tính cách, nói không chừng muốn đi nháo một phen. Nhưng hiện tại, giả Trương Thị thở dài một hơi. Chính mình còn có thể hay không thể bảo vệ cái này nhà, đều là cái vấn đề. Lưu Ngọc Hoa người con dâu này tuy rằng hung hăng, nhưng ăn uống cái gì, chưa từng có thiếu quá. Đông Húc bày đặt khỏe mạnh tháng ngày có điều, nhất định phải muốn cùng một đám hồ bằng cầu hữu đi ra ngoài lêu lổng. Lần này được rồi, đem mệnh cho làm mất đi. Hiện tại, chủ yếu hay là muốn ổn định Lưu Ngọc Hoa. Có thể ngàn vạn không thể để cho nàng chạy, dù sao trong bụng của nàng còn áng chừng giả ra loại đây. Không sai, ở giả Đông Húc khổ cực cày cấy dưới, Lưu Ngọc Hoa cũng mang thai. Trước bởi vì thai như bất ổn, vì lẽ đó vẫn gạt đại gia. Ai nghĩ tới đây vừa mới hơn 4 tháng, giả Đông Húc liền không còn. Nhưng Lưu Ngọc Hoa không phải Tần Hoài Như, chính mình căn bản là bắt nàng hết cách rồi, như vậy chỉ có thể bán thảm, bác đồng tình. Nếu không thì, những ngày an nhàn của mình liền đến đầu. Nghĩ đến bên trong, đi đến Lưu Ngọc Hoa bên người, lôi kéo tay của nàng nói rằng, Ngọc Hoa, Đông Húc không còn, còn có mẹ. Người mang theo thân thể, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Lưu Ngọc Hoa nhìn nàng một cái, chỉ linh đường, vậy này bên trong đây, không phải còn có Bổng Ngạnh sao? Giả Trương Thị nói rằng, ngươi hết thể đi nghỉ ngơi, ta cùng Bổng Ngạnh bảo vệ. Được. Lưu Ngọc Hoa hướng phía trong đi mấy bước, xoay đầu lại hỏi, mẹ, ngày mai, thật sự chuẩn bị lôi kéo Đông Húc đi nhà máy cán thép. Không phải vậy làm sao bây giờ? Giả Trương Thị nói rằng, Ngọc Hoa, ta này đều là chúng ta sau đó. Nhà máy cán thép muốn 300 đồng tiền, liền đem chúng ta đuổi rồi, cửa đều không có. Nhưng là, Lưu Ngọc Hoa nói rằng, trong xưởng cha rất rõ ràng, là chính Đông Húc vấn đề. Chúng ta như thế nhau xuống, nói không chắc ngay cả ta công tác đều sẽ ném. Cái gì là chính Đông Húc vấn đề? Rõ ràng chính là trong xưởng vấn đề. Giả Trương Thị trong lòng giận dữ, liền muốn mở mắng. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, mạnh mẽ nuốt xuống. Trầm rãi nói, Ngọc Hoa, việc này ngươi cũng đừng quản. Ngày mai ngươi liền ở nhà, nơi nào cũng không muốn đi. Còn lại, giao cho ta là được. Lưu Ngọc Hoa bất đắc dĩ, nghĩ thầm, theo nàng đi thôi. Muốn náo liền náo, ngược lại mất mặt chính là nàng. Cho tới giả Đông Húc chết rồi, để giả Trương Thị như vậy đảo đi đảo lại, có thể hay không sống yên ổn. Cái kia mắc mớ gì đến ta? Nghĩ đến ban ngày cha mẹ nói với chính mình lời nói, Lưu Ngọc Hoa nằm ở trên giường suy tư lên. Bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Bên ngoài giả Trương Thị, muốn Đồng Ngạnh quỳ gối giả Đông Húc quan tài một bên. Nói rằng, Đồng Ngạnh, ngươi liền ở ngay đây khỏe mạnh quỳ. Sau đó, nhưng là không thấy được cha ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là giả gia duy nhất nam đinh, mãi mãi sau đó liền dựa vào ngươi. Đồng Ngạnh hiện tại đã 10 tuổi, mấy năm qua cũng tiến bộ rất nhiều. Một cái quy công cho Lưu Ngọc Hoa nghiêm khắc, lại một cái, chính là Tần Kỳ Hưng ngoại bộ can thiệp. Cho tới giả Trương Thị cho hắn truyền vào những người lý niệm. Chỉ cần bị Tần Kỳ Hưng nhìn thấy hắn sảng bậy, bắt được chính là một trận đánh đập. Lâu dần, Đồng Ngạnh liền không dám nghe nai nai hắn. Mà Tần Hoài Như, đối với hắn cũng không có nguyên lai cương chiều. Vì lẽ đó tiểu tử này, nhìn hiểu chuyện rất nhiều. Mãi mãi ta biết rồi. Đồng Ngạnh nói rằng, ta sẽ hảo hảo đọc sách, sau đó hiếu kính ngài cùng mụ mụ. Được, được. Giả Trương Thị gật đầu nói, không thẹn là ta cháu ngoan. Ngươi nhất định phải cho nãi nãi tranh khẩu khí, để trong sân người tốt ngắm nghĩa cẩn thận. Đồng Ngạnh gật gật đầu, được rồi, nãi nãi. Trần Nhất Châu bốn người vẫn uống đến 10 giờ mới tan cuộc. Hứa Đại Mậu bởi vì tố chất thân thể tăng lên nguyên nhân, cũng không còn là trước đây ba ly cũng. Cùng Tần Kỳ Hưng kề vai sát cánh trở về hậu viện. Trần Nhất Châu sợ trong miệng mùi rượu, vẫn đến vu lị mẹ con. Tiến vào viện bước nhỏ quét cái nhà, sau đó gặm một cái quả táo, mới tiến vào phòng khách. Lại phát hiện mẹ con bọn hắn từ lâu trở về phòng. Lên lầu đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Vu Lị cùng Trần Gia Minh chính đang trên giường chơi đùa. Chớ vào đến. Vu Lị nói rằng, Châu ca, ngươi đi tắm trước xấu đổi thân quần áo đi vào nữa, đừng một thân mùi rượu quản Gia Minh hơn đến. Được. Trần Nhất Châu cười nói, xin nghe nàng dâu dặn dò. Đến phòng vệ sinh rửa mặt được, đổi thật quần áo trở về phòng. Trần Nhất Châu cởi quần áo chui vào chăn, đem Trần Gia Minh hướng về trên bụng mình một nơi, với hắn bắt đầu chơi. Từ không gian bên trong lấy ra một sấp ảnh chụp, đưa cho Vu Lị, nàng dâu, ngươi xem một chút. Sau đó tay vung lên, trên đất xuất hiện một cái giường. Trong này đều là nãi nãi, mẹ, tiến tử, tiểu phân, còn có tiểu nga tỷ cùng lực tình đưa cho ngươi lễ vật. Vu Lị cầm bức ảnh, từng cái nhìn kỹ lên. Cuối cùng, nhìn Trần Luyện Di bức ảnh đưa ra. Ngẫm lại Trần Luyện Nghi đã hơn 3 tuổi, rời đi chính mình cũng có hơn 1 năm. Không biết nàng còn nhớ chính hắn một cái mụ mụ sao? Trần Nhất Châu nhìn nàng dáng dấp như vậy, đưa tay đem Vu Lị ôm vào trong lòng, ngươi làm sao? Vu Lị xoa xoa khóe mắt, ôm Trần Nhất Châu cái cổ, Châu ca, ta nghĩ Huyền Nghi. Trần Nhất Châu vỗ vỗ nàng vai đẹp, nàng dâu, nếu không chúng ta ăn Tết đi một lần. Vũ Lị trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu lên hỏi, có thể được sao?
Tin tưởng ta.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta đến thời điểm cùng trong xưởng xin nghỉ phép. Liên nói chúng ta đi Quảng Thị tiểu thúc nơi đó ăn Tết, thuận tiện tìm kiếm mãi mãi các nàng tung tích. Sau đó chúng ta tìm cái thời gian, lén lút đi Hồng Kông.
Bẹp.
Vũ Lị ôm Trần Nhất Châu, ở trên mặt hắn hôn một cái, được. Chúng ta ăn Tết đi Hồng Kông. Hai người lại hàn huyên vài câu, Vũ Lị xuống giường mở ra cái dương. Muốn nhìn một chút các nàng, đều cho mình đưa lễ vật gì. Chỉ thấy bên trong chủ yếu lấy mỹ phẩm chiếm đa số, thứ hai chính là quần áo, lại chính là một ít đặc sản. Trần Nhất Châu cùng với nàng như thế giải thích, cũng nói cho nàng món đồ gì là ai 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 đưa. Xem Vũ Lị cầm quần áo, ở trên người khoa tay đến khoa tay đi. Trần Nhất Châu nói rằng, Lị Lị, ngươi có thể mặc trên thử một chút xem những y phục này đều là thanh tẩy quá, có thể trực tiếp xuyên.
Hành.
Vũ Lị nhìn màu sắc rực rỡ, tiểu dáng bất nhất quần áo, động lòng. Vì lẽ đó thẳng thắn đem quần áo đều lấy ra, phóng tới trên giường thu dọn một hồi. Có ba bộ chọn bộ, hai cái váy, sau đó còn có vài món đơn độc áo sơ mi. Thu dọn đến cuối cùng thời điểm, phát hiện một ít mỏng manh miếng vải. Quần đúng là nhận thức, chỉ là so với bình thường xuyên quần chữ nhật, sợi vải ít hơn nhiều. Mấy cái khác hai mảnh bố, liền với mấy cây dây lưng đồ vật, đây là cái quỷ gì?
Châu ca, đây là vật gì?
Xuyên. Chương 568, đẩy một cái hàn giữ vững sự nghiệp chương 568, đẩy một cái hàn giữ vững sự nghiệp đang cùng nhi tử chơi đùa Trần Nhất Châu ngẩng đầu nhìn lên, nàng dâu, đây là nịt ngực.
Mang ngươi phía trước.
Ngươi xem một chút dây lưng trên có không có khâu kẹp.
Không có chính là tay hệ.
Xem Vũ Lị sững sờ, Trần Nhất Châu đem nhi tử hướng về trên giường một nơi, nàng dâu, ta dạy cho ngươi xuyên. Trần Nhất Châu thuần thục giúp nàng mặc xong, còn dùng tay cho nàng lấy thác.
Nàng dâu, cái này căng trùng trình độ, do chính ngươi nắm, làm sao thoải mái làm sao đến.
Vũ Lị e thẹn nói, các nàng làm sao cho ta đưa thứ này.
Vật này đối với nữ giới có chỗ tốt.
Trần Nhất Châu nói rằng, hiện tại bên kia nữ giới đều xuyên cái này.
Ngươi vừa mới bắt đầu khả năng không thích ứng, quá một quãng thời gian là tốt rồi.
Kỳ thực Trần Nhất Châu biết, 1962 năm đại lục cũng có vật này. Chỉ là thợ khéo, dùng nguyên liệu cùng tiểu dáng, đều cùng Hồng Kông bên kia có một chút khác biệt. Hơn nữa còn có rất nhiều người cũng không biết vật này, vẫn như cũng dùng một miếng vải bao bọc, hoặc là thẳng thắn trực tiếp mặc quần áo. Sau đó, Vũ Lị đem sở hữu quần áo đều mặc thử một lần. Nhìn người trong gương, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Chỉ là thay đổi một bộ quần áo, cả người liền sẽ có biến hóa lớn như vậy.
Nàng dâu thật xinh đẹp.
Trần Nhất Châu thổi phồng nói, như ngươi vậy đi ở Hồng Kông trên đường cái, so với những cái được gọi là minh tinh đều đặc sắc.
Ngươi tiếp tục thổi phồng.
Vũ Lị nói rằng, ngươi nói những câu nói này, ta thích nghe.
Trần Nhất Châu vừa nghĩ, cái này dễ thôi a.
Nợ nụ cười, nói rằng, nàng dâu, ta gần nhất có chút bận điệu.
Vũ Lị sững sờ, chỉ nghe Trần Nhất Châu tiếp tục nói, đội vàng yêu thích ngươi.
Lị Lị, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi biết ta khuyết điểm là cái gì sao?
Vũ Lị suy nghĩ một chút, hòa tâm.
Trần Nhất Châu khẽ mỉm cười, ta khuyết điểm ngươi.
Còn có, từ khi nhận thức ngươi sau, ta liền chưa từng ăn đường.
Bởi vì, ngươi quá ngọt.
Rảnh rỗi ta còn muốn mua đất này, đối với ngươi khăng khăng một mực.
Ngươi biết ta muốn nhất uống gì sao?
Ta nghĩ che chở ngươi.
Vũ Lị vẻ mặt đặc sắc cực kỳ, lần đầu tiên nghe được những này tình thoại xến xúa. Từ vừa mới bắt đầu mở mịt không rõ, lại tới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Theo trong lòng mừng trộn, cuối cùng thẳng thắn lên giường nằm nhồi Trần Nhất Châu trong lồng ngực, nghe hắn lời ngon tiếng ngọt.
Trần Nhất Châu tiếp tục phát huy một đống, chờ Vũ Lị khích lệ, nên đón nhưng là bên hông đau nhức.
Ngươi hãy thành thật bàn giao.
Nơi nào học được những thứ đồ này?
Cùng bao nhiêu người đã nói?
Trời đất chứng giám.
Trần Nhất Châu xin thề nói, Lị Lị, những câu nói này ta chỉ từng nói với ngươi.
Vũ Lị trên tay dùng sức, thật sự.
Ai u?
Thật sự.
Trần Nhất Châu nói rằng, nàng dâu, ngươi nếu như không tin tưởng, chúng ta đi Hồng Kông, ngươi tùy tiện dùng những câu nói này trên nửa câu hỏi các nàng, xem có người hay không tiếp được.
Thử.
Vũ Lị buông tay ra, ở bên hông hắn sờ sờ.
Ta tin tưởng ngươi.
Thời gian không còn sớm, ta thu thập một hồi chúng ta liền đi ngủ, ngươi ngày mai còn muốn đi làm đây.
Trần Nhất Châu nhìn một chút, ở trên giường chơi đùa nhi tử, vậy hắn đây.
Vũ Lị nhìn đồng hồ tay một chút, không có chuyện gì.
Hắn cũng nhanh ngủ.
Ngươi trước tiên ngủ, ta đến quản hắn.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Nhất Châu lên làm tốt điểm tâm, mới gọi Vũ Lị rời giường.
Lị Lị, ta trước tiên đi làm.
Buổi trưa tận lực đều trở về, có thể cho ngươi phụ một tay.
Chính ngươi xem tình huống đi.
Vũ Lị nói rằng, nếu như trong xưởng có việc, ngươi liền không cần trở về.
Trần Nhất Châu đi làm sao, trước tiên đi trong xưởng báo cáo một hồi, sau đó đi tới Tôn Hưng văn phòng.
Tiểu Trần trở về, còn thuận lợi chứ?
Rất thuận lợi.
Trần Nhất Châu hỏi, trưởng phòng, nơi bên trong gần nhất không chuyện gì chứ?
Vốn là không chuyện gì.
Nhưng ngày hôm qua ra cái sự.
Tôn Hưng nói rằng, có điều ta giao cho Hàn giữ vững sự nghiệp đi làm.
Trần Nhất Châu móc ra yên, cho hắn đưa cho một cái, là chúng ta trong viện giả đông hữu sự.
Đúng đấy.
Tôn Hưng đốt thuốc nói rằng, nghe nói ngày hôm qua trong xưởng lãnh đạo, với hắn gia thuộc nói chuyện một hồi vấn đề bồi thường, kết quả không đàm luận xong.
Trần Nhất Châu hỏi, sự cố nhận định rõ ràng sao?
Rõ ràng a.
Tôn Hưng nói rằng, là Hàn giữ vững sự nghiệp mang người tự mình tra, không có vấn đề gì.
Nhưng là gia thuộc không đồng ý.
Bình thường.
Trần Nhất Châu nói rằng, giả Trương thị ở chúng ta trong viện, là nổi danh khó chơi.
Lại thích khóc lóc om sòm, đàm luận đến lòng mới là lạ đây.
Còn có a.
Trần Nhất Châu thấp giọng nói rằng, ta nghe trong sân người nói, nàng ngày hôm nay muốn đem giả đông hút thi thể, kéo đến trong xưởng đến áo.
Còn có chuyện như vậy.
Tôn Hưng cả kinh, không được, ta đến mau nhanh cùng lãnh đạo hồi báo một chút. Hiện tại báo cáo có ích lợi gì? Trần Nhất Châu nói rằng, trưởng phòng, vạn nhất nàng không đến đây, không bằng cùng cộng đồng chí thông báo một chút, muốn bọn họ tăng cao cảnh giác. Nếu như đến rồi, chúng ta lại báo cáo cũng không muộn. Lại nói, ngài không phải đem sự tình giao cho Hàn phó phòng sao? Ngài có thể nhắc nhở hắn một hồi, nhất định phải trấn an được gia thuộc tâm tình, không nên nháo ra cái gì đối với chúng ta nhà máy cán thép bất lợi sự kiện. Tôn Hưng lắc đầu cười cợt. Tiểu tử ngươi a, ta làm sao rồi? Trần Nhất Châu vô tội nói rằng, lẽ nào ta kiến nghị nói sai? Tôn Hưng hút một hơi thuốc, nói rằng, thủ dai liền thủ dai. Muốn nhìn hắn lung túng cứ việc nói thẳng, chớ đem lời nói như thế đường hoàng. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Ta sẽ đem Hàn phó phòng kêu đến, nhắc nhở hắn một hồi. Được. Trần Nhất Châu đứng lên đến nói rằng, trưởng phòng, ta đi rồi, ngài bận điệu. Ra văn phòng, Trần Nhất Châu nghĩ thầm, chính là muốn Hàn giữ vững sự nghiệp đối mặt một hồi giả Trương Thị. Ở sợ ném chuột vỡ đồ tình huống, hắn không chịu chút thiệt thòi mới là lạ. Đến ba sản đi dạo một vòng, nhìn thấy đại bá Trần Ái Quốc cùng mợ Thẩm Tú Lan với bọn hắn nhỏ giọng nói rồi một hồi Hồng Kông tình huống, xoay người chạy tới Lý Hoài Đức văn phòng. Nha, chúng ta công thần trở về, đều là nhân dân phục vụ. Trần Nhất Châu từ trong túi sách móc ra hai hộp kem dưỡng da bỏ lên trên bàn. Lý ca, thứ khác không dễ mang, ta ở Hồng Kông mua một ít kem dưỡng da, ngài lấy về cho tẩu tử thử xem. Lý Hoài Đức cầm lấy đến nhìn một chút tinh mỹ đóng gói hộp, cười nói, có lòng, ngươi chị dâu nhất định sẽ yêu thích. Đúng rồi, các ngươi trong sân giả đông húc xảy ra vấn đề rồi, ngươi biết chưa? Biết. Trần Nhất Châu nói rằng, ngày hôm qua về nhà một lần liền nghe nói rồi, việc này cùng ngài có quan hệ. Ừm. Lý Hoài Đức nói rằng, Lão Dương đem việc này giao cho ta, muốn ta phụ trách cùng gia thuộc câu thông, trao đổi đến tiếp sau sự tình. Có thể giả đông húc hắn mẹ quá khó chơi, toàn bộ một cái lưu manh vô lại. Ngươi đối với nàng nên rất hiểu rõ, có hay không chủ ý gì tốt, ngài phụ trách. Trần Nhất Châu nói rằng, này thật là có điểm vướng tay chân. Đối phó giả Trương Thị, dụ dỗ là vô dụng, sẽ chỉ làm nàng được voi đòi tiên, chỉ có thể cứng rắn một điểm làm cho nàng khuất phục. Có điều, cái này độ không tiện đem nắm. Kỳ thực con trai của nàng nàng dâu Lưu Ngọc Hoa có thể áp chế lại nàng. Chương 569, Hàn giữ vững sự nghiệp mặt bỏ ra. Chương 569, Hàn giữ vững sự nghiệp mặt bỏ ra. Nếu như có thể lời nói, tận lực cùng với nàng con dâu đàm luận. Người kia theo ta hiểu rõ, vẫn là rất thông tình đạt lý. Ngươi nói Lưu Ngọc Hoa ta biết. Lý Hoài Đức nói rằng, nàng là chúng ta xưởng rèn phân xưởng công nhân. Nhưng là ta ngày hôm qua đều không nói với nàng trên nói, toàn bộ hành trình đều là giả Trương Thị ở theo chúng ta đàm luận. Trần Nhất Châu đang chuẩn bị nói chuyện, Dương thư ký bảo vào, xưởng trưởng, không tốt. Xưởng cửa nháo lên. Chuyện gì? Lý Hoài Đức hơi nhướng mày, bảo vệ nơi người đâu? Cơn cô sao? Bảo vệ nơi Hàn phó phòng ở đây. Dương thư ký nói rằng, nhưng hắn hiện tại cũng không biện pháp gì, còn bị người nào bỏ ra mặt. Ai nhỉ? Lý Hoài Đức cả giận nói, lại như thế coi trời bằng vùng. Là giả Đông Húc gia thuộc. Dương thư ký nói rằng, bọn họ còn đem giả Đông Húc thi thể kéo tới. Cái gì? Lý Hoài Đức đằng một hồi đứng lên đến, đi, chúng ta đi nhìn. Tiểu Trần, ngươi cùng ta cùng đi. Trần Nhất Châu vốn là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng Lý Hoài Đức mở miệng, vậy hãy cùng đi. Mấy người đi xuống lầu, đi không bao xa, liền nhìn thấy xưởng cửa vây quanh một đống người. Trong đám người truyền đến giả Trương Thị tiếng gào khóc, các ngươi không cho chạm ta. Mọi người đều đến xem a. Này hát tâm xưởng a, con trai của ta khỏe mạnh, tại đây đưa mệnh a. Các ngươi đem ta mạng của con trai còn trở về. Lao giả a, ngươi tới xem một chút a. Bọn họ hại con trai của ngươi a. Ta cũng không muốn sống. Ngươi đem ta cũng mang đi đi. Mấy người đi đến phía ngoài đoàn người, Lý Hoài Đức quát to, đều tránh ra. Vây quanh ở nơi này giống kiểu gì? Người vây xem, vừa thấy Lý Hoài Đức đến rồi, đội vã tránh ra một con đường. Hàn giữ vững sự nghiệp tiến lên đón, Lý Sưởng Phó, ngài đã tới. Lý Hoài Đức nhìn trên mặt hắn vài đạo vết máu, hỏi, Hàn Phó Phòng, ngươi trên mặt xảy ra chuyện gì? Còn có, những người này xảy ra chuyện gì? Đều là người bát phụ kia chảo. Hàn giữ vững sự nghiệp ủy khuất nói, cổng báo cáo ta, nói có người đến gây sự. Ta chạy tới vừa nhìn, kết quả là người bát phụ kia đem giả Đông Húc kéo cầm. Ta dẫn người đi đến ngăn cản, mới vừa nói với nàng hai câu, liền bị nàng chảo thành như vậy. Cái gì đàn bà ngang ngược? Lý Hoài Đức vẻ mặt nghiêm túc nói, Hàn phó phòng, phải gọi đồng chí. Ngươi hiện tại đại biểu là chúng ta nhà máy cán thép, xin chú ý ngươi ngôn tử. Phải. Hàn giữ vững sự nghiệp nói rằng, Lý sư phó, ta sai rồi. Ừm. Lý Hoài Đức gật gật đầu, hỏi, gia thuộc có hay không nói nàng đủ cầu? Không có. Hàn giữ vững sự nghiệp báo cáo, nàng vừa đến đã ở xưởng cửa mắng người, còn gọi một ít không rõ chân tướng quần chúng lại đây vây xem. Được rồi. Lý Hoài Đức nói rằng, chúng ta cùng đi nhìn. Mấy người đi đến giữa trường vừa nhìn, giả Trương Thị nằm ở giả Đông Húc quan tài bên cạnh trên đất, chính đang khóc lóc om sòm la lộn. Hai cái bảo vệ nơi đội viên đứng ở bên cạnh, quay về nàng không có chỗ xuống tay. Hàn giữ vững sự nghiệp lớn tiếng quát, ngươi đừng địch. Xưởng chúng ta Lý xưởng phó đến rồi, ngươi có yêu cầu gì nói với hắn. Lý Hoài Đức nói rằng, giả Trương Thị, chúng ta ngày hôm qua từng gặp mặt. Ngươi có yêu cầu gì, chúng ta có thể hảo hảo đàm luận. Không cần thiết ở xưởng cửa như vậy náo, lẽ nào ngươi muốn giả Đông Húc chết rồi, đều không được sống yên ổn sao? Giả Trương Thị một tù ngục từ trên mặt đất bò lên, việc này trách ai? Còn chưa là trách các ngươi. Con trai của ta ở các ngươi trong xưởng khỏe mạnh, đột nhiên liền như thế không rồi. Các ngươi lại nói là con trai của ta vấn đề của chính mình, nói còn nghe được sao? Hàn giữ vững sự nghiệp nói rằng, giả Trương Thị, ngươi không muốn cố tình gây sự, giả Đông Húc sự tình là ta tự mình dẫn người điều tra. Đúng là chính hắn vấn đề, rất nhiều đồng nghiệp cũng có thể làm chứng.
Phi, giả Trương Thị khinh thường nói, ngươi cho rằng ta không biết, các ngươi đều là một nhóm. Tiếp theo đống nhiên mà ra.
Tốt, nguyên lai đều là ngươi đang dở trò quỷ. Ngươi dựa vào cái gì nói là con trai của ta vấn đề của chính mình?
Nói, ngươi có phải hay không muốn tham ố con trai của ta phí bồi thường?
Lao nương cùng ngươi liều mạng.
Nói xong cúi đầu, trực tiếp hướng về Hàn Dữ Vững sự nghiệp vào tới. Hàn Dữ Vững sự nghiệp không nghĩ đến, Lý Hoài Đức đến rồi nàng còn dám lớn lối như vậy. Một cái không chú ý, bị nàng đỉnh đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Giả Trương Thị vẫn như cũ không tha thứ, vung lên hai tay ngay ở trên mặt hắn nạo lên.
A, ngươi cái con mụ điên này.
Hàn Dữ Vững sự nghiệp vết thương cũ chưa đi lại tiêm tân thương, dưới tình thế cấp bách, một quyền đánh vào Giả Trương Thị trên bụng. Giả Trương Thị nơi nào nhận được, ôm cái bụng nằm trên đất kêu to lên, ai u, đau chết ta.
Mọi người đều đến xem a,
nhà máy can thép giết người, bọn họ bắt nạt ta một cái lao thái bà a,
lao tưởng giả a,
mau lên đây đem hắn mang đi đi.
Đông Húc nha,
ngươi mau đứng lên cứu giúp ta a.
Này Giả Trương Thị thực sự là nói cái gì cũng dám nói nha.
Người bên cạnh liếc mắt nhìn Giả Đông Húc quan tài, trong lòng đều bay lên một luồng cảm giác mát mẻ.
Hán sẽ không thật sự trá thi chứ?
Lý Hoài Đức mí mắt nhảy lên, quát to, Giả Trương Thị, nếu như ngươi không muốn nắm tiền, ngươi liền tiếp tục náo. Nếu như ngươi vẫn muốn nghĩ tiền, vậy thì cho ta yên tĩnh điểm. Theo lớn tiếng nói, những người không liên quan toàn bộ rời đi, bảo vệ nơi đồng chí, duy trì thật hiện trường trật tự. Tiếp theo nhà máy cán thép vây xem nhân viên toàn bộ rút đi, bên ngoài đám người vây xem cũng bị bảo vệ nơi người quên lui. Giả Trương Thị vừa nhìn đoàn người tàn đi, từ trên mặt đất bò lên, Lý Sưởng trưởng, các ngươi chuẩn bị bồi bao nhiêu tiền? Nói xong chỉ tay Hàn Dữ Vững sự nghiệp, hắn vừa nãy đánh ta, hắn cũng nhất định phải để tiền.
Không có 100 khối, việc này không qua được.
Hàn Dữ Vững sự nghiệp bị tức nở nụ cười, Giả Trương Thị, ngươi cũng thật là dở công phu sư tử mà a. Ta đánh một quyền ngươi liền muốn 100 khối.
Vậy ta mặt bị ngươi trảo thành như vậy, ta đến muốn bao nhiêu?
Vậy ta mặc kệ.
Giả Trương Thị nói rằng, ai muốn ngươi oan uổng con trai của ta?
Nạo nát ngươi mặt, là đáng đợi ngươi.
Đừng ầm ĩ.
Lý Hoài Đức chỉ tay cổng văn phòng, các ngươi đều theo ta đi bảo, chúng ta đến bên trong đàm luận.
Mấy người tiến vào văn phòng, Giả Trương Thị nhìn thấy Trần Nhất Châu cũng đi theo vào.
Có điều cũng không hề để ý, ta muốn con trai của ta tiền bồi thường, cùng ngươi thí quan hệ đều không có.
Nói một chút đi.
Lý Hoài Đức nói rằng, Giả Trương Thị, ngươi đến cùng muốn thế nào?
Ta không muốn như thế nào.
Giả Trương Thị nói rằng, nếu muốn ta thỏa mãn, ít nhất đến bồi thường 800 đồng tiền.
Sì.
Lý Hoài Đức bị tức nở nụ cười, Giả Trương Thị, trong xưởng đã lấy ra to lớn nhất thành ý. Không chỉ có đáp ứng rồi bồi thường các ngươi 300 đồng tiền, còn đem công vị để cho các ngươi. Nếu như ngươi là ôm loại thái độ này đàm phán lời nói, vậy ta trực tiếp nói cho ngươi, không thể.
Không thể.
Giả Trương Thị nói rằng, vậy ta liền đem các ngươi nhà máy cán thép danh tiếng làm sú, ta bẩm báo bộ công nghiệp đi.
Chương 570, quyết định Giả Trương Thị chương 570, quyết định Giả Trương Thị tùy tiện ngươi.
Lý Hoài Đức nói rằng, chúng ta là theo ấn điều lệ làm việc, chúng ta lớn như vậy một cái nhà xưởng, cái nào năm không ra một ít công thương sự cố. Nếu như từng cái cũng giống như ngươi vậy dở công phu sư tử ngoạm, chúng ta xưởng còn làm không làm.
Còn có, ngươi vừa nãy nghi vấn Hàn phó phòng điều tra kết quả, ngươi có thể đi báo đồn công an, để bọn họ lại đây tra.
Mặt khác, Lý Hoài Đức uy hiếp nói, con của ngươi nàng dâu cũng là chúng ta trong xưởng chứ.
Ngươi nói, nếu như bởi vì ngươi sự tình ảnh hưởng đến nàng công tác, cái kia nàng gặp nghĩ như thế nào?
Giả Trương Thị ngẩn ngơ. Kỳ thực Lý Hoài Đức bắt đầu nói những người đối với nàng căn bản không có ảnh hưởng gì, nhưng hắn cuối cùng nói, liền không thể không hảo hảo suy nghĩ một chút. Vốn là muốn giữ lại Lưu Ngọc Hoa, nếu như bởi vì chính mình ảnh hưởng nàng, cái kia nàng trực tiếp đi rồi làm sao bây giờ? Nhưng muốn chính mình nhận túng, ngày hôm nay này ra vợ kịch lớn, không phải bạch diễn sao?
Lý Hoài Đức không thẹn là cáo giả, lập tức liền nhìn ra Giả Trương Thị tình hình.
Biết như Trần Nhất Châu từng nói, Lưu Ngọc Hoa thái độ đối với Giả Trương Thị rất trọng yếu. Liền từng bước ép sát nói, Giả Trương Thị, ngươi không biết chứ? Chúng ta xưởng là có công tác điều hòa chế độ. Ở trong xưởng cần thời điểm, coi như là một cái cấp năng công, cũng có khả năng sẽ bị sắp xếp đi quét nhà cầu.
Lời này chính là Lý Hoài Đức vì hù dọa nàng, thuần túy ở nói bậy.
Nhưng Giả Trương Thị không biết ta. Nếu như Lưu Ngọc Hoa thật bị trong xưởng điều phối đi quét nhà cầu, cái kia nàng không được hận chết ta.
Nghĩ đến bên trong, Giả Trương Thị nói rằng, Lý Sưởng trưởng, theo ngươi nói thế nào?
Ngược lại 300 đồng tiền là khẳng định không thể.
Không phải vậy, chúng ta liền cá chết lưới rách.
Cá chết lưới rách.
Lý Hoài Đức nhìn thấy Giả Trương Thị buông lòng rồi, nói rằng, ai là ngư, ai là mạng? Chúng ta đều theo quốc gia quy định điều lệ chế độ làm việc.
Coi như ngươi bẩm báo lãnh đạo tối cao nơi đó, ngươi cũng bắt chúng ta không có cách nào.
Có điều, xét thấy các ngươi gia đình xác thực khó khăn, hơn nữa Lưu Ngọc Hoa đồng chí luôn luôn công tác chăm chú, chịu khổ nhọc, hiện tại lại có mang thai.
Như vậy đi, ta đi theo xưởng trưởng thương lượng một chút, xem có thể hay không ngoài ngạch cho các ngươi 50 đồng tiền ăn ủi, ngươi cảm thấy đến thế nào?
50 tệ.
Giả Trương Thị nói rằng, không được,
quá ít.
Ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn đây?
Lý Hoài Đức nói rằng, ta chỉ nói là giúp ngươi đi xin,
có thể hay không xin hạ xuống, còn chưa chắc chắn đây.
Chúng ta lớn như vậy xưởng, nhưng bất cứ chuyện gì đều có một bộ nó điều lệ chế độ,
không phải một cái nào đó cá nhân nói thế nào được cái đó.
Lại như ta bây giờ nói cho ngươi 1.000 khối, ngươi dám tin sao?
Giả Trương Thị tâm nói, chỉ cần ngươi dám nói, vậy ta liền dám tin.
nhưng là náo loạn vừa ra mới 50 tệ tiền, đáng giá không?
Đáng giá.
Đều đỉnh giả Đông Húc hơn 2 tháng tiền lương. Hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn đem Lưu Ngọc Hoa trấn an được.
Quên đi, cứ như vậy đi.
Giả Trương Thị nói rằng, hành, ta đáp ứng rồi.
Thế nhưng,
nói chỉ tay Hàn Dữ Vững sự nghiệp, hắn vừa nay đánh ta, nhất định phải bồi thường.
Hàn Dữ Vững sự nghiệp bật thốt lên, không thể.
Câm miệng.
Lý Hoài Đức quát lên, Giả Trương Thị, có câu nói người chết là lớn.
Giả Đông Húc hay là muốn mau chóng mổ yên mà đẹp.
Như vậy, ta hiện tại liền đi xin.
Xin được rồi, liền trực tiếp đem tiền đem ra cho ngươi.
Mặt khác, muốn Hàn phó phòng bồi ngươi 2 đồng tiền tiền thuốc thang, ngươi cảm thấy đến thế nào?
Không được.
Giả Trương Thị nói rằng, ít nhất 5 khối.
Lý Hoài Đức nói rằng, 3 khối.
Được.
Giả Trương Thị nói rằng, vậy ngươi nhanh lên một chút, ta liền ở ngay đây chờ ngươi.
Hàn Dữ Vững sự nghiệp còn muốn lại nói, Lý Hoài Đức trực tiếp quát lớn nói, trả thù lao.
Phải.
Hàn Dữ Vững sự nghiệp biệt khuất móc ra 2 đồng tiền, đưa cho Giả Trương Thị.
Hừ.
Giả Trương Thị nắm lấy tiền, ôm vào trong túi.
Trần Nhất Châu theo Lý Hoài Đức ra cửa phòng bảo vệ, khen, Lý ca, lợi hại.
Lợi hại cái gì?
Lý Hoài Đức nói rằng, nếu như thật là lợi hại, một phân tiền đều sẽ không thêm cho nàng.
Ngươi cũng biết, người như thế chúng ta muốn đối phó nàng, có 100 loại phương pháp.
Thế nhưng chúng ta dù sao cũng là vì nhân dân phục vụ, trong nhà người khác cũng sát thực người chết.
Vì lẽ đó, có lúc nên thoái nhượng thời điểm, hay là muốn thoái nhượng một điểm.
Kỳ thực xưởng chúng ta bên trong, thương lượng chính là 500 tệ tiền trong vòng.
Khi ta hiểu rõ đến, cái này Giả Trương Thị làm người sau, trực tiếp nói với nàng chỉ có 300 khối.
Chính là cho nàng một cái có kẻ mặc cả không gian.
Nếu như nói thẳng cho 500 tệ, ta tin tưởng nàng nhất định như thường đến áo.
Đi, không có chuyện gì đi ta cái kia uống gặp trà, ta lượng một lượng nàng.
Quên đi.
Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ngài còn mau chóng để Giả Trương Thị đi thôi.
Dù sao Giả Đông Húc cũng ở đây.
Ai u.
Lý Hoài Đức vỗ chán một cái, ta đã quên chuyện này.
Hành, ngươi bận biểu ngươi đi thôi.
Trần Nhất Châu buổi trưa về nhà lúc, Giả ra cửa vải trắng đã rút lui.
Về đến nhà, Vũ Lị chính đang nhà bếp bị món ăn.
Trần Nhất Châu ngừng thật xe đạp, nàng dâu, nhà Minh đây.
Ta đem hắn thả ra hoa bên trong.
Vũ Lị nói rằng, ngươi qua nhìn.
Được.
Trần Nhất Châu đi vào phòng khách, thấy Trần Ái Minh chính đang ra hoa bên trong ngồi chơi.
Đi tới ôm đồm hắn ôm lấy đến, nhi tử.
Trần Gia Minh, ba.
Ba.
Nhi tử thật ngoan.
Trần Nhất Châu vui cười hớn hở ôm hắn đi tới nhà bếp.
Nàng dâu.
Ngươi đến ôm hắn, ta đến món xảo.
Quên đi.
Vũ Lị nói rằng, trên tay ta đều chiếm dầu.
Ngươi với hắn chơi đi.
Hắn hiện tại muốn xuống đất bước đi, ngươi có thể đỡ hắn chậm rãi đi.
Được.
Trần Nhất Châu đem Trần Gia Minh phóng tới trên đất, với hắn mặt đối mặt đứng.
Nắm hắn 2 cái tay, chậm rãi lùi về sau, để hắn chậm rãi đi về phía trước.
Trần Gia Minh đi 2 bước, ha ha nở nụ cười, liền hướng Trần Nhất Châu trên đùi cũng.
Trần Nhất Châu đem hắn đỡ thẳng, để hắn tiếp tục đi.
Trần Gia Minh cho rằng Trần Nhất Châu ở với hắn chơi, không ngừng hướng về Trần Nhất Châu trên đùi nào.
Trần Nhất Châu vừa nhìn như vậy không được a, không hiểu quả gì.
Nghĩ đến hậu thế xe tập đi, trực tiếp ở không gian bên trong trên núi chém một thân cây.
Phơi khô, phân giải, chế tác, đánh bóng, lắp ráp.
Không bao lâu, không gian bên trong thì có một chiếc, 4 cái hoạt động bánh xe gỗ xe tập đi.
Cuối cùng tìm một khối dày vải đông, cố định ở xe tập đi trung gian lỗ tròn bên trong.
Vung tay lên, xe tập đi xuất hiện ở trong sân, sau đó đem Trần Gia Minh bỏ vào xe tập đi bên trong.
Theo lùi về sau vài bước, ngoắc nói, "Nhi tử, lại đây."
Trần Gia Minh cầm lấy xe tập đi trên lấy tay, bước động chân ngắn, hướng về Trần Nhất Châu đi tới.
Trần Nhất Châu với hắn bắt đầu chơi, một hồi bên này, một hồi bên kia, chọc cho Trần Ái Minh chạy khắp nơi.
Vũ Lị xào xong món ăn đi ra vừa nhìn, "Châu ca, vật này từ đâu tới?"
"Hồng Kông mua."
"Không phải."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Chính ta làm."
"Thế nào?
Ta lợi hại không?"
Chương 571, nhận biết, theo dõi chương 571, nhận biết, theo dõi không sai.
Vũ Lị gật gật đầu, có vật này, liền không cần thường thường ôm hắn.
Ta cũng có thể dễ dàng một chút, hắn học bước đi cũng nhanh.
Được rồi, món ăn xào kỹ, chúng ta ăn cơm.
Được.
Trần Nhất Châu đem Trần Gia Minh từ xe tập đi bên trong ôm đi ra, "Nhi tử, chúng ta đi ăn cơm."
Trần Gia Minh,
"Ồ,
ăn."
Hắn cơm rất đơn giản, chính là một bát trứng hấp.
Những thời gian khác lại uống một ít sữa bột.
Nhìn thấy trên bàn một món mặn một món chay, Trần Nhất Châu hỏi, "Nàng dâu, muốn ăn hải sản không?"
"Hải sản?"
Vũ Lị nói rằng, "Trong nhà còn có một chút làm việc, ngươi muốn ăn, ta buổi chiều làm điểm."
"Làm việc ăn không ngon."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta có mới mẻ, ta chờ chút cho ngươi một điểm, chính là bị người nhìn thấy không tốt giải thích."
"Không có chuyện gì."
Vũ Lị nói rằng, "Ta sẽ chú ý."
Cơm nước xong, Trần Nhất Châu đem không gian bên trong hải sản, mỗi dạng đều cho Vũ Lị một ít, các loại hoa quả cũng cho nàng phân một điểm.
Trần Gia Minh hiện tại có thể ăn trái cây bùn, thêm vào không gian sản xuất hoa quả dinh dưỡng càng tốt hơn, hắn rất thích ăn.
Bởi vì quyết định ăn Tết đi Hồng Kông, những tháng ngày tiếp theo cũng biến thành bình thản lên.
Hồng Kông, Hạ Gia,
Hạ Thương Nghị, Tống Cảnh Minh, Ôn Xuân An, 3 người ngồi cùng một chỗ.
Trong cái gạt tàn thuốc, đã chất đầy tàn thuốc.
Sau một hồi lâu, Hạ Thương Nghị hỏi, "Nhà các ngươi sắp xếp đến thế nào rồi?"
Tống Cảnh Minh nói rằng, "Ngoại trừ ta cùng Minh Hiền, những người khác đều đi rồi, sản nghiệp cũng đã xử lý xong, hắn đêm nay cùng đi với chúng ta."
Ôn Xuân An nói rằng, "Ta cũng như thế,
sẽ chờ buổi tối đi rồi."
"Hạ huynh, Tống huynh, chúng ta ở Hồng Kông dốc sức làm nhiều năm như vậy, liền như thế ảo não đi rồi, thật sự không cam lòng à?"
"Không phải vậy đây."
Hạ Thương Nghị hít sâu một cái yên,
chúng ta ba nhà vốn là bồi đi ra ngoài hơn nửa gia sản, còn lại cái kia một điểm cũng bị không hiểu ra sao chèn ép, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể tiếp tục chờ đợi? Đi rồi cũng được. Tống Cảnh Minh nói rằng, bằng chúng ta nhiều năm kinh doanh quan hệ, đi tới năm dương, ta tin tưởng như thế như thường có thể ăn sung mặc sướng. Đúng rồi, Hạ huynh, người ngươi liên hệ thế nào rồi?
Liên hệ được rồi.
Hạ Thương Nghị ánh mắt tàn nhẫn nói rằng, ta thông qua người trung gian cho hắn chúng ta tập hợp 10 triệu.
Tìm đại quyền tử.
Ta yêu cầu bọn họ buông tay đi làm, có thể làm được cái tình trạng gì, liền làm đến mức nào. Đêm nay chúng ta đi sau, bọn họ liền sẽ độc thủ. Đem chúng ta bước đến nước này, nhất định phải bọn họ trả giá thật lớn.
Vậy thì tốt.
Ôn Sung An nói rằng, lấy đại quyền tử uy danh, làm việc khẳng định đáng tin.
Thân thủ thật thì thế nào?
Ở vũ khí nóng trước mặt, chẳng là cái thá gì.
Được rồi.
Tống Cảnh Minh nói rằng, ta trở lại thu thập một hồi đồ vật, chúng ta buổi tối bến tàu thấy.
Ôn Sung An thấy thế, đứng lên đến nói rằng, vậy ta cũng đi rồi.
Chúng ta buổi tối bến tàu thấy.
Trường học, Trần Tiểu Phân tìm tới Trần Tiểu Yến, Yến Tử Tỷ, ngươi nghe nói không?
Hạ Văn Siêu, Tống Minh Hiên, còn có Ôn Cảnh Nhiên ba người bọn họ nghỉ học.
Hiện tại đang theo một đám hồ bằng cầu hữu đang nói đừng.
Nghỉ học?
Trần Tiểu Yến hơi nhướng mày, bọn họ là chuyển trường sao?
Không rõ ràng.
Trần Tiểu Phân nói rằng, ta tìm người đi hỏi một chút.
Được.
Trần Tiểu Yến nói rằng, ta đi gọi điện thoại, khiến người ta tra một chút, nhà bọn họ gần nhất đều có chuyện gì.
2 giờ sau, 2 tỷ muội chạm mặt.
Trần Tiểu Phân nói rằng, Yến Tử Tỷ, phía ta bên này không thám thính đến cái gì hữu dụng tin tức, chỉ biết tan học bọn họ gặp đồng thời tụ hội.
Ta chỗ này có.
Trần Tiểu Yến nói rằng, phía ta bên này tra được bọn họ ba nhà, quan thời gian trước đều đang chậm chậm bán tháo tài sản.
Nói như vậy lời nói, bọn họ hẳn là chuẩn bị rời đi Hồng Kông.
Trần Tiểu Phân nói rằng, Yến Tử Tỷ, ngươi nói bọn họ trước khi đi, có thể hay không?
Ta cũng không biết.
Trần Tiểu Yến nói rằng, tan học ngươi trực tiếp về nhà.
Ta theo mấy người bọn hắn, đi xem tình huống thế nào.
Mặt khác ta đem việc này, cùng hai cái tẩu tử cũng nói rồi.
Cũng cho các nàng cùng trong nhà tăng số người vệ sĩ.
Nếu như bọn họ cứ thế mà đi thôi hả, vậy chúng ta tưởng ăn vô sự.
Nếu như bọn họ muốn báo thù chúng ta, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác.
Trần Tiểu Yến nói xong lời cuối cùng, đã đằng đằng sát khí.
Mặt khác,
Trần Tiểu Yến tiếp tục nói, bên này có tin tức gì, gặp bất cứ lúc nào cho trong nhà gọi điện thoại.
Ngươi trở lại, cùng ngãi mãi cùng mẹ nói một chút, muốn các nàng cũng chú ý một chút.
Hành.
Trần Tiểu Phân gật gật đầu, nói rằng, Yến Tử Tỷ, vậy ngươi chính mình cũng cẩn thận một chút.
Sau khi tan học, Hạ Văn Siêu ba người kêu lên một đám hồ bằng cầu hữu, trước tiên đi tới cờ tờ vờ.
Trần Tiểu Yến lái xe, ngay ở bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm.
Đám người kia chơi đến 8, 9 giờ, liền tan cuộc.
Trần Tiểu Yến trong lòng kỳ quái, tan cuộc như thế sớm.
Lẽ nào bọn họ còn có chuyện gì?
Hoặc là nói, bọn họ ba nhà đêm nay liền đi.
Nhìn thấy ba người tách ra, suy nghĩ một chút, trực tiếp đuổi tới Hạ Văn Siêu.
Hạ Văn Siêu sau khi về nhà, Trần Tiểu Yến cũng không ở bên ngoài diện chờ bao lâu.
Liên nhìn thấy hắn với hắn phụ thân Hạ Thường Nghị, một người nhấc theo một cái dương hành lý đi ra.
Sau đó ở vài tên vệ sĩ hộ tống dưới, đi xe rời đi.
Trần Tiểu Yến lái xe, ở phía sau xa xa theo, hơn một giờ sau, đi đến một cái bến tàu nhỏ.
Trần Tiểu Yến đem xe đứng ở bến tàu bên ngoài, điểm tiến vào.
Tìm tới Hạ Thường Nghị sau xe của bọn họ, phát hiện hắn mang theo Hạ Văn Siêu, đi vào bến tàu bên trong, một gian tương tự với văn phòng gian nhà.
Trần Tiểu Yến cẩn thận từng ly từng tí một lặn xuống phía bên ngoài cửa sổ, nghe nói chuyện bên trong.
Chỉ nghe Hạ Thường Nghị nói rằng, Văn Siêu, đi tới Nam Dương, đem ngươi tính tình thu vừa thu lại.
Đại ca ngươi, ở bề ngoài không nói, nhưng đối với ngươi ý kiến rất lớn.
Nhà chúng ta rơi xuống hiện tại cái này bộ đất ruộng, chủ yếu chính là ngươi gây nên.
Vì lẽ đó, ngươi sau đó lại gây ra chuyện gì, ta cũng sẽ không lại quản ngươi.
Bởi vì, như vậy đối với ngươi đại ca không công bằng.
3.
Hạ Văn Siêu cúi đầu nói rằng, ta biết sai rồi.
Nhưng ai biết cái kia hai cái đàn bà lợi hại như vậy.
Bối cảnh còn lớn như vậy.
Bối cảnh đại nhiều người đi tới.
Hạ Thương Nghị nói rằng, có mấy người rất biết điều.
Ngươi không trêu chọc hắn, vĩnh viễn không biết ngươi đối mặt là cái gì người.
Vì lẽ đó sau đó ở bên ngoài, không muốn dễ dàng đắc tội người.
Không phải vậy, liền có thể liền sẽ cho trong nhà, mang đến ngập đầu thai ương.
Hạ Văn Siêu đội vã bảo đảm nói, ba, ta sau đó không dám, khẳng định biết điều là người.
Hạ Thương Nghị nói rằng, ngươi biết tốt nhất.
Sau đó, trong phòng liền trầm mặt lại.
Đại khái quá nửa giờ, theo ô tô nổ vang, Tống gia phụ tử, Ôn gia phụ tử lục tục đến.
Mấy người hàn huyên vài câu, liền đem Hạ Văn Siêu, Tống Minh Hiên, Ôn Cảnh Nhiên ba người chi ra gian phòng.
Hạ Thương Nghị nói rằng, Tống lao đệ, Ôn lao đệ, chúng ta thuyền là 11:30.
Chờ một lát, người trung gian sẽ đến.
Ta muốn hắn giúp ta xử lý một chút bất động sản cái gì, các ngươi muốn gặp hắn sao?
Chương 572, chém giết, giao hỏa chương 572, chém giết, giao hỏa. Tống Minh Hiên cùng Ôn Sùng An nhìn nhau, nói rằng, cái kia gặp gỡ đi.
Hai người dù sao cũng là ra tiền, vạn nhất Hạ Thường Nghị giao động bọn họ, bên trong no túi tiền riêng làm sao bây giờ?
11 giờ đêm, một cái hơn 30 tuổi, tướng mạo khôn khéo người đàn ông trung niên đi vào gián phòng.
Hạ Thường Nghị nói rằng, Tống lao đệ, Ôn lao đệ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút.
Vị này chính là bến tàu trên Triệu quản sự, sự tình chính là hắn liên hệ.
Các vị lão bản,
Triệu quản sự ông quyền, các anh em cũng gọi ta Hào ca.
Các ngươi gọi ta A Hào là tốt rồi.
Mấy vị lão bản yên tâm,
ta tìm người, tin tưởng các ngươi cũng biết là cái gì nhân vật.
Khả năng các ngươi người còn chưa tới công hải, liền sẽ thu được tin tức tốt của ta.
Ôn Sung An hỏi, Triệu quản sự, ngươi hiện tại còn có thể liên lạc với bọn họ sao?
Liên lạc không được. Triệu quản sự nói rằng, bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm, vì phòng ngừa để lộ tiếng gió, sẽ không cùng người bên ngoài liên hệ.
Lão bản yên tâm, bọn họ sẽ không tụt dây xích.
Đám người này, chỉ cần có tiền việc gì đều khô.
Vậy thì tốt. Tống Cảnh Minh nói rằng, vậy chúng ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi.
Trần Tiểu Yến nghe đến đó, đã nhận ra được không ổn. Ở nhà Chu Vi kiểm tra một vòng, đánh ngất hai cái người giữ cửa. Nhanh chóng xông vào gian phòng.
Triệu quản sự nhìn thấy một cô nương xông vào, mắt lộ ra kinh ngạc, hỏi, ngươi là ai?
Ngươi làm sao tiến vào?
Trần Tiểu Yến móc ra một khẩu súng chỉ vào hắn, cho ngươi một cơ hội.
Bọn họ muốn ngươi tìm người đối phó ai?
Hạ Thường Nghị ba người nhìn thấy Trần Tiểu Yến, kinh hại đến biến sắc, ngươi lại theo dõi chúng ta.
Trần Tiểu Yến trong mắt hung quang lóe lên, tay trái giương lên, ba người cái cổ trong nháy mắt bên trong đau, vương cái cổ, không dám tin tưởng địa ngã xuống đất.
Triệu quản sự con mắt co rụt lại, không nghĩ đến nữ nhân này ra tay như thế tàn nhẫn.
Cô nương ngươi là cái gì người?
Hồng Kông các bang phái lớn ta đều thuộc, miễn cho Hồng Thủy sông tới Long Vương miếu.
Giang giác.
Trần Tiểu Yến một cước đá nát hắn đầu gối trái nắp, đem nòng súng nhét vào trong miệng hắn, để hắn không có gọi ra.
Theo dõi hắn con mắt nói rằng, trả lời sai lầm,
lại cho ngươi một cơ hội, muốn nói liền gật đầu.
Triệu quản sự đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, quỳ trên mặt đất giơ lên hai tay.
Bình tĩnh một lúc sau, gật gật đầu.
Trần Tiểu Yến khẩu súng từ trong miệng hắn chậm rãi lấy ra, hỏi, bọn họ muốn ngươi tìm ai?
Muốn đối phó ai?
Triệu quản sự run rẩy nói rằng, bọn họ ra 10 triệu hoa hồng,
tìm người trả thù Trần Thị tập đoàn Lam Nhược Tình cùng với người nhà.
Ta thông qua quan hệ, tìm một đám đại quỷ tử.
Trần Tiểu Yến hỏi tới, bọn họ có bao nhiêu người?
Lúc nào hành động?
Cụ thể bao nhiêu người, ta cũng không biết.
Triệu quản sự nói rằng, bọn họ nói đêm nay hành động, thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng.
Trần Tiểu Yến trực tiếp khẩu súng nhét vào trong miệng hắn, cái gì đều không rõ ràng, cần ngươi làm gì?
Nói xong tay trái một cái thốt quyền, đánh ở hắn nơi tim.
Triệu quản sự con mắt đột ngột, về phía sau ngã xuống.
Trần Tiểu Yến ở trong phòng nhìn một vòng, đem Hạ Thường Nghị mọi người mang đến cái dương, thu sạch tiến vào không gian.
Suy nghĩ một chút, đem bốn người thi thể cũng thu vào.
Ra nhà, cách này chỗ không xa, lại tìm tới Hạ Văn Siêu ba người, thần không biết quỷ không hay đem bọn họ cũng giải quyết đi.
Theo đem sở hữu thi thể đều chìm vào hải lý.
Chậm rãi rời đi bến tàu, lái xe nhanh chóng hướng về trong nhà chạy đi.
Đi ngang qua một cú điện thoại đỉnh, gọi điện thoại cho nhà, biết được tạm thời an toàn, mới an tâm một điểm.
Lam Nhược Tình nhận được Trần Tiểu Yến điện thoại, triệu tập mọi người đồng thời mở ra một cái sẽ.
Cuối cùng quyết định đem sở hữu hài tử đều phóng tới biệt thự số 2 lầu 2 một cái phòng, tùy theo lão thái thái cùng Lưu Thúy Phương bảo vệ.
Lam Nhược Tình, Lâu Tiểu Nga, còn có Trần Hiểu Phân thì lại dẫn dắt vệ sĩ phụ trách bên ngoài.
Sợ người hầu bị ngộ thương, muốn bọn họ cũng đều trốn ở biệt thự số 2 trong phòng.
Cuối cùng, Lam Nhược Tình lấy ra một ít súng ống đạn dược, cho tất cả mọi người phát ra xuống.
Đây là nàng trước đây thông qua Lê Khôn bọn họ làm ra.
Thời gian từng chút trôi qua, Trần Tiểu Phân ngồi xổm ở biệt thự số 2 nóc nhà, quan sát tất cả xung quanh. Không nghĩ đến những người kia, căn bản cũng không có che giấu ý nghĩ.
Nửa đêm 12 giờ nhiều chung thời điểm, ba chiếc xe van gào thét mà tới.
Đứng ở biệt thự trước cửa sau, từ mỗi chiếc xe trên, hạ xuống 10 đến cái che mặt cầm súng đạo tặc, trực tiếp phân công nhau hướng về ba tòa biệt thự bên trong phóng đi.
Ầm ầm ầm,
ầm ầm ầm.
Đi về biệt thự số 2 đạo tặc, mới vừa vọt vào biệt thự cửa viện không bao lâu, liền gặp phải vệ sĩ đón đầu thống kích.
Ầm.
Nhưng không nghĩ đến những này tên vô lại phát điên, trực tiếp ném ra lựu đạn.
Tiếng nổ mạnh đem lầu 2 mấy cái tiểu hải tử sợ đến trong nháy mắt khóc lên.
Lưu Thúy Phương từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài một ánh mắt, đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, mẹ, ngài xem trọng mặt sau, muốn bọn nhỏ đều trốn được, ta cho các nàng giúp đỡ.
Nói xong mở cửa sổ ra, đưa tay từ một bên trên bàn, bắt được hai cái phi đao trực tiếp ném đi ra ngoài.
Hai cái mới vừa vọt tới dưới lầu đạo tặc, ngực trong nháy mắt bên trong đao, ngã trên mặt đất.
Theo sát lại cầm lấy một cây súng lục, tựa ở bên cửa sổ hướng phía dưới xạ kích.
Ngày xưa nông thôn phụ nữ, từ lâu lột xác.
Nếu như Trần Nhất Châu nhìn thấy tình huống này, không biết nên làm sao cảm tưởng.
Hay là, gặp vui mừng.
Cũng sẽ
đau lòng.
Lâu Tiểu Nga cùng Lam Nhược Tình cũng ở dưới lầu quá độ thần uy, dùng phi đao cùng súng ống đối phó đạo tặc.
Trần Tiểu Phân ở nóc nhà, nhìn thấy mặt khác hai tòa biệt thự đạo tặc.
Nhận ra được tình huống ở bên này, chia làm trước sau hai đội, đối với biệt thự số 2 bọc đánh lại đây.
Trần Tiểu Phân cầm lấy súng, đối với mặt sau bọc đánh đến người khởi xướng công kích.
Ầm ầm ầm.
Trong phòng Triệu Lao Thái Thái nghe được tiếng súng, từ cửa sổ hướng phía sau vừa nhìn, nhìn thấy biệt thự mặt sau hai bên đều có người bọc đánh lại đây.
Cầm súng, liền hướng khác một đội người xạ kích lên.
Ầm ầm ầm.
Ầm ầm ầm.
Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ biệt thự bốn phía đều vang lên tiếng súng rền rĩ.
Bên ngoài biệt thự góc tường, hai người chính đang quan sát chiến đấu.
Chỉ nghe trong đó một người nói rằng, Nam ca, xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị. Các anh em đều tổn hại vài cái, chúng ta làm sao bây giờ?
Có thể làm sao?
Nam ca nói rằng, đây chính là 10 triệu hoa hồng.
Có thể ra nhiều tiền như vậy, liền biết mục tiêu khẳng định khó đối phó.
Thú hồ hiện tại tổn hại nhiều như vậy huynh đệ, chúng ta còn có thể lùi về sau sao?
Muốn các anh em sung, chết rồi phí an cư tăng gấp đôi.
Nhiệm vụ hoàn thành, hoa hồng chúng ta chia đều.
Người kia nghe gật đầu, nói rằng, Nam ca, ta vậy thì đi theo các anh em nói.
Một đám đạo tặc, nghe được cái này Nam ca hứa hẹn, trong nháy mắt xem hít thuốc lắc, trở nên dũng mãnh lên.
Nhưng là bởi vì tiên tiên địa thế quan hệ, biệt thự lầu một phía trước địa phương, liền thành một cái say thực trạng.
Nhưng ở bọn cướp ngoan cường công kích dưới, không thái bảo tiêu đều bị thương. Lam Nhược Tình không thể không tổ chức, đại gia chậm rãi lùi về sau. Chương 573, diệt sạch, giấy phép mang súng. Chương 573, diệt sạch, giấy phép mang súng. Trần Tiểu Yến đem chân ga dâm đến để, lái vào sơn đạo không bao lâu, liền nghe đến xa xa kịch liệt tiếng súng. Thầm nghĩ không được, hy vọng người trong nhà không có sao chứ. Tiêu diệt đèn xe, đem xe đứng ở khoảng cách biệt thự hơn 200m bên ngoài địa phương. Xuống xe bay về phía trước tốc lao đi. Chỉ thấy trước biệt thự ba chiếc xe van không có tắt lửa, ba cái tài xế ngồi trên xe. Chính một bên hút thuốc, một bên quan sát biệt thự bên trong bắn nhau. Trần Tiểu Yến từ từ đi tới cuối cùng một chiếc xe van bên cạnh, trên tay xuất hiện một cây truy thủ. Giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ, tài xế bên cạnh pha lê. Tài xế chỉ nhìn thấy cạnh cửa có một cái bóng đen, cho là có đồng bạn tìm hắn. Thả xuống cửa sổ xe đang muốn đặt câu hỏi, lại bị Trần Tiểu Yến một tay che miệng lại, một cái tay khác cây truy thủ trực tiếp cắm vào trái tim của hắn. Theo sát, càng làm xe van lốp xe phá hoại hai cái. Mới hướng về mặt khác hai lượng xe van sơ soạn, bao chế y theo chỉ dẫn quyết định hai gã khác tài xế. Trần Tiểu Yến quan sát được, biệt thự bên trong tiếng súng vẫn đang vang lên. Biết bên trong tạm thời không có chuyện gì, vây quanh biệt thự bắt đầu thanh lý bốn phía đạo tặc. Để sớm xong việc, Trần Tiểu Yến hỏa lực mở ra hết, liền Nam Ca cũng trong lúc vô tình bị Trần Tiểu Yến dùng dao giết chết. Giết chết xong biệt thự người chung quanh, Trần Tiểu Yến trực tiếp móc ra hai cái súng lục, ở đạo tặc phía sau xạ kích lên. Ầm 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 ầm. Ầm 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 ầm. A, mọi người cẩn thận. Sau lưng có người. Ngọn lửa bay lượn, một đám đạo tặc không nghĩ đến sau lưng sẽ gặp đến tập kích, trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trần Tiểu Yến đánh xong hai cái băng đạn, tay hơi động, thay đổi hai cái mãn đạn súng lục, tiếp tục xạ kích. Hai cái súng lục ở Trần Tiểu Yến trong tay, biến thành thu gặt một đám đạo tặc các ma. Vọt vào biệt thự đạo tặc, cũng giống như vậy. Ở gò đất, trong tay bọn họ có súng, còn có thể đối với Lưu Thúy Phương mọi người tạo thành uy hiếp. Nhưng vào phòng, ở có lòng toán vô tâm tình huống, cùng một cái bia ngắm không khác biệt gì. Chỉ cần lật đàn, cho dù không động đao thương, bằng một đám nữ nhân tự thân vũ lực, hai chiêu là có thể giải quyết đi một cái đạo tặc. Hơn 10 phút sau, tiếng súng ngừng lại. Chỉ có linh tinh tiếng súng vang lên, đó là Trần Tiểu Yến ở bù thương. Mấy người hội họp sau, Trần Tiểu Yến cùng Lam Nhược Tình đoạt lại tất cả mọi người súng ống. Cũng báo cho bọn họ, nếu như cảnh sát đến rồi dò hỏi, liền nói thương là từ đạo tặc trên người cấp đến. Đồng thời ở trong sân, thu rồi đạo tặc ngang nhau súng lục đến không gian. Lam Nhược Tình gọi điện thoại thông báo Lôi Lạc, báo cho hắn khu biệt thự chuyện đã xảy ra. Đồng thời kêu xe cứu thương, đến đây cứu chữa bị thương vệ sĩ. Dù sao phát sinh lâu như vậy bắn nhau, khẳng định đã kinh động mấy người, cũng sẽ có người báo cảnh. Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương, còn có Lâu Tiểu Nga cùng nhau động viên mấy đứa trẻ. Lưu Diễm Vương nhìn thấy ngày hôm nay tình cảnh này, nhìn thấy bà lão cùng cô đều lợi hại như vậy, âm thầm thề, phải học tập thật giỏi, luyện hảo công phu. Nhanh lên một chút lớn lên, vì là trong nhà ra một phần lực. Cảnh sát đến rất nhanh, nhìn thấy hiện trường khốc liệt, đều kinh hãi. Thông qua dò hỏi Lam Nhược Tình mọi người, biết được những này đạo tặc là không có dấu hiệu, vọt thẳng tiến vào biệt thự khai hỏa. Lam Nhược Tình mọi người cùng với một đám vệ sĩ, lợi dụng phi đao bắn giết mấy người sau khi, đoạt súng ống của bọn họ, chậm rãi phản kích, cuối cùng diệt sạch bọn họ. Cảnh sát nghe, cảm giác bọn họ là đang nói cố sự. Nhưng tùy tiện bọn họ làm sao hỏi, tất cả mọi người đều là một cái lời giải thích. Chính đang xoắn suýt lúc, Lôi Lạc đến rồi. Đi đầu cảnh sát vẫn ăn nói, "Lạc ca, làm sao kinh động ngài? Đây là bằng hữu ta nhà." Lôi Lạc hỏi, "Điều tra đến thế nào rồi?" "Đã hỏi rõ ràng." Đi đầu cảnh sát, nghe nói người gia chủ này người là Lôi Lạc bằng hữu, trong lòng lấy làm kinh hãi. Đem khẩu cung đưa cho Dệ Nộ, "Ngài nhìn, chuyện này ta hoài nghi không như thế đơn giản." Lôi Lạc nắm nhắm rượu cung nhìn một chút, trong lòng cả kinh. Không nghĩ đến những nữ nhân này như thế lợi hại, lại diệt sạch xâm lấn đạo tặc. Cho tới khẩu cung, không hợp lý địa phương quá nhiều. Nhưng nếu đạo tặc bị diệt sạch, cũng là không cần thiết lại tra cứu. Liền trong miệng nói rằng, nếu sự thực rõ ràng, thật là như thế nào được cái đó. Kết án đi. Trần Thị tập đoàn, nhưng là chúng ta Hồng Kông nổi danh xí nghiệp. Huống hồ nơi này còn có lao nhân hài tử. Gọi người nhanh chóng thanh lý hiện trường, cũng không nhìn một chút thời gian nào. Đi đầu cảnh sát đội vã đáp ứng nói, phải. Lạc ca. Lam Nhược Tình chờ đi đầu cảnh sát đi rồi, chào hỏi, Lạc ca. Cảm tạ ngươi có thể đến. Lam tổng khách khí. Lôi Lạc hỏi, người trong nhà vẫn tốt chứ? Có chuyện gì hay không? Cũng còn tốt. Lam Nhược Tình nói rằng, chính là mấy đứa trẻ chịu một điểm kinh hãi. Cảm tạ Lạc ca quan tâm. Vậy thì tốt. Lôi Lạc hỏi, Lam tổng, ngươi biết những này là cái gì người sao? Không rõ ràng. Lam Nhược Tình nói rằng, có điều, ta nghe bọn họ tiếng gọi hàng, thật giống là một đám đại quỷ tử. Lôi Lạc hơi nhướng mày, các ngươi làm sao chọc tới bọn họ? Đám người kia không phục quản giáo, coi trời bằng vùng. Chỉ cần có tiền, chuyện gì đều khô. Cái này ta cũng không biết. Lam Nhược Tình nói rằng, khả năng là một ít kẻ thù tìm đến đi. Lần này chủ yếu là đánh chúng ta một cái đột nhiên tập kích. Còn có, chúng ta không có thương, cũng là cái vấn đề lớn. Lạc ca, tiến tử bảo an chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ. Không biết, ngươi có thể hay không giúp chúng ta xin một nhóm giấy phép mang súng? Hỗ trợ xin là có thể. Dễ nộ ột nói rằng, thế nhưng ta cũng không nhiều lắm nắm. Một cái là, Hồng Kông bây giờ đối với súng ống quản lý rất nghiêm. Lại chính là, đối lập thương nhân viên dòng dõi bối cảnh, yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt. Còn có, quan trọng nhất chính là cần sở cảnh sát trưởng phòng phê chuẩn, hắn người này rất tham. Phía ta bên này tất cả đều phối hợp. Lam Nhược Tình nói rằng, Lạc ca, vì sinh mạng của chúng ta an toàn, vệ sĩ giấy phép mang súng nhất định phải có. Cần tiền hoặc là những vật khác, ngài trực tiếp nói với ta. Chúng ta vệ sĩ có thương, lần sau gặp phải tình huống như thế, thì sẽ không như thế bị động. Lôi Lạc biết Lam Nhược Tình nói những này chỉ là một cái lý do, mục đích của nàng chính là muốn đem cầm súng hợp pháp hóa. Nghĩ đến bên trong, gật gật đầu, nói rằng, Lam tổng, có tin tức ta thông báo ngươi. Ta đi trước. Lam Nhược Tình nói rằng, Lạc ca, đi thong thả. Ngày hôm nay phiền phức ngươi. Chờ cảnh sát đem sở hữu đạo tặc thi thể lôi đi sau, bởi vì biệt thự số 2 gặp phải phá hoại. Tất cả mọi người đều phân tán đến số 1 cùng biệt thự số 3. Biệt thự số 2, phải đợi sửa chữa một hồi sau lại chuyển về đến. Trần Tiểu Yến trở về phòng, kiểm tra một hồi chính mình thu hoạch. Ở bến tàu đoạt lại mấy cái trong dương ra, lại chứa đầy USD cùng thỏi vàng. Chỉ là USD, gộp lại thì có hơn 4 triệu, tương đương đô la Hồng Kông có hơn 2.000 vạn. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, mọi người lại mở ra một lần gia đình hội nghị. Lam Nhược Tình nói rằng, mãi mãi, mẹ, nhị tỷ, tiến tử, tiểu phân, ta tìm vài miếng đất, chuẩn bị cho chính chúng ta xây trang biên, muốn nghe một hồi ý kiến của các ngươi. Chương 574, xác định cánh đồng, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chương 574, xác định cánh đồng, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trong đó ỷ bạ tờ bay cùng định dễ bùn sẽ mỗi người có một khối, hai địa phương này đều dựa vào hải. Là một ít mới lên cấp người giàu giai tầng ở đây ở lại, đến trung tâm lái xe chỉ cần 20 phút. Phong cảnh rất tốt. Lại chính là phi ngựa địa có một mảnh đất, tới gần trại nuôi ngựa, là truyền thống khu nhà giàu. Sinh hoạt phương tiện đầy đủ hết. Còn có chính là Cựu Long Đường, nơi đó là người Hoa cùng người nước ngoài hỗn cư khu nhà giàu. Các ngươi muốn tuyển nơi nào? Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân trăm miệng một lời nói rằng, chúng ta tuyển bên biển địa phương. Vịnh Dễ Bùn Xệ, Ỷ Bạ Tờ Bay, đều được. Lưu Thúy Phương hướng về Triệu Lao Thái Thái hỏi, mẹ, ngài cảm thấy thế nào? Ta đều có thể. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, thế nhưng Nhược Tình cùng Tiểu Nga đều phải đi làm. Tiến tử, Tiểu Phân còn có Diễm Phương muốn lên học, những vấn đề này các ngươi đều muốn suy tính một chút. Ta không có chuyện gì. Lâu Tiểu Nga nói rằng, ta trên căn bản chính là đi điểm cái mão, theo học tập một hồi, những chuyện khác đều là để người chuyên nghiệp đi làm. Ta cũng gần như. Lam Nhược Tình nói rằng, ta hiện tại lại chiêu một ít cao quản, chuẩn bị đem thời gian nhiều không một điểm đi ra, không có chuyện gì luyện một chút công, quan tâm một hồi trong nhà. Vì lẽ đó, nghỉ ngơi ở đâu đều giống nhau. Lại nói, chúng ta ở chỗ khác cũng có một chút bất động sản, chỉ là không có hảo hảo thu thập, lại một cái chính là khá là nhỏ. Ta đến thời điểm ở tập đoàn phụ cận, thu thập một cái nhà đi ra. Vạn nhất có sự tình lời nói, ta sẽ ở đó một bên lâm thời trụ một hồi. Vậy cũng tốt. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, vậy thì nghe Yến Tử các nàng đi. Cụ thể ở nơi nào, các ngươi thương lượng đi. Liên một đám tiểu bối nhiệt liệt thảo luận lên, cuối cùng quyết định đem trang viên xây ở Ỷ Bạ Tờ Bay. Bởi vì Vịnh Dễ Bùn Xệ là một cái xã giao trung tâm, Ỷ Bạ Tờ Bay càng thêm từ mật một điểm. Đương nhiên, bọn họ thương lượng sau cũng không hề từ bỏ Vịnh Dễ Bùn Xệ, quyết định ở nơi đó xây dựng hai tòa biệt thự. Nhan hạ thời điểm, cho người trẻ tuổi hơn một lựa chọn. Mắt thấy địa phương xác định được, Lam Nhược Tình nói rằng, ta ngày hôm nay liền đi tìm nhà thiết kế, đem chúng ta trang viên dựng thành trung tây kết hợp. Chờ bản vẽ đi ra, ta lấy thêm cho mọi người xem một hồi. Có yêu cầu tăng thêm, hoặc là ý tưởng khác, các ngươi lại nói với ta. Trần Tiểu Yến hỏi, Nhược Tình tẩu tử, tới gần cạnh biển, có thể có tư nhân bến tàu chứ? Nhà chúng ta không phải có du thuyền sao? Đến thời điểm ngừng tới đó, chúng ta có thời gian có thể ra biển đi chơi. Là có thể xin tư nhân bến tàu. Lam Nhược Tình nói rằng, có điều phê duyệt rất phiền phức. Quản giáo độ ngành nhiều, phê duyệt chu kỳ dài, hơn nữa chính phủ bất cứ lúc nào có thể hủy bỏ. Đối với thân phận cũng có nghiêm ngặt yêu cầu, hơn nữa không thể xây dựng bến tàu, chỉ có thể dùng phao xích neo những người tiến hành giản dị hệ bạc. Đồng thời, du thuyền nhất định phải nhỏ hơn 12 mét, nước ăn nhỏ hơn 1,2 mét. Vậy coi như đi. Trần Tiểu Yến vừa nghe phiền toái như vậy, nói rằng, ngược lại nhà chúng ta hiện tại có hạ ra bồi thường bến tàu. Muốn ra biển, vậy thì nhiều đi điểm đường đi. Tan học sau, Trần Tiểu Yến tìm tới Lưu Thúy Phương, cầm 1 triệu đô la Mỹ cho nàng. Mẹ, hai cái tẩu tử đều có sự nghiệp của chính mình, bây giờ trong nhà đều là ngài đang phụ trách. Đây là ta ngày hôm qua phát một điểm tiểu tài, ngài cầm ra dụng. Lưu Thúy Phương vừa thấy nhiều tiền như vậy, hỏi, Yến tử, tiền này từ đâu tới? Công ty của các ngươi kiếm tiền rồi. Làm sao có khả năng? Trần Tiểu Yến nói rằng, công ty chúng ta hiện tại chính là phát triển mạnh thời điểm. Tạm thời sẽ không chia hoa hồng, chỉ có thể phát tiền lương. Tiền này có cái khác lai lịch. Nói xong cũng đem chuyện tối ngày hôm qua nói với Lưu Thúy Phương một lần. Giết đến được. Lưu Thúy Phương nói rằng, những người này thực sự là không hết lòng gian. Trước khi đi còn muốn trả thù chúng ta. Ta vốn đang lo lắng, có thể hay không còn có người đến. Nếu chủ sử sau màn đều bị ngươi giết, vậy ta cũng yên lòng. Tiến tử, ngươi hiện tại cũng có công ty của chính mình, số tiền này liền chính mình giữ đi. Đến mua ra bên trong chi tiêu, Nhược Tình mỗi tháng đều sẽ cho ta tiền, căn bản hoa không xong. Hơn nữa Tiểu Nga nói, từ tháng sau bắt đầu cũng sẽ cho ta tiền. Thêm vào ngươi ca trước cũng cho ta một khoản tiền. Mẹ ngươi ta hiện tại cũng là phú bà. Ngươi cần thời điểm, có thể tới tìm ta cho ngươi đầu tư. Ai nha? Trần Tiểu Yến lôi kéo Lưu Thúy Phương nói rằng, mẹ, ngài vừa nãy cũng nghe ta nói rồi, ta còn có hơn 3 triệu đô la Mỹ thêm hoàng kim đây. Này 1 triệu đô la Mỹ, coi như là con gái cho ngài tiền riêng, ngươi cứ việc thu. Ngài hiện tại còn trẻ, có thể ngấp lại chính mình làm chút gì. Thì như đi ra ngoài mở cái cửa hàng a cái gì, đều được. Thôi đi. Lưu Thúy Phương đưa tay ở nàng trên trán điểm một cái, nói rằng, mẹ ngươi ta chính là lo liệu mệnh. Trước đây muốn xen vào ngươi cùng ngươi ca, hiện tại lại có nhiều như vậy tôn tử tôn nữ. Ta làm sao có thời giờ đi làm những cái khác. Ngươi nha, để ta thiếu thao điểm tâm là được. Có điều, hiện tại sinh hoạt tốt như vậy, nói thật ta cũng không cái gì khổ cực, chính là cảm thấy đến có chút xin lỗi Lị Lị.
Mẹ,
Trần Tiểu Yến ôm Lưu Thúy Phương an ủi, ngài yên tâm đi, ca nhất định sẽ đem tẩu tử chăm sóc tốt. Cách xa ở kinh thành Trần Nhất Châu, tự nhiên không biết Hồng Kông trong nhà trải qua một lần phong ba, hắn đang làm việc bên trong càng thêm biết điều, ngoại trừ đi ra ngoài dò xét, cơ bản không cưới một bên ba bánh. Tôn Hưng cảm thấy cho hắn chuyện bé xé ra to, nhưng Trần Nhất Châu cũng chỉ là lắc đầu cười cười, bởi vì hắn biết từ 6-3 năm bắt đầu, tạo phản phái cùng phái cấp tiến liền sẽ bắt đầu phê phán chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa xét lại, đem đầu mâu chỉ về cán bộ quần thể. Đến thời điểm chỉ cần có người quạt gió thổi lửa, một điểm việc nhỏ đều sẽ bị vô hạn phóng to. Hơn nữa còn gặp khởi xướng toàn quốc tính, oanh oanh liệt liệt hướng về tương tự trí học tập hoạt động. Cùng với 4-5 phản hành động, đem cơ sở vấn đề định tính vì là đấu tranh giai cấp, vì là sau đó đại vận động, cung cấp logic khởi điểm. Vì lẽ đó vào lúc này, thận trọng từ lời nói đến việc làm là rất tất yếu. Không ngừng chính hắn, cùng đại bá cùng cậu bọn họ cũng đưa ra những này yêu cầu. Yêu cầu bọn họ bất nói, chân thật công tác, nghiêm với luật kỷ, không muốn tùy ý phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Một ngày này nghỉ ngơi, Vu Hải Đường đến nhà chơi đùa, nhưng lúc ăn cơm đều mặt mày ủ rũ. Vu Lị hỏi, Hải Đường, ngươi làm sao? Gặp phải chuyện gì? Ai nha? Thì, ta phiền chết rồi. Vu Hải Đường nổ nước bọt nói, chúng ta tuyên truyền khoa đến rồi một người mới, theo ta một trường học, nhưng không giống giới. Hiện tại từ sáng đến tối, hướng về chúng ta phòng phát thanh chạy. Liền ngay cả ăn cơm hắn đều theo, đuổi đều đuổi không đi. Vu Lị hỏi, Hồng tỷ, Phương tỷ, các nàng không nói. Nói a. Vu Hải Đường nói rằng, có thể không cái gì dùng. Một cái hắn là đánh công tác danh nghĩa đến, lại một cái, hắn là Dương Sưởng trưởng cháu trai. Nếu không thì, ta đã sớm đánh hắn cái mông đi đáy chạy. Còn có a, Vũ Thủy gần nhất cũng bị người quấn lấy. Thật không biết hai chúng ta làm sao sẽ như thế xui xẻo. Chương 575, dịch trung dương tính toán chương 575, dịch trung dương tính toán ha ha. Vũ Lị cười nói, Hải Đường, này không phải chứng minh các ngươi mị lực lớn mà. Đúng rồi, ngươi cùng ta nói một chút Dương Sưởng trưởng cháu trai, còn có quấn quýt lấy Vũ Thủy chính là người nào? Dương vị là dân người kia không có gì để nói nhiều. Vu Hải Đường nói rằng, quân quýt lấy Vũ Thủy người này người cũng nhận thức, ngay ở các ngươi trong viện, gọi Dịch Thiên Bảo. Dịch Thiên Bảo. Trần Nhất Châu nói rằng, hắn không phải đi bảo dưỡng sửa sao. Đúng đấy. Vu Hải Đường nói rằng, thế nhưng quãng thời gian trước, hắn lại bị triệu hồi nhà máy cắn thép. Nghe nói là bởi vì công tác nỗ lực, kỹ thuật vững vàng cái gì. Ta nhìn hắn chính là vô học. Nói đến nói đi, còn chưa là có cái làm khoa trưởng tra. Trần Nhất Châu hỏi, việc này hắn ca Hà Vũ Trụ biết không?
Không biết.
Vu Hải Đường nói rằng, chính là hai ngày nay mới bắt đầu, Vũ Thủy còn không nói với hắn. Hắn sợ với hắn ca nói rồi, hắn ca chạy đến người ta trong nhà đi tìm phiền phức, gặp nháo toàn bộ đại viện người đều biết. Anh rể, ngươi có thể giúp chúng ta xuất một chút chủ ý sao? Việc này ta cũng không có gì hay biện pháp. Trần Nhất Châu nói rằng, ta cũng không thể dẫn người đi đánh bọn họ một trận chứ. Ai nha? Vu Hải Đường lôi kéo Trần Nhất Châu cánh tay nói rằng, anh rể, ngươi hay giúp chúng ta một chút đi. Trần Nhất Châu không hề bị lay động, hỏi, Hải Đường, ngươi cũng không nhỏ. Người kia lại là Dương Sưởng trưởng cháu trai, ngươi thật sự không suy tính một chút?
Không cần nhắc.
Vu Hải Đường nói rằng, anh rể, ta muốn tìm, liền muốn tìm một cái giống như ngươi vậy. Ngươi nghĩ hay lắm. Vũ Lị nói rằng, trẻ tuổi, xem anh rể ngươi như vậy, có thể có mấy cái, ngươi tỷ ta là nhặt. Phòng trưng cũng chỉ có những người con ông cháu cha, có thể cùng anh rể ngươi so với so sánh, nhưng nhân phẩm không có cách nào bảo đảm. Lại nói, ngươi cũng không nhận thức người khác con đường a.
Tỷ.
Vũ Hải Đường nói rằng, ta cũng chính là như thế nói chuyện.
Kỳ thực,
yêu cầu này, vẫn là có thể thấp hơn một điểm. Nhưng ngược lại khẳng định không phải Dương vì là dân như vậy.
Được thôi.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta ngày khác tìm hắn nói chuyện. Thế nhưng, ngươi cũng đừng hối hận, sau đó còn nói ta bổng đánh viên lương. Vu Hải Đường giơ tay trái lên, anh rể, ta bảo đảm không hối hận. Ta hiện tại chỉ muốn làm việc cho giỏi, tạm thời vẫn không có tìm đối tượng dự định.
Đúng rồi, Vũ Thủy nơi đó, ngươi có đề nghị gì?
Vậy sẽ phải xem chính Vũ Thủy. Trần Nhất Châu nói rằng, có một số việc, ngươi càng lùi để, đối phương liền càng trắng trợn không kiêng dè. Nếu như không muốn, liền trực tiếp từ chối. Với hắn giữ một khoảng cách, còn không được lời nói, liền muốn hắn ca đánh hắn một trận. Muốn đánh hắn, nơi nào dùng nàng ca đi nha. Vu Hải Đường nói rằng, chỉ ta cùng Vũ Thủy hai người cũng có thể đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Đánh hắn thời điểm chú ý một chút. Trần Nhất Châu nói rằng, nhất định phải có lý có chứng cứ, đừng làm cho người nắm lấy nhược điểm.
Ta biết rồi.
Vu Hải Đường chạy đến Trần Gia Minh bên người, ở trên mặt hắn hôn một cái, "Tỷ, anh rể, ta đi tìm Vũ Thủy." Lưu lại hồ đồ Trần Gia Minh, nhìn bóng lưng của nàng, trong miệng hô, "Gì?
Gì?"
Vu Lị cười nói, "Ngươi gì chạy?"
"Đừng hô."
Trần Gia Dân sững sờ, ngược lại hô, "Mẹ,
mẹ ở đây."
Vũ Lị nói rằng, chính ngươi chơi đùa. Theo hướng về Trần Nhất Châu hỏi, Châu ca, ngươi nói, Dịch Thiên Bảo này lại là náo động đến cái nào ra?
Ai biết được?
Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, nói rằng, có khả năng là chính hắn ý tứ, cũng có khả năng là cha hắn ý tứ.
Vũ Lị hỏi, nói thế nào?
Trần Nhất Châu giải thích, nếu như là chính hắn ý tứ, vậy thì là thấy sắc này lòng tham, không có gì ghê gớm. Nếu như là cha hắn ý tứ, vậy thì giải thích Dịch Trung Dương người này không chịu cô đơn, lại muốn làm một ít chuyện,
làm sự tình.
Vũ Lị nói rằng, cái kia cùng Vũ Thủy có quan hệ gì?
Ha ha.
Trần Nhất Châu cười nói, quan hệ lớn hơn. Nếu như Vũ Thủy thành con trai của hắn nàng dâu, hắn ở trong sân quyền lên tiếng liền nặng.
Ngươi muốn a,
Nếu như thành nhân thân, Hà Vũ Trụ gặp giúp hắn chứ? Tần Kỳ Hưng bọn họ cũng sẽ giúp hắn chứ? Lại nói xa một chút, ở tại phụ cận Tần gia thôn những người kia cũng có khả năng đều sẽ giúp hắn. Cứ như vậy, hắn liền không phải người cô đơn. Mặc kệ nói chuyện vẫn là làm việc, đều có sức lực. Coi như là đối đầu ta, hắn cũng sẽ không lại lo lắng những người này gặp lệnh giúp ta. Cái tên này, Vũ Lị nói rằng, hy vọng ngươi đoán chính là sai đi. Rất đáng tiếc, Trần Nhất Châu đoán chính là đúng vậy. Dịch Trung Dương ngồi ở trong phòng, chính đang hỏi Dịch Thiên Bảo, ngươi cùng Hà Vũ Thủy có cái gì tiến triển không có?
Không có.
Dịch Thiên Bảo nói rằng, ba, nha đầu kia ta cảm giác khó chơi.
Không sao.
Dịch Trung Dương nói rằng, lời nói liệt nữ sợ đối phó lang. Thiên Bảo, ngươi chỉ cần kiên trì bền bỉ, ta tin tưởng nhất định sẽ thành công. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đối phó quy đối phó, không nên để cho nhân sinh ghét, phải chú ý nắm thật chừng mực. Dịch Thiên Bảo gãi đầu một cái, ba, này chừng mực, ta thật không biết làm sao nắm.
Buồn.
Dịch Trung Dương nói rằng, tình cờ hiến cái tiểu ân cần, không muốn dính chặt lấy. Nhìn thấy nàng thiếu kiên nhẫn liền đi nhanh lên, làm cho nàng có lửa đều không địa phương phát đi.
Còn có, thu thu tính tình của ngươi,
tuyệt đối không nên tùy tiện tay máy tay chân. Lại giống như lần này như vậy, ta liền đem ngươi chân đánh gãy.
Ba.
Dịch Thiên Bảo nói rằng, chuyện này cũng không trách ta, là cái kia tiểu quả phụ cầu dẫn ta.
Ngươi còn nói.
Dịch Trung Dương hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn, thấp giọng mắng, ngươi biết lao tử bãi bình chuyện này, bỏ ra bao nhiêu tiền không?
Còn có, ngươi cho rằng đem ngươi triệu hồi nhà máy cán thép, như thế dễ dàng sao?
Sau đó, cho lão tử chăm sóc ngươi đúng quần.
Đừng tiếp tục làm ra những này chuyện hư hỏng.
Phải.
Là.
Dịch Thiên Bảo vội vã bảo đảm nói, ba, ta bảo đảm sau đó chăm chỉ làm việc.
Lại chính là lấy lòng cái kia nha đầu chết tiệt kia.
Được rồi.
Dịch Trung Dương nói rằng, đừng mở miệng ngậm miệng nha đầu chết tiệt kia.
Để cho người khác nghe được không được.
Ta biết rồi.
Dịch Thiên Bảo vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Vu Hải Đường cùng Hà Vũ Thủy đẩy xe đạp từ cửa chạy qua.
Nói rằng, ba, các nàng muốn đi ra ngoài, ta theo tới nhìn.
Được.
Dịch Trung Dương nói rằng, cơ linh điểm, không nên để cho người khác phát hiện ngươi đang theo dõi.
Coi như gặp mặt, cũng chỉ có thể làm thành là ngẫu nhiên gặp.
Ta biết rồi.
Dịch Thiên Bảo đưa tay, ba, ngài cho ta ít tiền thôi.
Dịch Trung Dương từ trong túi tiền móc ra 5 tệ tiền, ném cho hắn, không nhịn được nói, mau mau lăn.
Vu Hải Đường cùng Hà Vũ Thủy cũng nói rồi Trần Nhất Châu kiến nghị.
Hà Vũ Thủy sờ một cái nắm đấm, Hải Đường, nếu không thì chúng ta đánh bọn họ ám côn chứ, để bọn họ không có thời gian tìm đến chúng ta.
Tốt thì tốt.
Vu Hải Đường nói rằng, thế nhưng chúng ta phải tìm cơ hội.
Mặc kệ bọn họ.
Ta nghe Hồng Tỷ nói, có cửa hàng quần áo không sai, chúng ta đi nhìn một cái.
Chương 576, hành hung Dịch Thiên Bảo. Chương 576, hành hung Dịch Thiên Bảo. Dịch Thiên Bảo theo ở phía sau ra ngoài, bởi vì không có xe đạp, bỏ ra hơn nửa giờ mới rốt cuộc tìm được Vu Hải Đường cùng Hà Vũ Thủy. Chỉ thấy hai người đẩy xe đạp ở trên đường vừa nói vừa cười đi dạo, nhìn thấy ăn ngon liền muốn dừng lại thưởng một điểm.
Dịch Thiên Bảo liếm môi một cái, trong lòng thầm mắng, hai người này tham ăn bản đường.
Vu Hải Đường cùng Hà Vũ Thủy hai người vừa mới bắt đầu không có phát hiện Dịch Thiên Bảo, mãi đến tận có một lần hai người tách ra sau, Vu Hải Đường mới phát hiện, lén lén lút lút hắn.
Cùng Hà Vũ Thủy hội họp sau, hai người sẽ nhỏ giọng thương lượng lên.
Hải Đường, ngươi nói làm sao bây giờ?
Chúng ta có muốn hay không đánh hắn một trận?
Vu Hải Đường chung quanh liếc mắt nhìn, nói rằng, Vũ Thủy, ba ngày, nhiều người như vậy, chúng ta làm sao ra tay?
Vậy chúng ta liền chậm rãi dạo chơi.
Hà Vũ Thủy nói rằng, một bên dạo chơi vừa nhìn một hồi địa hình, tìm một cái hẻo lánh địa phương.
Đến thời điểm ta phụ trách dẫn hắn quá khứ, ngươi mai phục tại nơi đó đánh lén.
Được.
Vu Hải Đường tự nhận là cũng là cái giảng nghĩa khí, đồng ý vì là 2 tỷ bội lặc cắm vào đao.
Liên thoải mái đáp ứng nói, được, vậy chúng ta mau tìm cái địa phương.
Thời gian không phụ người có trí, hai người phát hiện một cái lối nhỏ liên tiếp hai con đường, trải qua rất ít người.
Hai người quan sát một hồi, Dịch Thiên Bảo vẫn theo ở phía sau.
Liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, xác định chính là chỗ này.
Có thể hiện tại, vẫn là tình cờ có người đi qua, vậy cũng chỉ có thể chờ một chút.
Sau đó hai người tiếp tục đi dạo phố, nhìn thấy một cái bán tiểu hài tử món đồ chơi địa phương.
Vu Hải Đường cho Trần Gia Minh mua cái chống bỏi, Hà Vũ Thủy cũng cho hắn mua một cái bổng đồng linh.
Theo thời gian trôi qua, nhìn người càng đến càng ít.
Vu Hải Đường đối với Hà Vũ Thủy gật gật đầu, hướng về trước ngõ hẻm kia đi tới.
Nhìn thấy ven đường có một cái bổng gỗ, thuận lợi xách ở trong tay.
Đi đến cái hẻm nhỏ vị trí 1/4 khoảng cách, 2-3 lần bỏ đến trên tường, bắt đầu chờ đợi.
Dịch Thiên Bảo thấy Vu Hải Đường đi rồi, suy nghĩ một chút, quyết định đi hiến một lần ân cần.
Mua 2 cái kẹo hồ lô, hướng về Hà Vũ Thủy đi đến.
Vậy mà Hà Vũ Thủy đẩy xe đạp liền đi, vội vã bước nhanh đuổi tới.
Bất chi bất giác đi đến một cái hẻm nhỏ, chỉ thấy Hà Vũ Thủy đã đi rồi hơn nửa, lập tức liền muốn đi ra ngoài.
Hé miệng liền chuẩn bị lớn tiếng gọi nàng, không nghĩ đến trên đầu đau xót, mắt tối sầm lại, ngã chồng vó ở trên mặt đất.
Vu Hải Đường rơi xuống từ trên không, bay về hắn bùm bùm chính là một trận quyền đấm cước đá.
Đặc biệt ở trên đùi, mạnh mẽ đạp vài chân, phòng chừng ngày mai sẽ tới nơi làm máu ứ đọng.
Nhìn thấy trên tay hắn, cầm kẹo hồ lô lại còn không tụt tay, cũng không làm bẩn, vùa một cái ở trong tay.
Suy nghĩ một chút, lại đang trên người hắn tìm ra mấy khối tiền, mới bước nhanh về phía trước chạy đi.
Hội hợp Hà Vũ Thủy, hướng về trong miệng nàng nhét vào một cái kẹo hồ lô, "Vũ Thủy, chúng ta về nhà."
Hà Vũ Thủy từ trong miệng bắt kẹo hồ lô, hỏi, "Ngươi mua
Dịch Thiên Bảo thế nào rồi?"
Vu Hải Đường cười hì hì nói, "Kẹo hồ lô là ta từ Dịch Thiên Bảo trên tay cướp.
Về phần hắn, ta mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận, chậm một chút ngươi xem hiệu quả."
"Đúng rồi,
ta còn từ trên người hắn tìm mấy khối tiền đi ra, hai ta một nửa phân.
Ngươi nha.
Hà Vũ Thủy nói rằng, đánh hắn liền đánh hắn, ngươi bắt hắn tiền làm gì?
Ngươi đây liền không hiểu chứ?
Vũ Hải Đường nói rằng, chỉ đánh hắn, đến thời điểm công an đến rồi, gặp hoài nghi là có ý định trả thù.
Có khả năng gặp hoài nghi đến trên người chúng ta.
Nhưng đoạt hắn tiền, công an liền sẽ cho rằng là chặn đường cướp đoạt, vậy hay cùng chúng ta kéo không lên quan hệ gì?
Ta nói không lại ngươi.
Hà Vũ Thủy nói rằng, lên xe, chúng ta về nhà.
Theo xe đạp tiếng lục lạc vang lên, trên đường lưu lại một chuỗi xuyến, hai thiếu nữ vui vẻ tiếng cười.
Trở lại tứ hợp viện sau, Hà Vũ Thủy đem xe đạp dừng được, cùng Vũ Hải Đường đồng thời đến Đông Quá viện.
Vũ Lệ nhìn thấy nàng, chào hỏi, "Vũ Thủy, ngươi tới rồi."
"Nhanh ngồi."
Hà Vũ Thủy lấy ra bổng bổng linh, đi tới Trần Gia Minh trước mặt, giao lên, "Nhà Minh, nhà Minh."
Trần Gia Minh bị tiếng chuông hấp dẫn, vung lên tay hô, "Muốn, muốn."
Vũ Hải Đường cũng lấy ra chống bỏi, "Nhà Minh, xem gì nơi này?"
Trần Gia Minh nghe được âm thanh quay đầu nhìn về phía nàng, "Gì?
Muốn?"
Hai người đùa hắn một hồi, đem chống bỏi cùng bổng bổng linh đưa cho hắn.
Trần Gia Minh một tay bổng bổng linh, một tay chống bỏi, chính mình vui sướng bắt đầu chơi.
Vũ Lệ nói rằng, "Vũ Thủy cảm tạ ngươi,
ra ngoài chơi, còn cho hắn mua đồ, tiêu pha."
"Ai nha."
Hà Vũ Thủy nói rằng, "Lệ Lệ tỷ, các ngươi đối với ta như thế chăm sóc, cho nhà Minh mua chút ít món đồ chơi cũng là phải làm.
Vậy ngươi lưu lại ăn cơm đi."
Vũ Lệ nói rằng, "Vừa vặn ngươi Trần đại ca nói buổi tối làm điểm thức ăn ngon."
Hà Vũ Thủy trần chờ nói, "Cái này không được đâu."
"Không cái gì không tốt."
Vũ Lệ nói rằng, "Ngươi trở lại cùng ngươi ca chào hỏi, lập tức tới ngay."
"Được."
Hà Vũ Thủy đáp ứng nói, "Ta vậy thì đi, chờ chút lại đây."
Buổi tối, Trần Nhất Châu vì thực hiện Vũ Lệ lời nói, làm một bàn phong phú cơm nước, chiêu đãi Vũ Hải Đường cùng Hà Vũ Thủy.
Mà tiên viện Dịch Trung Dương, mắt thấy trời sắp tối, Dịch Thiên Bảo vẫn chưa về, trong lòng không khỏi lo lắng lên.
Lưu Đại Hưng hỏi, "Lão Dịch, Thiên Bảo đi nơi nào?
Làm sao còn chưa trở về?"
"Ta làm sao biết?"
Dịch Trung Dương nói rằng, "Hắn hay cùng ta nói ra đi dạo.
Ai biết hắn ra đi nơi nào?"
Thay đổi cỏ nhỏ đi tới hỏi, "Cha, mẹ, làm cơm được rồi, ăn cơm sao?"
"Ăn cái gì ăn?"
Lưu Đại Hưng mắng, "Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, từ sáng đến tối chỉ có biết ăn thôi.
Không thấy ngươi ca còn chưa có trở lại sao?"
"Được rồi."
Dịch Trung Dương khuyên nhủ, "Cho Thiên Bảo chừa chút món ăn đi.
Chúng ta ăn trước đi."
Lúc này, một cái công an đi tới, hỏi, "Xin hỏi, nơi này là Dịch Thiên Bảo nhà sao?"
"Phải."
Dịch Trung Dương nói rằng, "Ta là cha hắn."
"Công an đồng chí, xin hỏi có chuyện gì không?"
"Là như vậy."
Công an đồng chí nói rằng, "Trước có người phát hiện Dịch Thiên Bảo đồng chí, té xỉu ở một cái trong hẻm nhỏ."
"Cái gì?"
Lưu Đại Hồng kinh hãi, liền vội vàng hỏi, "Công an đồng chí, con trai của ta thế nào rồi?"
"Không có nguy hiểm tính mạng."
Công an đồng chí nói rằng, "Hắn hiện tại ở bệnh viện, các ngươi đi xem hắn một chút đi."
Dịch Trung Dương hỏi, "Đồng chí, con trai của ta làm sao sẽ té xỉu ở trong hẻm nhỏ?"
Công an hồi đáp, "Căn cứ chúng ta bước đầu phán đoán, hắn là gặp phải đánh cướp."
"Đánh cướp?"
Dịch Trung Dương cả kinh, hỏi, "Vậy các ngươi bắt được người sao?"
"Không có."
Công an nói rằng, "Chúng ta dò hỏi Dịch Thiên Bảo đồng chí, hắn căn bản cung cấp không là cái gì manh mối. Hắn nói mới vừa vào ngõ nhỏ, liền bị người từ phía sau lưng đánh ngất, không thấy người. Hơn nữa, lúc đó cũng không có người chứng kiến. Vì lẽ đó, phải tìm được đạo tặc, còn cần một ít thời gian."
"Ai nha?"
Lưu Đại Hồng nói rằng, "Lão Dịch, đừng làm phiền, chúng ta mau đi xem một chút Thiên Bảo đi."
Chương 577, thê thảm Dịch Thiên Bảo chương 577, thê thảm Dịch Thiên Bảo ai?
"Được."
Dịch Trung Dương nói rằng, "Cỏ nhỏ, nhanh trang điểm cơm nước.
Đại Hồng, ngươi đi cho Thiên Bảo thu thập mấy bộ quần áo."
Hơn nửa giờ sau, ba người đi đến bệnh viện, nhìn thấy thê thảm Dịch Thiên Bảo.
Dịch Thiên Bảo nhìn thấy hai người, lập tức khóc lên, "Cha, mẹ."
Lưu Đại Hồng cùng Dịch Trung Dương vội vã chạy tới, ở trên người hắn kiểm tra lên. Chỉ thấy trên mặt hắn cũng chẳng có gì, nhưng trên nó, sưng lên lao đại một cái bao, trên cánh tay cũng có rất nhiều máu ứ động.
Lưu Đại Hồng hỏi, "Thiên Bảo, ngươi cảm giác thế nào?"
Dịch Thiên Bảo khóc thút thít nói, "Mẹ, ta đau."
Lúc này một cái bác sĩ đi tới, hỏi, "Các ngươi là hắn gia thuộc?"
"Đúng."
Dịch Trung Dương hỏi, "Bác sĩ, con trai của ta làm sao?"
"Không có việc lớn gì."
Bác sĩ nói rằng, "Hắn ngoại trừ sau gáy bị người đánh một côn, trên người cái khác thương không có vấn đề gì, tính dưỡng một trận là tốt rồi.
Có điều, thời gian này hơi dài, khả năng đến 10 ngày nửa tháng."
Dịch Trung Dương hỏi, "Bác sĩ, làm sao sẽ muốn thời gian dài như vậy?
Lẽ nào hắn gãy xương?"
"Cái kia đến không có."
Bác sĩ hồi đáp, "Nhưng đánh hắn người, ra tay không nhẹ. Đặc biệt bắp đùi nơi đó, tạo thành trùng độ da tổ chức bầm tím, còn kèm theo da dưới xương thấy.
Nam viện quan sát đều cần một tuần, các ngươi có thể chính mình nhìn một chút, hiện tại đã xương đến mức rất lớn."
Dịch Trung Dương gạch trần chăn nhìn một chút, chỉ thấy Dịch Thiên Bảo bắp đùi đã rõ ràng xương to lên lên.
Đưa tay nặn nặn.
"A."
Dịch Thiên Bảo lập tức kêu thảm thiết lên.
Dịch Trung Dương vội vã buông lòng tay.
Bên cạnh bác sĩ nói rằng, "Ngươi không nên cử động hắn, hiện tại vừa mới bắt đầu, chúng ta đã cho hắn dùng bổ sung máu ứ dược. Trải qua một thời gian nữa, bắp đùi biến hóa gặp càng thêm rõ ràng, sẽ xuất hiện rõ ràng máu ứ đọng."
"Được rồi, các ngươi ai đi với ta giao một hồi tiền thuốc thang."
"Ta đi cho."
Dịch Trung Dương nói rằng, "Bác sĩ, phiền phức ngươi."
Lưu Đại Hồng đau lòng nhìn Dịch Thiên Bảo, "Thiên Bảo, ngươi tốt như thế nào tốt, biến thành như vậy? Đến cùng là cái nào thiên sát đánh ngươi?"
"Ta cũng không biết."
Dịch Thiên Bảo nói rằng, "Mẹ, ta khỏe mạnh đi tới đường đây, đột nhiên liền bị người đánh ngã côn, tiền trên người cũng bị người cướp đi."
"Ai?"
Lưu Đại Hồng xoa xoa nước mắt, "Ta số khổ như nha."
quay đầu nhìn thấy đứng không nói lời nào thay đổi cỏ nhỏ, nha đầu chết tiệt kia, mau đưa cơm lấy tới. Theo nói với Dịch Thiên Bảo, ngươi nói bụng không? Chúng ta mang cho ngươi cơm, ngươi ăn trước một điểm. Trong đại viện, Dịch Trung Dương một nhà ba người, theo công an đi rồi sự tình cũng truyền ra, đều đang suy đoán xảy ra chuyện gì. Hà Vũ Thủy cơm nước xong sau khi về nhà, nghe được trong sân tiếng bàn luận, trong lòng có chút thấp thỏm, suy nghĩ một chút lại đi tới Đông Khóa Viện, đem Vu Hải Đường kéo đến một bên, nhỏ giọng nói rằng, Hải Đường, vừa nãy công an đã tới, Dịch Trung Dương cả nhà bọn họ theo hắn đi tới. Đi thì đi thôi. Vu Hải Đường nói rằng, đừng lo lắng, đừng nói công an còn không tìm chúng ta, coi như tìm chúng ta cũng chỉ là bình thường đi dạo phố, cái gì khác cũng không biết. Trần Nhất Châu hướng về xì xào bàn tán hai người liếc mắt nhìn, trong lòng có chút bất ngờ, không nghĩ đến hai người này cô nàng hành động nhanh như vậy. Có điều xem Vu Hải Đường phản ứng, nên đem sự tình xử lý rất khá. Chỉ nghe Vu Hải Đường nói rằng, Vũ Thủy, ta ngày hôm nay không trở lại. Nếu không thì, ngươi tới theo ta đồng thời ngủ, miễn cho ngươi lo lắng sợ hãi. Hà Vũ Thủy suy nghĩ một chút, được thôi. Chúng ta đem chi tiết lại thương lượng một chút. Vu Lệ nhìn thấy hai người ở một bên nhỏ giọng nói chuyện, hướng về Trần Nhất Châu hỏi, Châu ca, ngươi nói các nàng hai lại đang dở trò quỷ gì? Bất kể các nàng đây. Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu cô nương có chút bí mật rất bình thường. Đúng rồi. Vu Lệ hỏi, ngươi ngày mai muốn đi tìm cái kia cái gì Dương Vị là dân sao? Ừm. Trần Nhất Châu gật gật đầu, nếu Hải Đường thật sự không thích, vậy ta liền đi cảnh cáo một chút hắn. Ngày thứ hai đi làm sao? Trần Nhất Châu nói được là làm được, trực tiếp đi tới tuyên truyền khoa. Tìm tới tuyên truyền khoa khoa trưởng Hoàng Trung Hoa, Hoàng Trung Hoa nhìn thấy Trần Nhất Châu, chào hỏi, Trần trưởng phòng, làm sao gió đem ngươi thổi tới ta này đến rồi? Mau mời ngồi. Không chuyện gì. Trần Nhất Châu nói rằng, ta gì nhỏ đến tuyên truyền khoa đi làm, cũng có một quãng thời gian, vợ ta có chút lo lắng nàng. Vì lẽ đó ta nghĩ tới hỏi hỏi, nàng có hay không cho người thêm phiền phức? Nếu như nàng không phục quản giáo, ta trở lại muốn nàng tỉ giáo hơn nàng. Ha ha. Hoàng Trung Hoa cho Trần Nhất Châu rót một chén trà, cười nói, Trần trưởng phòng, Vu Hải Đường đồng chí nhưng là học sinh cấp 3, người lại đẹp đẽ, là chúng ta trong xưởng một cánh hoa. Ở chúng ta tuyên truyền khoa, công tác cần cù chăm chỉ, nhẫn nhục chịu khó, mọi người đều rất yêu thích nàng. Vậy thì tốt. Trần Nhất Châu nói rằng, lần này ta có thể đi trở về, cùng nàng dâu có cái bàn giao. Sau đó hai người liền nói chuyện trời đất, uống trà. Hoàng Trung Hoa không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng là buổi tiếp. Một lát sau, Trần Nhất Châu lơ đãng hỏi, Hoàng khoa trưởng, nghe nói Dương xưởng trưởng cháu trai cũng ở các ngươi tuyên truyền khoa. Hoàng Trung Hoa sững sờ, lẽ nào ngươi biết hắn yêu thích người tiểu di tử, là đến xem người? Đúng đấy. Hoàng Trung Hoa nói rằng, Dương Vị là dân đồng chí vừa tới không bao lâu, cùng Vu Hải Đường đồng chí là đồng học, làm sao? Trần trưởng phòng là đến hỏi thăm hắn. Hỏi thăm hắn? Trần Nhất Châu nói rằng, coi như thế đi. Ngày hôm qua ta dì nhỏ nói với ta, cái này đồng chí từ sáng đến tối hướng về phòng phát thanh chạy, làm cho phòng phát thanh mấy vị nữ đồng chí phiền muộn không thôi, đuổi đều đuổi không đi loại kia. Thái quá chính là, hắn liền ăn cơm đều muốn theo. Nhưng bởi vì hắn là Dương xưởng trưởng cháu trai, lại không tốt nói cái gì lời nói nặng, chỉ có thể cho ta cái này làm anh rể thổ nổ nước bọn. Ta vốn là muốn trực tiếp đi tìm Dương xưởng trưởng, bởi vì này đã xem như là quấy rầy nữ đồng chí. Mới vừa đi qua nơi này, ta đã nghĩ tới gặp thấy, hắn đến cùng là cái hạng người gì? Hoàng Trung Hoa vừa nghe, nguyên lai ta nghĩ xóa, hắn là đến hương binh vấn tội. Lập tức nghiêm túc nói, Trần trưởng phòng, ngài yên tâm, ta chờ một hồi liền gọi Dương Vị là dân đồng chí lại đây nói chuyện. Cùng nữ đồng chí làm việc với nhau, muốn đem nắm đúng mực, không thể cho người khác tạo thành gánh nặng trong lòng. Đồng thời, ta cũng sẽ điều chỉnh hắn công tác, để hắn cùng phòng phát thanh đã không còn gặp nhau. Trần Nhất Châu không nghĩ đến Hoàng Trung Hoa thoải mái như vậy, lấy ra yên cho Hoàng Trung Hoa đưa cho một cái. Hoàng khoa trưởng, không làm khó dễ chứ? Có cái gì làm khó dễ? Hoàng Trung Hoa nhận lấy điếu thuốc đốt, chúng ta tuyên truyền khoa là đảng ủy trực quản, điểm ấy quyền lợi vẫn có. Trần Nhất Châu vừa nghe, rõ ràng hắn là Vương bí thư người, đứng lên đến nói rằng, cảm tạ Hoàng khoa trưởng. Sau đó có yêu cầu bắt chuyện một tiếng, ta đi trước. Chương 578, Dương Vị là dân cáo trạng. Chương 578, Dương Vị là dân cáo trạng. Hoàng Trung Hoa đứng lên đến vừa đi vừa nói rằng, Trần trưởng phòng đi thong thả, ta đưa ngươi. Đưa đi Trần Nhất Châu, Hoàng Trung Hoa ngồi ở sau bàn làm việc phun khói lên. Một điếu thuốc đánh xong, đối với cửa phòng làm việc ở ngoài la lớn, gọi Dương Vị là dân tới phòng làm việc của ta một chuyến. Cũng không lâu lắm, một cái hơn 20 tuổi thanh niên đi vào. Hoàng khoa trưởng, ngài tìm ta. Khắc khắc. Hoàng Trung Hoa khắc hai lần, nói rằng, Dương Vị là dân đồng chí, ngươi đi làm cũng có một quãng thời gian, cảm giác thế nào? Rất tốt. Dương Vị là dân cười hì hì nói, Hoàng khoa trưởng, các đồng nghiệp đối với ta đều khá là chăm sóc. Có sẽ không, các đồng chí cũng đều gặp nhiệt tâm trợ giúp ta. Vậy thì tốt. Hoàng Trung Hoa nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền đi chúng ta sách tranh phòng đọc sách đi làm đi. A. Dương Vị là dân sững sờ, liền vội vàng nói, khoa trưởng, ngày trước không phải nói, phải cho phòng phát thanh thêm một cái nam phát ngôn viên đài phát thanh sao? Hoàng Trung Hoa cầm lấy chén trà trên bàn, uống một hớp, nhìn hắn nói rằng, Dương Vị là dân đồng chí, có một số việc, ta không muốn nói trực bạch như vậy. Nhưng nếu ngươi hỏi, ta hãy cùng ngươi nói một chút. Ngươi mấy ngày nay hành vi, đã đối với người khác tạo thành quấy nhiễu. Ngươi biết chúng ta xưởng bảo vệ nơi Trần trưởng phòng sao? Đó là Vu Hải Đường đồng chí anh rể. Hắn vừa nay vốn là muốn đi tìm Dương xưởng trưởng nói ngươi chuyện, nhưng bị ta ngăn cản. Vì lẽ đó, ngươi rõ ràng ta, tại sao muốn ngươi đi sách tranh phòng đọc sách sao? Hắn làm sao có thể như vậy? Dương Vị là dân mặt đỏ lên, hắn là trưởng phòng thì thế nào?
là Hải Đường anh rể thì thế nào? Hắn cũng không thể ngăn cản, ta đối với Vu Hải Đường đồng chí theo đuổi. Ầm. Hoàng Trung Hoa đem ly trà hướng về trên bàn ném cái rầm, nghiêm túc nói, Dương Vĩ là dân đồng chí, xin chú ý thái độ của ngươi. Nói, ta đã nói với ngươi, ta nhắc nhở ngươi một câu, Trần trưởng phòng nhưng là dám cùng Dương Sơn trưởng, ngay mặt vỗ bàn người. Nếu như ngươi chính mình không tức thời, còn muốn tiếp tục dây dưa Vu Hải Đường đồng chí, có hậu quả gì không, chính ngươi gánh chịu. Hiện tại, lập tức. Đi sách tranh phòng đọc sách báo danh. Dương Vĩ là dân thấy Hoàng Trung Hoa phát hỏa, há miệng, bất ức nói rằng, phải. Khoa trưởng, Dương Vĩ là dân đi rồi, Hoàng Trung Hoa đốt một điếu thuốc, nghĩ thầm, cũng không biết mình làm có đúng hay không. Lãnh đạo của chính mình Vương Bí Thư, hiện tại trên căn bản mặc kệ chuyện gì. Nhà máy cán thép trước đây là Dương xưởng trưởng một nhà độc đại, nhưng là từ khi có ba sản, nhà máy cán thép lãnh đạo giai tầng liền phát sinh ra biến hóa. Hậu cần bộ Lý Hoài Đức nhảy một cái mà thành xưởng phó. Cái này Trần Nhất Châu, chính mình là khoa bảo vệ phó xưởng trưởng không nói, ở sinh sản phương diện cũng có rất mạnh năng lực. Quan trọng nhất chính là hắn cùng Lý Hoài Đức quan hệ rất tốt, vì lẽ đó chính mình bán một món nợ ân tình của hắn, có trăm lợi mà không có một hại. Bởi vì chuyện này, coi như bẩm báo Dương xưởng trưởng nơi đó cũng không có chuyện gì. Là Dương vì là dân chính mình tác phong có vấn đề, người khác phản ứng tới, không xử lý hắn, cũng đã là hạ thủ lưu tình. Ra văn phòng, Dương vì là dân càng nghĩ càng giận, giận đùng đùng đi tới Dương xưởng trưởng văn phòng. Thúc thúc. Dương xưởng trưởng nhìn đầy mặt oán khí Dương vì là dân, hỏi, vì là dân, làm sao rồi? Công tác không thuận lợi. Không phải. Dương vì là dân nói rằng, thúc thúc, bảo vệ nơi cái kia Trần trưởng phòng, chạy đến khoa chúng ta lớn lên bên trong, đi cáo ta trạng. Trần trưởng phòng. Dương xưởng trưởng hơi nhướng mày, Trần Nhất Châu, ngươi làm sao chọc tới hắn? Ta mới không có chọc giận hắn. Dương Vĩ là dân oan nước nói rằng, ta chỉ là mấy ngày nay theo chúng ta khoa Vu Hải Đường đồng chí đi tương đối gần, không nghĩ đến hắn trực tiếp tìm tới khoa chúng ta trưởng, muốn hắn cảnh cáo ta. Còn có, nguyên lai ta công tác là phân phối đến phòng phát thanh làm phát ngôn biên đài phát thanh, hiện tại cũng bị phân đến sách tranh phòng đọc sách. Ầm. Dương xưởng trưởng vỗ bàn một cái, cả giận nói, một cái bảo vệ nơi phó sử trưởng lại dám nhúng tay tuyên truyền khoa sự tình. Ngươi chờ, ta lập tức để hắn lại đây một chuyến. Trần Nhất Châu trở lại văn phòng, thẻ nhạt nghe máy bộ đàm bên trong đội viên báo cáo. Tôn Hưng đẩy cửa đi vào, "Tiểu Trần, Dương xưởng trưởng muốn chúng ta hai đi hắn văn phòng một chuyến." Trần Nhất Châu hỏi, "Trưởng phòng có nói chuyện gì sao?" "Không có." Tôn Hưng nói rằng, "Có điều, ta nghe hắn ngữ khí có chút không được, chúng ta trước tiên đi xem đi." Hai người tiến vào Dương xưởng trưởng văn phòng, Trần Nhất Châu nhìn thấy trong phòng làm việc còn có một người thanh niên, chính nổi giận đùng đùng mà nhìn mình. Nghĩ thầm, "Này ai vậy? Đối với ta lớn như vậy mà khí, lẽ nào là Dương vì là dân?" Chỉ nghe Dương xưởng trưởng hỏi, "Tôn trưởng phòng, Trần phó phòng, các ngươi bảo vệ nơi hiện tại công tác thế nào?" Tôn Hưng hồi đáp, "Xưởng trưởng, chúng ta bảo vệ nơi, mặc kệ trong xưởng vẫn là xưởng ở ngoài, đều tất cả thuận lợi." "Thuận lợi không có nghĩa là công tác làm tốt." Dương xưởng trưởng nói rằng, "Hay là muốn nhiều ở chính mình bộ ngành bên trong bỏ công sức, suy nghĩ nhiều nghĩ, làm sao mới có thể đem công tác làm được càng tốt hơn, không nên nghĩ đi nhúng tay những cái khác bộ ngành công tác." Tôn Hưng một ngụm, "Ý tứ gì? Chúng ta bảo vệ nơi, lúc nào nhúng tay những cái khác bộ ngành công tác?" Trần Nhất Châu cười gằn, "Hóa ra là hướng ta đến. Xem ra, bên cạnh chính là Dương vì là dân." Liên lớn tiếng nói, "Dương xưởng trưởng, ta ngày hôm nay đi tới tuyên truyền khoa một chuyến, ngài là đang nói ta sao?" Dương xưởng trưởng không nghĩ đến hắn trực tiếp như vậy, vỗ bàn một cái, "Trần phó phòng, ngươi thái độ gì? Quấy rầy tuyên truyền khoa công việc bình thường, ngươi còn không thấy ngại nói?" Trần Nhất Châu liếc mắt nhìn Dương vì là dân, hỏi, "Dương xưởng trưởng, vị này chính là ngài cháu trai Dương vì là dân chứ?" Dương vì là dân cái cổ cứng lên, "Ta chính là..." "Làm sao rồi?" "Là ngươi là tốt rồi." Trần Nhất Châu xuống tới, một phát bắt được cổ áo của hắn, "Ngươi phạm tội. Theo ta đến bảo vệ nơi đi một chuyến." Nói xong, kéo hắn liền hướng ngoài cửa đi. "Làm cản." Dương xưởng trưởng vỗ bàn một cái đứng lên, giận dữ hét, "Trần Nhất Châu, ngươi làm gì?" "Tôn trưởng phòng, ngươi người phía dưới chính là như thế làm việc. Dám đảm nhận, dám ngay ở ta bắt người." Tôn Hưng không hiểu xảy ra chuyện gì, hỏi, "Trần phó phòng, đến cùng có chuyện gì?" Trần Nhất Châu lôi Dương vì là dân nói rằng, "Báo cáo trưởng phòng, cái tên này tiến vào xưởng không mấy ngày, liền đến nơi quấy rầy nữ đồng chí. Phòng phát thanh Vu Hải Đường đồng chí đều đem kiện cáo đến ta chỗ này đến rồi. Ta ngày hôm nay chỉ là đi tuyên truyền khoa, cùng Hoàng khoa trưởng nói rồi một hồi chuyện này, muốn hắn hơi hơi ước thúc một chút cái tên này. Cái nào nghĩ đến, hắn quay đầu liền đến Dương xưởng trưởng nơi này đến cáo trạng. Đối với loại này không biết điều ra hỏa, ngài nói, ta muốn không muốn bắt hắn trở lại thẩm vấn một chút." Dương vì là dân dãy rủa nói, buông tay, "Ta thúc thúc nhưng là xưởng trưởng." "Đừng." "Câm miệng." Trần Nhất Châu một cái tát đánh ở trên mặt hắn, "Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Ngươi thúc thúc là xưởng trưởng làm sao? Ngươi dựa vào hắn quan hệ, liền có thể ở trong xưởng tùy ý quấy rầy phụ nữ. Ngươi đem chúng ta Dương xưởng trưởng đặt nơi nào?" Chương 579, Dương xưởng trưởng lại ném ly. Chương 579, Dương xưởng trưởng lại ném ly. Tiếp theo đối với Dương xưởng trưởng nói rằng, "Dương xưởng trưởng, thật không tiện, ta vừa nãy nhịn không được. Ngài cũng biết, hiện tại mấy người không tốt quản lý. Vì lẽ đó, chúng ta đang bắt người thời điểm, gặp đối với bọn họ lấy một ít hành động, ngài hẳn là sẽ không trách ta đánh hắn chứ? Ngài yên tâm, ta vậy thì đem hắn mang đi, chặt chẽ thẩm vấn. Tuyệt đối không cho cái tên này cắn xé đến ngài trên người. Ta tin tưởng, ngài là chắc chắn sẽ không bao che dung túng hắn." Dương xưởng trưởng suýt chút nữa nín ra nội thương,
cố nén tức giận nói rằng, Trần Phó Phòng, ta làm sao sẽ trách ngươi đây? Thế nhưng đi, chúng ta ở chấp pháp thời điểm, hay là muốn thu lại một hồi tình khí? Ngươi trước tiên đem Dương Vĩ là dân đồng chí thả. Ta xem, đây chính là một cái hiểu lầm.
Hiểu lầm?
Không. Trần Nhất Châu nói rằng, Dương Sưởng trưởng, tin tưởng ngài cũng biết, Vu Hải Đường đồng chí là ta tiểu di tử. Vốn là vì nàng danh dự, ta chỉ là cùng tuyên truyền khoa Hoàng khoa trưởng nói rồi một hồi, gọi hắn hơi hơi ước thúc một chút Dương Vĩ là dân là được. Cái nào nghĩ đến Dương Vĩ là dân, hắn lại chạy đến ngài nơi này đến cáo trạng. Đây là cái gì hành vi? Đây là ỷ vào hắn là ngài cháu trai, làm trả đũa. Vậy thì không phải một câu hiểu lầm, có thể nói rõ được. Vì lẽ đó, người này ta ngày hôm nay nhất định phải mang đi. Không phải vậy bằng hắn ngày hôm nay hành động, ta sợ hắn sau đó sẽ liên lụy đến ngài trên người. Chuyện này, Dương Sưởng trưởng không biết nói thế nào. Cái tên này luôn mồm luôn miệng vì muốn tốt cho ta, nhưng trên thực tế chính là đang đánh ta mặt. Nếu như thật làm cho ngươi ở phòng làm việc của ta đem ta cháu trai mang đi, vậy ta sau đó ở trong xưởng còn có cái gì uy tín có thể nói? Đồng thời, cũng càng thêm hiểu rõ cái tên này tính, chính là cái con nhím a. Con mẹ nó, mò không được, không thể đọc vào, chửi không được. Chính hắn một cái sưởng trưởng, ở trước mặt hắn thật bất ức. Sớm biết như vậy, lúc trước liền nên đem hắn chặt chẽ đặt tại sinh sản bộ, không cho hắn nhảy đến khoa bảo vệ đi. Nghĩ đến bên trong, nhìn về phía Tôn Hưng, Tôn trưởng phòng, việc này xác thực sai ở Dương Vĩ là dân đồng chí. Ngươi xem, nếu không nể tình hắn mới vừa vào xưởng không bao lâu, lần này trước hết buông tha hắn. Tôn Hưng cũng xác thực không muốn đem sự tình làm lớn, suy nghĩ một chút nói với Trần Nhất Châu, Trần Phó Phòng, nếu không, chúng ta để Dương Vĩ là dân đồng chí viết cái giấy cam đoan, muốn hắn bảo đảm, sau đó tuyệt đối không còn quấy rầy Vu Hải Đường đồng chí, chúng ta liền buông tha hắn lần này. Nói xong đi tới Trần Nhất Châu bên người, thấp giọng nói rằng, "Tiểu Trần, cho ca ca cái mặt mũi, làm lớn không dễ kết thúc." Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, buông ra Dương Vĩ là dân, gật đầu nói, "Được." Sau đó Dương Vĩ là dân ở ba người chứng kiến dưới, viết xuống giấy cam đoan, cũng theo ấn lên dấu tay. Trần Nhất Châu đem giấy cam đoan lấy tới nhìn một chút, thỏa mãn gật gật đầu. Mấy người này khả năng không biết, đến náo động lớn thời kỳ, chỉ cần đem tấm này giấy cam đoan lấy ra, Dương Vĩ là dân cùng Dương Sưởng trưởng, một cái đều chạy không được. Trước khi đi, Trần Nhất Châu nói rằng, "Dương Sưởng trưởng, đối với Dương Vĩ là dân đồng chí, ngài nhất định phải chặt chẽ quan hàn giáo, miễn cho bại hoại thanh danh của ngươi." Dương Sưởng trưởng cương mặt nói rằng, "Cảm tạ Trần Phó Phòng nhắc nhở, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo hắn." Trần Nhất Châu cùng Tôn Hưng đi ra cửa không bao xa, liền nghe đến phía sau truyền đến ném ly âm thanh. "Ai?" Tôn Hưng thở dài, lắc đầu nói, "Ngươi a, ta cũng là vô tội có được hay không?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Trưởng phòng, ta vốn là muốn giảng buộc hắn một hồi là được. Ai biết này ngu ngốc, nhất định phải làm như thế vừa ra. Ngài nói, ta đều bị bức ép đến góc tường, không phát hỏa được không? Đổi lại là ngài, cho phép do Dương Sưởng trưởng ở nơi đó đổi trắng thay đen. Sau đó nuốt giận vào bụng chịu một trận dạy bảo. Chắc chắn sẽ không a." Tôn Hưng nói rằng, "Nhưng ta cũng sẽ không giống ngươi như thế kích động. Ngươi liền không sợ, hắn sau đó cho ngươi mặc tiểu hải. Hắn cho ta xuyên tiểu hải còn thiếu sao?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Thời điểm trước kia nuốt giận vào bụng là chênh lệch quá to lớn. Nhưng hiện tại chúng ta bảo vệ nơi, hắn đối với chúng ta quyền lên tiếng ít đến mức đáng thương, ai còn điều hắn?" "Được rồi." Tôn Hưng vô vô bờ vai của hắn, "Chúng ta đi thôi." Dương Vĩ là dân đẩy hai cái dấu tay, mặt mày xám xịt trở về tuyên truyền khoa. Hoàng Trung Hoa hỏi, "Dương Vĩ là dân, ngươi trên mặt xảy ra chuyện gì? Ai đánh ngươi?" "Không ai đánh ta." Dương Vĩ là dân bụng mặt nói rằng, "Khoa trưởng, chính ta xuất." Nghĩ thầm, ta lẽ nào nói cho ngươi, đây là bị Trần Nhất Châu theo ta thúc thúc đánh sao? Vậy cũng quá mất mặt. Hoàng Trung Hoa trong lòng buồn cười, nói rằng, "Dương Vĩ là dân đồng chí, sau đó bước đi hay là muốn nhìn một chút? Chúng ta trong xưởng đường không dễ đi, một không chú ý liền ném tới mặt. Nếu như sau đó xuất cái ngã nhào, gãy tay gãy chân liền không tốt." "Đúng rồi, muốn ngươi đi sách tranh phòng đọc sách báo danh, ngươi đi tới không?" Dương Vĩ là dân có thể không nghe ra Hoàng Trung Hoa ý tứ trong lời nói, nói rằng, "Khoa trưởng, ta thu thập một hồi đồ vật, lập tức liền đi qua." Vu Hải Đường rất kỳ quái, ngoại trừ sáng sớm đi làm hồi đó, Dương Vĩ là dân đến lung lay một vòng, liền vẫn không lại đây. "Lẽ nào, anh rể đi cảnh cáo hắn?" Đang muốn, Hà Vũ Thủy bật vào, lớn tiếng nói, "Các ngươi biết, ta vừa nãy thấy cái gì sao?" La Lệ Hưng hỏi, "Vũ Thủy, ngươi thấy cái gì?" Hà Vũ Thủy nói rằng, "Ta vừa nãy nhìn thấy Dương Vĩ là dân. Các ngươi không biết, dáng dấp kia của hắn nhiều gây cười." Một bên mặt đẩy một cái dấu tay, tên kia còn nói là chính mình xuất, "Ngươi nói ai tin a?" "Còn có a." Hà Vũ Thủy vô cùng thần bí thấp giọng nói rằng, "Nghe nói Dương Sưởng trưởng vừa nãy lại đang trong phòng làm việc quăng ngã ly. Có người nhìn thấy, bảo vệ nơi Tôn trưởng phòng cùng Trần trưởng phòng, từ hắn trong phòng làm việc đi ra." Tiếp theo nhìn về phía Vu Hải Đường, "Hải Đường, ngươi nói, Dương Vĩ là dân sẽ không là Trần đại ca đánh chứ?" "Ta cũng không biết." Vu Hải Đường nói rằng, "Ta ngày hôm qua đề cập với hắn đời miệng, hắn hẳn là sẽ không trực tiếp bắt đầu chứ." "Vậy cũng nói không chuẩn." Vương 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 nói rằng, "Ngươi cũng nhìn thấy Dương Vĩ là dân là cái gì dáng vẻ. Anh rể ngươi không ưa hắn, trực tiếp bắt đầu cũng là có khả năng." "Không được." Vu Hải Đường nói rằng, "Ta đi hỏi một chút hắn, hắn sẽ không là đến Dương Sưởng trưởng nơi đó bị dạy bảo chứ?" "Nhanh đi." La Lệ Hồng nói rằng, "Chúng ta chờ ngươi tin tức." Vu Hải Đường bạch 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 địa vọt vào Trần Nhất Châu văn phòng, "Anh rể, ngươi không sao chứ?" Trần Nhất Châu nhìn thấy thở hổn hển Vu Hải Đường, rót một chén nước cho nàng, "Ta có thể có chuyện gì?" Vu Hải Đường cầm nước uống hai cái,
nói rằng, chúng ta nghe nói Dương vì là dân bị đánh, sau đó ngươi lại bị gọi vào Dương xưởng trưởng văn phòng.
Không có chuyện gì.
Trần Nhất Châu đem giấy cam đoan lấy ra đưa cho nàng, ngươi xem một chút. Vu Hải Đường nhận lấy vừa nhìn, hóa ra là Dương vì là dân viết giấy cam đoan. Trong lòng một khối thạch đầu rơi xuống đất, theo hỏi, anh rể, Dương xưởng trưởng không làm khó dễ ngươi chứ?
Chương 580, đêm thăm cung Vương phủ chương 580, đêm thăm cung Vương phủ không có a.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta giao huấn Dương vì là dân, cũng chính là hắn được. Dương vì là dân đánh chiêu bài của hắn, ở trong xưởng quấy rầy nữ đồng chí, coi trời bằng vùng, bại hoại hắn hình tượng. Hơn nữa, ta đánh Dương vì là dân, là ở ngay trước mặt hắn đánh, hắn cũng không nói gì.
Ngưu.
Vu Hải Đường thân một cái ngón cái, cười nói, anh rể, ngươi quá lợi hại. Lại làm Dương xưởng trưởng có tính khí không nơi phát. Trần Nhất Châu đứng dậy, từ phía sau trong ngăn kéo cầm hai cái quả táo đưa cho nàng, được rồi. Ngươi mau trở về đi làm đi. Ta một hồi sẽ qua nhi, cũng nên trở lại cùng ngươi tỷ ăn cơm. Cảm tạ anh rể. Vu Hải Đường nắm lên hai cái quả táo, đứng dậy đi rồi. Trần Nhất Châu giơ tay nhìn đồng hồ, ân, còn muốn ngao 20 phút mới tan tầm.
Thật tốt, tiếp tục uống trà xem báo, nghe máy bộ đàm.
Vu Hải Đường trở lại phòng phát thanh, đem quả táo cùng ba người phân. Vừa ăn vừa nói, ta hỏi rõ ràng. Anh rể nói là ngay ở trước mặt Dương xưởng trưởng trước mặt, đánh Dương vì là dân. Nói như vậy chính là Dương xưởng trưởng danh tiếng suy nghĩ. Nếu như không dạy bảo hắn một hồi, sau đó gặp càng thêm coi trời bằng hung.
Ha ha.
Vương Phương Phương cùng La Lệ Hồng ôm bụng nở nụ cười. Vương Phương Phương nói rằng, Trần trưởng phòng thật buồn cười. Không trách Dương xưởng trưởng văng ngã ly.
Đúng đấy.
La Lệ Hồng nói rằng, như thế bất ức, đến lượt ta cũng ném ly. Buổi trưa về nhà, Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ cũng đem sự tình nói rồi một hồi. Vu Lệ lo lắng hỏi, Châu ca, ngươi không sợ hắn trả thù ngươi?
Không có chuyện gì.
Trần Châu nói rằng, nàng dâu, ngươi cũng không nhìn trên người ta có bao nhiêu công lao. Hắn muốn đụng đến ta, không dễ như vậy. Nếu như ta ở sinh sản khoa, khả năng còn dễ dàng bị hắn bắt chẹt. Nhưng ở bảo vệ nơi, lời của hắn nói, đối với ta căn bản không có ảnh hưởng gì. Trong lòng ngươi biết rõ là tốt rồi. Vũ Lị nói rằng, còn có một cái tháng sau, chúng ta liền đi Hồng Kông. Ngươi nói, ta muốn không muốn, chuẩn bị cho bọn họ một ít lễ vật.
Lễ vật?
Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, bên kia đồ vật, đều so với chúng ta bên này được.
Liền chuẩn bị một ít, đồ trang sức cùng ngọc khí đi.
Ta chờ một hồi cho ngươi một ít, ngươi theo đầu người chọn một ít đi ra. Buổi chiều lúc làm việc, Trần Nhất Châu nhớ tới hậu thế trong truyền thuyết cùng vương phủ.
Vào lúc này, chữ Phúc Bi đã khai quật.
Nhưng dãy nhà sau tường kép bên trong, còn có núi giả dưới đồ vật, muốn đến 08 năm tu sửa lúc mới bị phát hiện. Lại chính là mạng truyền có lượng lớn vàng bạc châu báu, xem ra là thời điểm đi một chuyến. Liên đến buổi tối 11 giờ, Trần Nhất Châu nói với Vu Lệ một tiếng, rời giường thẳng đến cung vương phủ. Nửa giờ sau, Trần Nhất Châu đến cung vương phủ hậu viện ngoài tường, dùng lực lượng tinh thần tra xét một hồi. Lại còn có một cái trạm gác ngầm, hơn nữa bên trong còn có người tuần tra. Tách ra những người này, từ chết viện phiên tiến vào, sau đó một đường tiềm hành, thẳng đến dãy nhà sau. Vòng vòng quanh quanh, ở phía sau cháo phòng cùng núi giả nơi, loanh quanh hơn nửa giờ, không có tìm được lượng lớn kinh doanh tài bảo. Nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, dãy nhà sau tường kép bên trong cùng núi giả phía dưới. Tìm hơn 20 dương vàng bạc châu báu cùng ngọc khí, còn có 5 dương tranh chữ. Lặng lẽ lui ra cung vương phủ, lại đến một vài chỗ, đưa một ít bữa bắp, sau đó một đường bay nhanh trở về trong nhà. Lặng lẽ lên giường, ôm Vu Lệ ngủ say. Sáng ngày thứ hai lên, Trần Nhất Châu vung tay lên, bên giường xuất hiện 2 dương đồ trang sức.
Lị Lị, này 2 dương ngươi cũng thu hồi đến, rảnh rỗi có thể chọn một hồi.
Vu Lệ hỏi, Châu ca, đây là ngươi tối ngày hôm qua thu hoạch.
Ừm.
Trần Nhất Châu gật gật đầu nói rằng, ta quan thời gian trước, nghe được một ít trên phố đồn đại, nói nơi đó có bảo tàng. Ta ngày hôm qua liền đi thăm dò nhìn một chút, không nghĩ đến thật là có. Đặt ở nơi đó tiện nghi người khác, không bằng chúng ta thu rồi được.
Ngươi nói đúng.
Vu Lệ đem 2 dương đồ trang sức thu vào không gian, ngươi nhanh xuống đi làm bữa sáng, ta cùng nhà Minh mặc quần áo tử tế liền xuống đến. Trần Nhất Châu ăn xong điểm tâm ra ngoài, ở trong sân đụng tới Hứa Đại Mậu, còn có Tần Kỳ Hưng. Tần Kỳ Hưng nói rằng, Trần huynh đệ, buổi tối đến nhà ta ăn cơm. Trần Nhất Châu vừa nghe, cười nói, Tần đại ca, thăng chức rồi.
Chúc mừng.
Chúc mừng.
Buổi tối ta nhất định đến.
Ha ha. Tần Kỳ Hưng nói rằng, chiều hôm qua chúng ta khoa trưởng công bố. Đến thời điểm, muốn nhà Minh hai mẹ con các nàng đồng thời đến. Trần Nhất Châu nói rằng, ta buổi trưa hỏi một chút xem đi. Xem Hứa Đại Mậu ở bên cạnh không lên tiếng, Trần Nhất Châu hỏi, Đại Mậu ca, ngươi đây? Bắt đầu thu đồ đệ sao?
Thu rồi.
Hứa Đại Mậu nói rằng, ta hiện tại mang 2 cái đồ đệ.
Trần huynh đệ, vẫn là ngươi có biện pháp.
Hiện tại chúng ta khoa trưởng, thái độ đối với ta tốt hơn rất nhiều.
Này không phải bình thường sao?
Trần Nhất Châu nói rằng, Đại Mậu ca, ít các ngươi tuyên truyền khẩu, quan gặp trợ lý không thể được, còn muốn đầu góc hoạt. Nói thí dụ như gần qua năm, ngoại trừ trong xưởng sắp xếp, ngươi cũng có thể chủ động xin, mang theo các đồ đệ xuống nông thôn ăn ủi. Không nói những cái khác, liền nói Tần đại ca bọn họ Tần gia thôn, đối với chúng ta xưởng cống hiến bao lớn. Còn có bọn họ quanh thân mấy cái thôn, lúc trước đối với chúng ta ba sản, hỗ trợ cũng rất nhiều. Ngươi mang theo các đồ đệ, xuống thả mấy trận điện ảnh. Đến thời điểm, trong thôn cho ngươi cùng trong xưởng biết mấy phong cảm tạ tin.
Ngươi nói, nào sẽ là cái gì tình huống?
Kha kha. Hứa Đại Mậu vỗ một cái Trần Nhất Châu vai, thương phấn nói, Trần huynh đệ, còn phải là ngươi.
Ngươi chủ ý này tuyệt, đáng đời ngươi làm cán bộ.
Trần Nhất Châu cười cười, Đại Mậu ca, ta coi như ngươi lời này, là đang khen ngợi ta.
Nói giỡn,
Ba người ra sân, lái xe đạp thẳng đến nhà máy cán thép. Ở trên đường, Hứa Đại Mậu còn chưa ngừng hướng về Trần Nhất Châu thỉnh giáo. Trần Nhất Châu nói cho hắn, nhìn nhiều báo chí, quan tâm nhiều hơn thời sự. Làm tuyên truyền, liền muốn nắm giữ lãnh đạo thoải mái điểm. Lãnh đạo thoải mái, vậy ngươi chỗ tốt dĩ nhiên là đến rồi. Cuối cùng, Hứa Đại Mậu nhịn không được, hay là hỏi, Trần huynh đệ, nghe nói ngươi ngày hôm qua đánh Dương Vĩ là giận. Cũng không tính. Trần Nhất Châu nói rằng, hắn vẫn quấy rầy Hải Đường, chính là cảnh cáo hắn một hồi. Cảnh cáo? Hứa Đại Mậu nghĩ thầm, lừa gạt ai đó? Lẽ nào Dương Vĩ là dân trên mặt thương là giả? Thấy Trần Nhất Châu không muốn nhiều lời, Hứa Đại Mậu liền không hỏi lại. Đến buổi tối, Tần Kỳ Hưng nhà mở ra hai bàn, nam một bàn ở trong phòng, nữ một bàn đặt tại cửa trong sân. Trần Nhất Châu nhìn một chút, nam liền chính mình, Hứa Đại Mậu còn có Hà Vũ Trụ, Tần Kỳ Tài, hơn nữa một cái Tần Kỳ Hưng, hỏi, Tần đại ca, Tần thúc làm sao không có tới? Tần Kỳ Hưng nói rằng, ta cha nói để chúng ta người trẻ tuổi náo nhiệt một chút, hắn liền không đến. Lại một cái, còn có hai cái đệ đệ cũng không rảnh. Chờ lần sau bãi bữa tiệc gia đình, lại gọi bọn họ tới uống một trận. Nói xong cầm lấy một bình cây cải bắp, cho mọi người từng cái đổ đầy, nói rằng, đến, chúng ta uống rượu. Chương 581, đột phát đại án chương 581, đột phát đại án một chén rượu uống xong, Trần Nhất Châu hướng về trên bàn nhìn một chút. Không thể là làm mua sắm, món ăn là rất phong phú, thịt khô cá sấy đều có, còn có một con mới mẹ gà rừng hầm canh. Nếu như bên ngoài nữ nhân cái kia một bàn món ăn cũng giống như vậy, Tần Kỳ Hưng cũng coi như là rơi xuống bốn gốc. Ngoài cửa, Khổng Tiểu Thúy nhiệt tình bắt chuyện Vu Lệ cùng Khương Tú Anh, Lưu Sảo Chân cùng Tần Hoài Như cũng đang giúp đỡ. Tại sao không ngồi một bàn, chủ yếu là có hai cái phụ nữ có thai. Lại một cái, mấy nhà tụ tập cùng một chỗ, hải tử cũng nhiều. Ba ly rượu qua đi, Hứa Đại Mậu cầm rượu lên ly, nói với Trần Nhất Châu, "Trần huynh đệ, ta mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi chỉ điểm. Nếu không thì, ta cả đời này, phòng trừng cũng chính là cái chiếu phim." Trần Nhất Châu với hắn đụng một cái, nói rằng, "Đại Mậu ca, ta liền thuận miệng nói chuyện. Làm sao làm, vẫn phải là dựa vào ngươi chính mình." Kha kha. Hứa Đại Mậu cười nói, "Không nói gạt ngươi, ta hiện tại nhiệt tình mười phần. Ban ngày ta cùng lãnh đạo đem xuống nông thôn chiếu phim sự nói ra đời miệng. Lãnh đạo đem ta khỏe mạnh khích lệ một phen. Nói ta không chờ không cờ mở nở, làm việc càng ngày càng có tính năng động chủ quan." Thiết. Hà Vũ Trụ nhìn thấy Hứa Đại Mậu mặt mày hớn hở dáng vẻ, rồi nước la nói, "Đại Mậu ngươi đừng cao hứng quá sớm, lãnh đạo am hiểu nhất không tưởng. Lại như ta, trước đây ta làm cơm thời điểm," lãnh đạo nói, "Ân, Hà Vũ Trụ là cái đồng chí tốt, có cơ hội nhất định phải đại lực để bạn. Có thể này đều nói rồi bao nhiêu năm, mãi đến tận hiện tại, ta một cái căng tin tiểu đội trưởng đều còn không hôn tiến lên. Đây chính là chính ngươi vấn đề." Hứa Đại Mậu nói rằng, "Cùng ngươi đồng kỳ có mấy người, cũng làm đi làm dài ra chứ. Tại sao ngươi không thể làm tiểu đội trưởng? Ngươi muốn tìm chính mình nguyên nhân. Ngươi nếu như bình thường công tác nỗ lực một điểm, làm sao sẽ hôn thành hiện tại cái này phó dáng vẻ? Không nói những thứ khác, ngươi liền nói xe là đi. Ngươi phải bao lâu mới có thể hôn trên? Vì lẽ đó a, chú ngốc, ngươi không nên ôm đoán người khác, muốn nhiều nghĩ lại một hồi chính mình. Có phải là chính mình công tác không đủ nỗ lực?" Hà Vũ Trụ bị Hứa Đại Mậu nói sững sờ, hướng về Trần Nhất Châu hỏi, "Trần huynh đệ, ta thật sự sai rồi." Trần Nhất Châu trong lòng cười thầm, Hứa Đại Mậu sẽ không là xuyên đến chứ? Nói như thế nào, cùng cái kia bán bút giống thế. Liền nói rằng, "Hà Vũ Trụ, ngươi đừng nghe hắn. Ngươi chỉ cần đem ngươi tính khí hơi hơi cải một hồi, không muốn cùng mặt trên lãnh đạo cả ngày đối thiên đối địa. Đối với chu vi đồng sự cùng đánh cơm công nhân cũng đều khách khí một chút. Muốn thăng trước đó là chuyện sớm hay muộn, dù sao ngươi trình độ đặt tại nơi này. Còn có a, ngươi không phải cùng ngươi sư phụ bọn họ thường thường có liên hệ sao? Bên ngoài có đầu bếp đẳng cấp sát hạch, ngươi có thể đi thi một hồi. Đến thời điểm đem đẳng cấp giấy chứng nhận cho lãnh đạo nhìn một chút. Lãnh đạo đang chiêu đãi người khác thời điểm, nói chuyện chúng ta xưởng đầu bếp là bao nhiêu cấp, cũng lần có mặt mũi có đúng hay không?" "Đúng." Hà Vũ Trụ cao hứng nói, "Cái này ta làm sao liền không nghĩ đến. Ngày khác ta liền hỏi một chút ta sư phụ, để hắn cho ta báo cái tên." Bàng quan Tần Kỳ Hưng khâm phục không thôi, Trần Nhất Châu có thể lên tới trưởng phòng quả nhiên không đơn giản. Nhìn cái gì sự tình đều rất thấu triệt, chỉ cần để hắn phân tích một chút, đều sẽ có ý tưởng khác. May mà chính mình với hắn kết giao chào buổi sáng. Nâng chén nói rằng, "Trần huynh đệ, đến, chúng ta uống một cái." "Trần Nhất Châu, được." Một bữa cơm ăn được buổi tối 10 giờ, nữ bản kia bởi vì hài tử nhiều, 8 giờ 30 phút khoảng chừng, trái phải liền tăng cuộc. Trần Nhất Châu trở lại Đông Khóa Viện lúc, Vu Lệ cùng Trần Gia Minh đã sớm rửa mặt được rồi. Nhìn thấy hắn trở về, cho hắn đưa lên một bát cháo hoa, "Châu ca, uống điểm ấm áp vị. Ta cùng nhà Minh về phòng trước." "Hành." Trần Nhất Châu tiếp nhận cháo hoa, "Ta chờ chút rửa mặt, lại về gian phòng." Sáng ngày thứ 2 10 giờ rưỡi, Trần Nhất Châu ngồi ở trong phòng làm việc, không có việc gì. Tôn Hưng một mặt nghiêm túc đi vào, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, "Tiểu Trần, xảy ra vấn đề rồi." Trần Nhất Châu cả kinh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tôn Hưng nghiêm túc như vậy, hỏi, "Trưởng phòng, xảy ra chuyện gì?" Tôn Hưng nói rằng, "Chúng ta nhà máy cán thép tiền kế toán mất tích. Đồng thời mất tích, còn có 8 vạn nguyên khoản tiền kết sổ." "Cái gì?" Trần Nhất Châu giật nảy cả mình, "Trưởng phòng, đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Cụ thể ta cũng không biết." Tôn Hưng nói rằng, "Ngươi lập tức theo ta ra ngoài một chuyến, ta đã thông báo đồn công an Lão Trương. Xưởng lãnh đạo bàn giao, muốn chúng ta mau chóng tìm tới nhân hòa tiền. Nếu không thì là xảy ra đại sự." Trần Nhất Châu cầm lấy trên bàn máy bộ đàm, cùng Tôn Hưng nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Lữ Nhân sau khi thấy, đội ba cũng theo tới. Tôn Hưng đã phát động một bên ba bánh, quay đầu nói rằng, "Đuổi tới."
Trần Nhất Châu xài bước chính mình một bên ba bánh, đốt đuốc lên, chờ lữ nhân ngồi tốt, tăng chân gà, theo Tôn Hưng, nhanh chóng hướng về xưởng ở ngoài phi đi. Hơn 10 phút sau, hai người đi đến một nơi ngân hàng mạng điểm. Chỉ thấy đồn công an Trương đồn trưởng mang theo mấy cái công an, đối diện hai tên nhà máy cán thép bảo vệ nơi đồng chí đang dò hỏi cái gì. Nhìn thấy Tôn Hưng cùng Trần Nhất Châu đến, chào hỏi, các ngươi tới. Hai tên bảo vệ nơi đội viên, Tôn trưởng phòng, Trần trưởng phòng. Tôn Hưng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương đồn trưởng nói rằng, lão Tôn, trải qua bước đầu dò hỏi, ngày hôm nay là do hai người bọn họ cùng đi các ngươi xưởng tiền kế toán, đồng thời lại đây lấy tiền, chuẩn bị đi trở về phát tiền lương. Tổng cộng là 38 bạc khối, mấy ngày trước đã lấy 30 bạc khối. Ngày hôm nay là cuối cùng 8 bạc khối, xếp vào hai cái vải bạc túi. Theo chỉ vào trong đó một vị đội viên nói rằng, vị này Chu đồng chí, phụ trách ở ngoài cửa chờ đợi. Mặt khác vị này Diệp đồng chí, cùng đi tiền kế toán, đến ngân hàng nội bộ lấy tiền. Tiền kế toán ở lấy tiền trong quá trình, ngoài cửa Chu đồng chí nói cái bụng không thoải mái, lúc đó cũng không có dị thường, liền chạy đi nhà cầu. Diệp đồng chí cùng tiền kế toán lấy xong tiền sau, không nhìn thấy Chu đồng chí. Xuất phát từ kỷ luật, sẽ ở cửa chờ hậu. Ai biết, trên đường một đôi phu thê đột nhiên đánh lên. Nguyên nhân chính là nam hoài nghi lão bà chồng người. Nữ dựa vào lý lẽ biện luận, hấp dẫn một chút người vây xem, sau đó nam liền động thủ. Tranh đấu trong quá trình, cái kia nữ trốn đến Diệp đồng chí phía sau. Diệp đồng chí liền đứng ra khuyên lơn một hồi hai bên, chờ đem người khuyên đi rồi, mới phát hiện tiền kế toán không gặp. Sau khi Chu đồng chí trở về, hai người đồng thời tìm kiếm một hồi, không tìm được người. Sau đó liên hệ nhà máy cán thép, phát hiện tiền kế toán cũng không có trở lại, mà sau, các người đều biết. Tôn Hưng nghe xong, cầm lấy máy bộ đàm, Vương Khoa trưởng, ta là Tôn Hưng, nghe được mời về nói. Một lát sau, máy bộ đàm bên trong có người nói, Vương Khoa trưởng, Tôn trưởng phòng đang tìm ngươi. Sau đó không lâu, người trung gian truyền lời nói, Tôn trưởng phòng, Vương Khoa trưởng nói hắn đã đến tiền kế toán trong nhà, không có nhìn thấy người. Chương 582, hiểu rõ, bắt đầu kiểm tra chương 582, hiểu rõ, bắt đầu kiểm tra Tôn Hưng cầm lấy máy bộ đàm, nói rằng, ta là Tôn Hưng, xin mời chuyển cáo Vương Khoa trưởng, muốn hắn tại chỗ lợi mệnh, đồng thời kiểm tra tình huống. Trương đồn trưởng đem Tôn Hưng cùng Trần Nhất Châu kéo đến một bên, lão Tôn, Tiểu Trần, các ngươi thấy thế nào? Tôn Hưng nhìn về phía Trần Nhất Châu, Tiểu Trần, nói một chút cái nhìn của ngươi. Hai loại tình huống. Trần Nhất Châu nói rằng, hoặc là giam thủ tự đạo, hoặc là chính là bị người cướp đi. Chúng ta hiện tại việc cấp bách chính là triệu tập nhân thủ, dọc theo đường kiểm tra, nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Tôn Hưng gật gật đầu, lão Trương, ngươi cảm thấy thế nào? Gần như. Trương đồn trưởng nói rằng, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chúng ta điều tra liền biết rồi. Các ngươi nói, chúng ta sắp xếp như thế nào cha? Rất đơn giản. Trần Nhất Châu nói rằng, để các đồng chí cầm tiền kế toán chân dung, lấy nơi này làm trung tâm, theo đường cái dò hỏi. Hơn nữa, nhiều tiền như vậy dùng hai cái vải bạt túi chứa, cũng không tốt che lấp. Nói xong, từ trong túi sách móc ra vài tờ giấy trắng cùng bút chỉ, trưởng phòng, ngài biết tiền kế toán trưởng ra sao sao? Ta không nhớ rõ lắm. Tôn Hưng nói rằng, chúng ta đem cùng đi Tiểu Chu, lá nhỏ kêu đến, ngươi hỏi một chút bọn họ liền biết rồi. Nói xong đối với mặt sau lá nhỏ cùng Tiểu Chu vẫy vẫy tay, hai người các ngươi lại đây. Lá nhỏ cùng Tiểu Chu đi tới, trưởng phòng. Tôn Hưng chỉ tay Trần Nhất Châu, hai người các ngươi đem tiền kế toán dung mạo đặc thủ. Còn có hôm nay mặc cái gì quần áo, cái gì tiểu tóc, cùng Trần trưởng phòng từ từ nói một hồi, không có chút nào có thể để sót. Nói xong cầm lấy máy bộ đàm, triệu tập bảo vệ nơi đội viên lại đây. Trần Nhất Châu thì lại một bên nghe một bên họa, tu tu cải cải, bỏ ra hơn 10 phút, đem tiền kế toán tướng mạo vẽ ra. Họa xong cầm chân dung luôn mãi xác nhận nói, hai người các ngươi nhìn rõ ràng, tiền kế toán liền trường như vậy, không có để sót chứ. Hai người khẳng định gật gật đầu, không có để sót. Đây chính là tiền kế toán. Được. Trần Nhất Châu đưa tay ra, đem các ngươi phối thương giao ra đây. Không cần có gánh nặng trong lòng. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nơi bên trong muốn đối với các ngươi tiến hành theo lệ dò hỏi. Hai người sớm có chuẩn bị tâm lý, ngoan ngoãn giao ra phối thương. Trần Nhất Châu để lữ nhân khẩu súng cất đi. Tiểu Chu cùng lá nhỏ, ở hai cái công an nhân viên, cùng một cái bảo vệ nơi đội viên cùng đi, trở về nhà máy cán thép. Theo Tôn Hưng triệu tập, ngân hàng mạng điểm cửa đã tụ tập hơn 30 cái nhà máy cán thép bảo vệ nơi đội viên. Trần Nhất Châu lại nhanh chóng vẽ 20 đến tấm chân dung, phân phát cho một đám đội viên. Muốn bọn họ lấy chu vi 3 km làm mục tiêu, tiến hành tra tìm, cũng lưu ý hành lý rất lớn người. Sau đó cùng Tôn trưởng phòng, Trương đồn trưởng cùng đi tiền kế toán nhà. Vương Khoa trưởng nhìn thấy ba người lại đây, chào đón chào hỏi, Tôn trưởng phòng, Trần trưởng phòng, Trương đồn trưởng các ngươi tới. Tôn Hưng hỏi, tình huống thế nào? Có hay không đầu mối gì? Tạm thời không có. Vương Khoa trưởng nói rằng, chúng ta dò hỏi tiền kế toán người nhà, bọn họ không nói nàng gần nhất không có gì thường gì. Tìm kiếm chu vi hàng xóm, mọi người đều nói tiền kế toán, khả năng là bởi vì công tác nguyên nhân, là cái nghiêm túc thận trọng, nhìn có chút nghiêm túc người. Hơn nữa, nàng bình thường không có cái gì ham muốn, cũng không thích cùng người khác đồng thời, chuyện nhà tán gẫu. Đi. Trương đồn trưởng nói rằng, chúng ta đi nhà nàng nhìn. Mấy người đi đến tiền kế toán nhà, chỉ thấy từng cái 50 tuổi người trung niên đang ngồi ở trong phòng hút thuốc. Vương Khoa trưởng nói rằng, Trương Hoa đồng chí, đây là chúng ta nhà máy cán thép bảo vệ nơi Tôn trưởng phòng, Trần trưởng phòng, còn có đồn công an Trương đồn trưởng. Trương Hoa vội vã ném mất trong tay điên, đứng lên đến nói rằng, mấy vị lãnh đạo được. Trương đồn trưởng nói rằng, chào ngươi. Trương Hoa đồng chí, bởi vì can hệ trọng đại, chúng ta không bài trừ bất kỳ độ khả thi, hiện tại muốn đối với ngươi nhà tiến hành lục soát.
"Đương nhiên, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn, chúng ta tận lực không tổn hại trong nhà của ngươi đồ vật." Trương Hoa gật đầu nói, "Lãnh đạo, ta đồng ý phối hợp. Hy vọng các ngươi mau chóng tìm tới vợ của ta." Sau đó, Trần Nhất Châu cùng Tôn Hưng, còn có vài tên công an, đồng thời ở trong phòng lục soát lên. Trần Nhất Châu vừa đi, một bên thả ra lực lượng tinh thần, chỉ chốc lát sau liền đem trong phòng tra xét mấy lần. Đáng tiếc, không có thứ đặc biệt gì. Trương đồn trưởng mang người lục soát một vòng, ngoại trừ một ít tiền giấy cùng đồ dùng hàng ngày, không thu hoạch được gì. Nhìn về phía Tôn Hưng, Tôn Hưng giao giao đầu. Một đám người cùng Trương Hoa nói một tiếng, ra ra nhà. Tôn Hưng hỏi, "Lão Trương, nói thế nào?" Trương đồn trưởng suy nghĩ một chút, nói rằng, "Phái người ở đây nhìn chằm chằm, sau đó chúng ta tách ra hành động, tra tìm manh mối." "Được." Tôn Hưng nói rằng, "Vậy chúng ta tách ra đi xem kiểm tra đến thế nào rồi." Trần Nhất Châu trước khi đi, lôi kéo Vương Khoa trưởng nói rằng, "Nơi này ngươi phái mấy cái cơ linh điểm nhìn chằm chằm, minh ám cũng phải có. Điều tra tiền kế toán những người quan hệ. Sau đó ngươi về nhà máy cán thép một chuyến, đem cái kia hai cái đội viên thẩm nhất thẩm, sự tình quá đúng dịp. Một cái đau bụng, một cái quên can, thấy thế nào đều không bình thường. Có tin tức bất cứ lúc nào liên hệ ta, không muốn ở máy bộ đàm thảo luận đến như vậy tế." "Rõ ràng." Vương Khoa trưởng nói rằng, "Trưởng phòng, ta sắp xếp một hồi, lập tức trở lại." Trần Nhất Châu mang theo lữ nhân, mở ra một bên ba bánh đi đến ngân hàng mạng điểm, chung quanh nhìn một chút. Sau đó hai ba lần bò lên trên tường đây, ở bốn phía nhìn lên. 8 vạn đồng tiền, dùng hai cái vải bạt túi chứa, mục tiêu vẫn là rất lớn. Tiền kế toán không có phát ra âm thanh, hoặc là trực tiếp bị người mê đi, liền tiền dẫn người bị người đồng thời cướp đi, hoặc là chính là chủ động rời đi. Trần Nhất Châu trong lòng càng nghiêng về là chính nàng chủ động đi. Thời gian như thế ngắn, vải bạt túi mục tiêu lại miệng lớn hoặc là sẽ không có đi bao xa, hoặc là chính là có công cụ giao thông. Nghĩ đến bên trong, cầm lấy máy bộ đàm nói rằng, "Ta là Trần Nhất Châu, kiểm tra nhân viên có hay không phát hiện gì." Chỉ nghe máy bộ đàm bên trong truyền tới một âm thanh, "Báo cáo Trần trưởng phòng, chúng ta nơi này có phát hiện. Mời ngài lại đây một chuyến, chúng ta ở khoảng cách ngân hàng mạng điểm phía đông 1 km nơi." Trần Nhất Châu trả lời, "Ta lập tức đi qua." Nói xong nhảy xuống tường đây. Phía dưới lữ nhân đã phát động một bên ba bánh, "Trưởng phòng, lên xe." Sau 5 phút, hai người nhìn thấy báo cáo bảo vệ nơi đội viên. Chỉ thấy ba tên bảo vệ nơi đội viên đang cùng hai cái đại gia ở trò chuyện. Một tên trong đó đội viên nói rằng, "Báo cáo trưởng phòng." Hai vị này đại gia nói, "Lúc trước từng nhìn thấy tiền kế toán." Trần Nhất Châu chào hỏi, "Hai vị đại gia được. Ta là nhà máy cán thép bảo vệ nơi phó sự trưởng Trần Nhất Châu, phiền phức các người, đem sự tình nói với ta một hồi." Một người trong đó đại gia nói rằng, "Nửa giờ trước đi, ta đã thấy nữ nhân này, mặc quần áo cùng này mấy cái tiểu tử nói đều đối được. Lúc đó nàng là một người, cũng không mang món đồ gì. Nhưng nàng bước đi lúc, không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh, vì lẽ đó ta liền nhìn nhiều nàng vài lần." Chương 583, tiền kế toán chết rồi chương 583, tiền kế toán chết rồi đúng đấy. Một cái khác đại gia nói rằng, "Lúc đó hai ta còn đùa giỡn đây, nói cô gái này sẽ không là làm cái gì chuyện bối lý chứ?" Trần Nhất Châu hỏi, "Hai vị đại gia, vậy các ngươi nhìn thấy nàng đi nơi nào sao?" Đại gia hướng về một cái ngõ chỉ tay, "Nàng từ nơi này đi vào." Trần Nhất Châu cho hai vị đại gia một người đưa cho một điếu thuốc, "Cảm tạ hai vị đại gia. Có yêu cầu ta lại tìm các ngươi." Nói xong cầm lấy máy bộ đàm kêu gọi nói, trưởng phòng, ta là Trần Nhất Châu." Một lát sau, máy bộ đàm bên trong truyền đến Tôn Hưng âm thanh, "Ta là Tôn Hưng, ngươi nơi đó thế nào?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Báo cáo trưởng phòng, phía ta bên này có người phát hiện tiền kế toán tung tích, nhưng nàng không có mang bất luận là đồ vật gì. Vì lẽ đó, đồ vật chính là ở ngân hàng mạng điểm đến ta chỗ này, khu vực này bên trong bị rời đi." "Ta biết rồi." Tôn Hưng nói rằng, "Ngươi dẫn người tiếp tục lần theo tiền kế toán. Ta tổ chức nhân thủ, lục soát khu vực này." "Thu được." Trần Nhất Châu nói rằng, "Trưởng phòng, có tin tức ta lại cùng ngài báo cáo." Thả xuống máy bộ đàm, Trần Nhất Châu đôi ba tên đội viên nói rằng, "Ba người các người, từ nơi này hướng về ngân hàng mạng điểm kiểm tra. Một điểm manh mối cũng không muốn buông tha, gặp phải sự tình đúng lúc báo cáo." Ba tên đội viên hồi đáp, "Vâng, trưởng phòng." Sau đó lữ nhân mở ra một bên ba bánh, mang theo Trần Nhất Châu tiến vào ngõ. Hai người theo ngõ hai bên đại tạp viện, cầm tiền kế toán chân dung, bắt đầu một nhà hỏi thăm tới đến. Được lợi từ lúc này, mỗi cái đại viện đều có quản sự đại gia, không tới nửa giờ, liền tra được tiền kế toán tung tích. "Người nói nàng nha?" Quản sự Trương đại gia chỉ vào chân dung nói rằng, "Ta biết nàng, nàng là chúng ta viện lao tiền muội muội, các ngươi tìm nàng chuyện gì?" Trần Nhất Châu chỉ một hồi trên người mình chế phục, "Trương đại gia, chúng ta là nhà máy cán thép khoa bảo vệ, có việc xin mời tìm nàng, ngày ngày hôm nay nhìn thấy nàng sao?" Trương đại gia suy nghĩ một chút, không chú ý. Trần Nhất Châu nói rằng, "Vậy ngài có thể mang chúng ta đến ca ca của nàng nhà đến xem một chút không?" "Cái này không thành vấn đề." Trương đại gia nói rằng, "Các ngươi đi theo ta." Dọc theo đường có người nhìn thấy mấy người, hỏi, "Trương đại gia, hai vị này bảo vệ nơi đồng chí, đến chúng ta trong sân tới làm gì?" "Không chuyện gì." Trương đại gia nói rằng, "Chính là tìm đến cá nhân. Các ngươi cũng biết, chúng ta viện cũng là nhà máy cán thép bảo vệ sự phát bị ẩn cổ khu trực thuộc. Lúc này lại ra, vẫn là rất cảnh giác, cũng không có nói lung tung. Đi rồi không bao lâu, đi đến một gian nhĩ phòng." Trương đại gia nói rằng, "Đây chính là lão tiền nhà." Trần Nhất Châu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cửa mang theo một cái khóa, hỏi, "Hắn không ở nhà?" "Nên không thể a." Trương đại gia nói rằng, "Hắn là ủy ban khu phố nhân viên thời vụ, chủ yếu chính là quét sạch đường phố, cái điểm này nên đã sớm trở về làm cơm." Chỉ nghe bên cạnh có người nói, "Lão tiền trước là đã trở lại, nhưng mới vừa lại đi ra ngoài."
Trần Nhất Châu lấy ra tiền kế toán chân dung, hỏi: "Các ngươi vừa nãy có từng thấy người này sao?" Người kia nhìn kỹ hai lần: "Này không phải lão tiền muội muội sao? Vừa nãy nàng cũng đã tới." Trần Nhất Châu giật mình, thả ra lực lượng tinh thần, hướng về trong phòng bên tìm kiếm. Không thám không biết, tìm tòi giật mình. Chỉ thấy trong cả căn phòng, lung ta lung tung, đều đầy phế phẩm. Mà tiền kế toán, trước ngực một đám lớn vết máu, chết không nhắm mắt nằm ở gầm giường, từ lâu không có tiếng động. Trần Nhất Châu lấy ra thẻ công tác, chính đang trước mặt đám đông sáng lên một cái. "Ta là nhà máy cán thép bảo vệ nơi phó sử trưởng Trần Nhất Châu. Tiên gặp dính đến đồng thời vụ án, chúng ta hoài nghi ca ca của nàng cũng tham dự trong đó. Ta hiện tại muốn vào nhà tiến hành lục soát, mời các ngươi làm một cái chứng kiến. Có tổn thất gì, ta sẽ theo giá bồi thường." Trương đại gia sợ hết hồn, bọn họ tuy rằng cưới một bên ba bánh, nhưng hai người này quá tuổi trẻ, nguyên tưởng rằng chính là hai cái đội viên bình thường. Không nghĩ đến, đầu lĩnh lại là phó sử trưởng. Liên hội bằng nói: "Trần trưởng phòng, ngài cứ biết tìm, mọi người chúng ta hỏa cho ngài làm chứng. Cái kia lão nô, mau mau đến nhà ngươi đem cây búa đem ra, đem đóng cửa bị đập phá." "Được." Vị kêu là lão nô, chỉ chốc lát sau liền từ trong nhà đem ra một cái cây búa. Bùm bùm hai lần, liền đem đóng cửa đập nát. Trần Nhất Châu đẩy cửa ra, mũi nhúc nhích một chút, quay đầu đối với người phía sau hỏi: "Các ngươi có hay không nghe thấy được cái gì mùi?" Trương đại gia khịt khịt mũi: "Trần trưởng phòng, nơi này rác rưởi quá nhiều rồi, thật lớn mùi mốc." "Không." Trần Nhất Châu đem môn hoàn toàn mở ra, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Là máu tanh vị. Vì không phá hỏng hiện trường, các ngươi mọi người liền đứng ở cửa nhìn, không nên vào đến. Chúng ta trước tiên kiểm tra một hồi." Nói xong giả vờ giả vịt, cùng nữ nhân ở trong phòng kiểm tra lại đến. Này một cha, lại còn phát hiện hai cái ám cách. Đáng tiếc, bên trong dấu tuyết, không có thứ gì. Xem nữ nhân cũng không phát hiện gì, nói rằng: "Tiểu nữ, ngươi đem giường cũng kiểm tra một hồi." "Được rồi, trưởng phòng." Nữ nhân đem chăn trên giường, nhấc lên tới kiểm tra một phen, không phát hiện gì. Sau đó ở giường một bên một tổn, nhấc lên ga trải giường. "A, người chết." Liếc thấy bên dưới, nữ nhân sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Trần Nhất Châu đi tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Người chết." Nữ nhân dù sao đã từng đi lính, đã tỉnh táo lại, chỉ vào dưới giường nói rằng: "Trưởng phòng, tiền. Tiền kế toán chết rồi." Trương đại gia ở ngoài cửa hỏi: "Trần trưởng phòng, thật sự người chết?" Trần Nhất Châu ngồi xổm xuống nhìn qua, đi tới ngoài phòng vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Trương đại gia, xưởng chúng ta tiền kế toán bị giết, ca ca của nàng có trọng đại hiểm nghi. Mời các ngươi nói với ta một hồi, ca ca của nàng tình huống cùng nhân tế quan hệ. Còn có, chuyện này tạm thời không cần loạn truyền." Nói xong nhà đối diện bên trong nữ nhân nói rằng: "Tiểu nữ, ngươi hiện tại cưới một bên ba bánh. Lập tức liên hệ đồn công an Trương đồn trưởng, muốn hắn dẫn người lại đây một chuyến, ta ở hiện trường bảo vệ." "Vâng, trưởng phòng." "Ta vậy thì đi." Nữ nhân đáp ứng một tiếng, đội đội vàng vàng hướng về ngoài sân chạy đi. Có thể trong sân người, đối với lao tiền tin tức cũng biết rất ít. Chỉ biết hắn có tiền kế toán như thế một người muội muội, thỉnh thoảng sẽ tới một lần. Chính hắn là ủy ban khu phố nhân viên thời vụ, không có lao bà hải tử, tại đây cái đại tạp viện, đã ở 3 năm. Cũng còn tốt chính là, Trần Nhất Châu thông qua sự miêu tả của bọn họ, vẽ ra lão tiền chân dung. Đây là một cái hơn 50 tuổi người trung niên, nhìn trung thực. Trên mặt có một cái nốt ruồi đen trên vẫn dài ra hai cái mao. Không bao lâu, đồn công an Trương đồn trưởng lại đây, nghe Trần Nhất Châu tự thuật, dẫn người đến trong phòng kiểm tra một phen. Sau đó đem Trần Nhất Châu gọi vào nhà bên trong, thấp giọng nói rằng, hung thủ là ở chính diện tập kích, xem người chết vẻ mặt, hẳn là cảm thấy rất bất ngờ. Vì lẽ đó hung thủ nhất định là người quen. Như vậy ca ca của nàng lão tiền thì có trọng đại hiểm nghi. Hiện tại ta muốn trở lại, tổ chức người đối với hắn tiến hành bắt lấy, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?